Chương 99. Đoạt xá trùng sinh chi người, Cố Huyền chỉ dự định làm càn. Tạ Mộng Hoa biến sắc, nương theo lấy nàng một tiếng gầm này. Sau một khắc, bèn một đạo vang vọng cửu tiêu âm bạo thanh phút chốc nổ bể ra đến, ngay sau đó, đám người trên đỉnh đầu, nguyên bản xanh thẳm thương cung, tại lúc này cũng là triệt để ám trầm xuống dưới. Hắc vân tràn ngập mấy liệt, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Lấy Tạ Mộng Hoa làm trung tâm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Biến cố bất thình lình, khiến trung quanh tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Dù cho như vậy thanh thế thật lớn kinh khủng uy áp, không phải hướng về phía bọn hắn tới, nhưng vẫn cũ để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, toàn thân càng là tại cô uy áp này phía dưới, không cầm được phát ra rung động. Dù sao, đây chính là đại đế tản ra uy áp. Đại đế giận dữ, thây nằm trăm vạn. Đây cũng không phải là trò đùa. Đang đứng ở cố uy áp này trung tâm Chu Tinh Nguyên, cho dù đã thu được tiên đạo ý chí truyền thừa, nhưng hắn bây giờ đối mặt thế nhưng là một tôn thực sự đại đế. Hắn thậm chí còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì tình trạng. Bên hai liền chỉ nghe được Tạ Mộng Hoa một tiếng gầm thét, ngay sau đó, liền cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa đón đầu hướng hắn đập tới. Hắn theo bản năng muốn thôi động lực lượng toàn thân muốn ngăn cản, có thể để hắn kinh hãi là, tại đối mặt áp lực khủng bố như thế phía dưới, thân thể của hắn, chính là về phần linh lực trong cơ thể, đều tại thời khắc này, triệt để đã mất đi khống chế của mình. Toàn thân xương cốt càng là bởi vì không thể thừa nhận ở cỗ này lực lượng kinh khủng, mà phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vang. Sau một khắc, hắn sỉ nhục phát hiện, chính mình đã từng thân là Đường Đường Vân Hạo đại đế, bây giờ vậy mà tại cỗ này kinh khủng uy áp bức bách phía dưới, đầu gối vậy mà không tự chủ được quỳ xuống lại. Hắn thân là Đường Đường Vân Hạo đại đế, bây giờ lại muốn đối một tên tiểu bối quỳ đi xuống. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngươi, các ngươi, rất tốt. Chu Tinh Nguyên nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt một mặt lạnh lùng Tạ Mộng Hoa. Đã như vậy, ngày sau, các ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngoan thoại thả xong, Chu Tinh Nguyên biết rõ bằng vào chính mình thực lực hôm nay, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tạ Mộng Hoa. Nếu là mình lại tiếp tục lưu tại nơi này, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Hắn thật vất vả có như thế một lần trùng sinh cơ hội, làm sao có thể trơ mắt để cho mình tử vong. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Nguyên âm thầm trao đổi thể nội kia một sợi thiên đạo ý chí, để hắn trợ chính mình đào thoát. Sau một khắc, ông, một vòng sáng chói chói mắt hào quang, đột nhiên từ trên đường chân trời rủ xuống, tựa như một thanh lợi kiếm đồng dạng, cắt ra trên trời cao tầng tầng mây đen, giống như tinh hà quang mang đem Chu Tinh Nguyên bao phủ trong đó. Hư không bên trong lập tức có thiên đạo ý chí khí tức nổi lên, nắm kéo Chu Tinh Nguyên thân thể hướng phía trên trời cao bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Tạ Mộng Hoa gặp đây, ánh mắt lẫm liệt. Bèn, sau một khắc, một đạo ẩn chứa bị diệt khí tức màu vàng kim vi mang, tự thân trên Tạ Mộng Hoa xông lên trời không. Trong chớp mắt, liền đâm rách hư không, hướng phía Chu Tinh Nguyên vị trí thẳng tắp đánh tới. Bèn, màu vàng kim vi mang cùng thiên đạo ý chí hạ xuống sáng chói tinh hà lẫn nhau đụng vào nhau, dẫn phát kịch liệt ba động, quần quần linh lực thủy triều, như là như sóng biển sóng lớn mãnh liệt, quay đến chung quanh hư không đều trong phút chốc xuất hiện mà mèo. Nhưng rất hiển nhiên, Tạ Mộng Hoa bây giờ mặc dù trở thành đại đế, có được không có gì sánh kịp thực lực, nhưng tại đối mặt thiên đạo ý chí thời điểm, như cũng không thể thế nhưng. Dù sao, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, chỉ cần thiên đạo còn tại một ngày, cho dù là đại đế, cũng không thể không ở thiên đạo bên dưới. Khoảng chừng cái này trong nháy mắt, bị kéo xuống hư không bên trên Chu Tinh Nguyên, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng chết. Tạ Mộng Hoa thần sắc vô cùng khó coi, lập tức điều động thần thức, lấy chính mình làm trung tâm, thảm thức tìm kiếm phương viên mấy vạn dặm, nhưng lại không có chút nào phát hiện Chu Tinh Nguyên tung tích. Nhưng ngay sau đó, làm nàng ánh mắt chạm tới Cố Huyền Chỉ thân ảnh thời điểm, không khỏi nghĩ lại. Bây giờ Cố Huyền Chỉ đã tận mắt thấy Bắc Hải Đế Cung cùng Chu Tinh Nguyên ở giữa triệt để quyết liệt, bây giờ Chu Tinh Nguyên cũng đã không còn là Bắc Hải Đế Cung đệ tử. Vậy cũng là mang ý nghĩa, ngày sau vô luận Chu Tinh Nguyên lại làm ra sự tình gì đến, đều cùng nàng Bắc Hải Đế Cung tái vô quan hệ. Cho dù ngày sau Chu Tinh Nguyên lần nữa đối đầu Cố gia, vậy cũng không quan Bắc Hải Đế Cung sự tình, Cố gia cũng sẽ không lại vì này mà giận lây sang Bắc Hải Đế Cung. Như vậy, Bắc Hải Đế Cung cũng liền có thể như vậy bình yên không lo. Nghĩ tới đây, Tạ Mộng Hoa trong lòng lặng yên nuối lòng một hơi, thậm chí trong lòng có chút cảm khái, không nghĩ tới hôm nay mời Cố Huyền Chỉ đến đây Bắc Hải Đế Cung, vậy mà đánh bại đánh bại giải quyết Bắc Hải Đế Cung tương lai nguy cơ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay vốn là Cố Huyền Chỉ đến Bắc Hải Đế Cung làm khách, lại phát sinh loại chuyện này, vô luận ra ngoài loại nào nguyên nhân, nàng đều nên cho Cố Huyền Chỉ một cái công đạo. Thần tử điện hạ, chuyện hôm nay để ngài chê cười. Hôm nay phát sinh sự tình, quấy rầy thần tử điện hạ hào hứng, nếu là thần tử điện hạ không chê, nhưng tại ta Bắc Hải Đế Cung ở thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta Bắc Hải Đế Cung hào hào biểu đạt một phen ấy nấy. Mà liên tại Tạ Mộng Hoa nói chuyện với Cố Huyền Chỉ thời điểm, Cố Huyền Chỉ trong đầu lại là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến Thiên Mệnh Chi Tử cùng Bắc Hải Đế Cung triệt để quyết liệt, Thiên Mệnh Chi Tử thiên mệnh điểm giảm mất 6000, chủ nhân nhân vật phản diện giá trị gia tăng 6000. Xem nhẹ trong đầu thanh âm, Cố Huyền Chỉ nhìn về phía Tạ Mộng Hoa, cười nhạt một tiếng, không sao, Mộng Hoa cung chủ không cần khách khí như thế. Lúc trước hắn tại Chu Tinh Nguyên đảo tẩu thời điểm, một mực yên lặng đứng ở bên cạnh quan sát, cũng không có tính toán ra tay. Hắn biết rõ, bây giờ Chu Tinh Nguyên đã thu được thiên đạo ý chí truyền thừa, trên người có nồng đậm thiên đạo chi lực. Cứ như vậy để Chu Tinh Nguyên ly khai, nói không chừng Chu Tinh Nguyên thể nội kia một sợi thiên đạo ý chí sẽ còn chỉ dẫn lấy Chu Tinh Nguyên tìm tới kia một mảnh thiên đạo mảnh vỡ. Về phần hắn chính mình, liền ổn thỏa vị trí số 1, hoàng tước tại hậu. Chu Tinh Nguyên a, ngươi cùng trong cơ thể ngươi kia một sợi thiên đạo ý chí, nhưng chớ có để bản thần tử thất vọng a. Cố Huyền Chỉ ngước mắt nhìn về phía xa xôi xanh thẳm chân trời, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Thần tử điện hạ. Lý Huyền Linh không biết khi nào đi tới Cố Huyền Chỉ bên cạnh, cung kính đi một cái lễ về sau, mở miệng nói ra, thần tử điện hạ, Chu Tinh Nguyên hôm nay cử động lần này nhiễu loạn thần tử điện hạ làm khách Bắc Hải Đế cung hào hứng, ta thân là Chu Tinh Nguyên tỷ tỷ, thay hắn hướng thần tử điện hạ bồi tội. Tuy nói bây giờ Chu Tinh Nguyên đã trốn, nhưng Chu Tinh Nguyên lúc trước đủ loại cử động, khó tránh khỏi không sẽ chọc cho đến trong lòng Cố Huyền Chỉ phiền chán, thậm chí vì thế rất có thể sẽ trách tội Bắc Hải Đế cung một cái chiêu đãi không chu toàn tội danh. Vì để tránh cho bởi vì Chu Tinh Nguyên một người sự tình, từ đó liên lụy Bắc Hải Đế cung, chính là về phần gia tộc của nàng, vô luận như thế nào nàng đều muốn đứng ra hương Cố Huyền Chỉ chịu nhận lỗi. Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ có chút trong mắt, nhàn nhạt câu lên góc miệng, nói ra, bản thần tử luôn luôn thiện lương, cũng không phải là loại kia không phải là không phần có người. Bất quá, ngươi trong miệng đệ đệ, đã sớm không phải ngươi trước đây người đệ đệ kia. Nghe nói như thế, Lý Huyền Linh thần sắc hơi chấn động một chút, lập tức ngốc trệ tại chỗ, tựa hồ là đang suy nghĩ Cố Huyền Chỉ trong lời này ẩn chứa ý tứ. Không phải đệ đệ của nàng, này sẽ là ai? Thần tử điện hạ có ý tứ là? Hẳn là. Lý Huyền Linh trái tim không thể ức chế nhảy lên một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Kết hợp chi tiền Chu Tinh Nguyên đủ loại hành động, kia thời điểm nàng đã cảm thấy ẩn ẩn cảm thấy Chu Tinh Nguyên có chút không thích hợp. Dù sao, Chu Tinh Nguyên tại trí nhớ của nàng bên trong vẫn luôn là một cái mười phần người hèn yếu, liền liền cao giọng cùng người nói chuyện cũng không dám. Trọng yếu nhất chính là, nàng cái này đệ đệ từ trước đến nay đều là mười phần tôn sư trọng đạo. Nhưng hôm nay, lại làm ra vụng trộm chạy đến Hậu Sơn Cấm Điệu Thiên Đạo tế đàn trên loại chuyện này, càng là đối với Bắc Hải Đế cung một đám trưởng lão cùng cùng chủ nói năng lô mãng. Đây quả thực là cùng Chu Tinh Nguyên trước đó tính cách hoàn toàn trái ngược, giống như là đổi một cái linh hồn đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Ninh đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin ngẩng đầu, thanh âm hơi có chút run rẩy mở miệng nói ra, thần tử điện hạ có ý tứ là, Chu Tinh Nguyên đã bị người đoạt xá trùng sinh rồi. Nếu không, một người tuyệt không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, tính tình đại biến. Cố Huyền Chỉ cũng không nói chuyện, chỉ là có chút gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lý Huyền Ninh trong lòng kinh ngạc càng sâu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đệ đệ của mình, tại mí mắt của mình từ dưới đáy, sẽ còn xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình phức tạp, trong đó càng nhiều là không có chiếu cố tốt Chu Tinh Nguyên tự trách. Bất quá, đối với Lý Huyền Đình chân kinh, Tạ Mộng Hoa trong lòng ngược lại là không có một gợn sóng. Chính nàng muốn cũng chính là trùng sinh chi người, đối với loại này trùng sinh đoạt xá sự tình, tự nhiên tiếp nhận đến tương đối nhanh. Nhưng ngay sau đó nàng liền nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như Chu Tinh Nguyên là bị người đoạt xá trùng sinh, kia có phải hay không trên một đời thời điểm, Chu Tinh Nguyên cũng là bị người đoạt xá trùng sinh rồi. Càng là nghĩ như vậy xuống dưới, trong nội tâm nàng đối với cái suy đoán này càng thêm khẳng định. Lập tức, nàng chăm chú nắm lấy song quyền, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tốt. Chu Tinh Nguyên thể nội ở quái vật kia, quả nhiên là rất tốt ta. Trên một đời, đưa nàng Bắc Hải Đế cung làm hại thảm như vậy, bây giờ chủ sinh, bản đế tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Thân tử điện hạ, vậy ta đệ hắn, còn có thể trở về sao? Lý Huyền Linh thanh âm có chút bi thương. Bị đoạt xá người, thần hồn đã chốt bụi. Cố Huyền chỉ nói một nửa, nhưng trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Huyền Linh lúng ta lúng túng địa điểm xuống đầu, đa tạ thần tử điện hạ cáo chi. Nói xong câu đó về sau, nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Mộng Hoa, xoay người chắp tay hành lễ, ngựa khí kiên định nói, còn xin cung chủ đại nhân cho phép, đồng ý ta tiến đến tự mình bắt lấy Chu Tinh Nguyên, là ta vô tội chết đi để báo thù. Tạ Mộng Hoa cũng không cự tuyệt, gật đầu, được. Nhưng sau đó nàng lại dặn dò một câu, bất quá, ngươi vạn sự muốn xem chừng, loại này đoạt xá trùng sinh quái vật, trên thân đều có chút kỳ quỷ chi pháp, lại thêm hắn bây giờ còn thu được thiên đạo ý chí truyền thừa, ngươi không được chủ quan. Lý Huyền Linh có chút gật đầu. Sau đó, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại giữa hư không. Chương 100. Vận khí cực tốt Chu Tinh Nguyên, các phương thiên tiêu tranh phong một bên khác. Mượn dùng thiên đạo ý chí thoát đi Bắc Hải Đế cung Chu Tinh Nguyên, thân hình lão đảo rơi vào một mảnh không người hoang nguyên phía trên. Sắc mặt hắn mang theo tái nhợt, thần sắc lại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, một đôi trong mắt còn nổi lên sát ý ngập trời. Đáng chết Bắc Hải Đế cung, đáng chết Tạ Mộng Hoa, các ngươi là thật đáng chết. Nghĩ trước đây bản đế nhọc nhằn khổ sở đều đến xem Bắc Hải Đế cung đi đến hôm nay một bước này, các ngươi không nghĩ là bản đế báo thù coi như xong, lại còn như thế lấy lòng Cố Huyền Chỉ, thậm chí còn bẻ cong sự thật, muốn đem bản đế tại chỗ tru sát, các ngươi thật sự là rất tốt ta. Bản đế nhọc nhằn khổ sở đánh xuống giang sơn, vậy mà cho các ngươi này một đám bạch nhãn lang. Sớm biết trước đây, bản đế liền không nên đưa ngươi Bắc Hải Đế cung đưa đến bây giờ như vậy độ cao. Ngày khác, bản đế nhất định phải đem Bắc Hải Đế cung trên dưới đều hủy diệt, mới có thể giải bản đế mối hận trong lòng. Chu Tinh Nguyên giống như gia thú, càng không ngừng gào thét. Lần này, hắn mặc dù thành công thu được thiên đạo ý chí truyền thừa, nhưng cuối cùng lại bị Bắc Hải Đế cung trô khu trục. Hắn vốn chỉ muốn mượn dùng Bắc Hải Đế cung lực lượng, đến thực hiện chính mình báo thù kế hoạch, cùng tương lai xưng bá chư thiên vạn giới ý nghĩ, tại thời khắc này triệt để biến thành bọt nước. Thôi, chỉ là một cái Bắc Hải Đế cung, bản đế ban đầu ở trăm vạn năm trước đã có thể một tay sáng tạo ra bây giờ Bắc Hải Đế cung, kia đến ngày cũng nhất định có thể một tay chế tạo ra một cái so Bắc Hải Đế cung càng thêm thế lực cường đại. Đến lúc đó, thiên thanh giới là bản đế, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng sẽ còn là bản đế. Bắc Hải Đế cung, Tạ Mộng Hoa ngày khác, bản đế muốn để các ngươi biết rõ, các ngươi hôm nay lựa chọn là đến cỡ nào ngu xuẩn. Chu Tinh Nguyên hít sâu một hơi, đứng vững thân hình, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đường ra. Một lát sau, Chu Tinh Nguyên khóa chặt lông mày, có chút giãn ra, góc miệng nhấc lên một tia đắc ý tiêu dung. mới dò xét chủ nhân cũ lưu lại ký ức, để hắn tìm được một cái quật khởi lần nữa thời cơ. Thiên Nhất Thánh Địa Thiên Nhất Thánh Chủ, sớm mấy năm trên thân bị trọng thương, bây giờ mặc dù đã khôi phục lại, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong cơ thể hắn như cũ lưu lại không thể nghịch chuyển ám thương. Mỗi vận dụng một lần lực lượng, đều sẽ để hắn tự thân lọt vào không thể nghịch chuyển tổn thương, lại mỗi tháng còn muốn gặp thực tâm trí đau nhức. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Nhất Thánh Chủ khắp nơi tìm kiếm trị liệu chi pháp, nhưng cuối cùng luôn luôn rơi vào cái thất vọng hạ tràng. Trải qua thời gian dài, hắn cũng liền bủi tâm. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chu Tinh Nguyên tinh thần phấn chấn. Hắn phía trước một đời thời điểm, từng tại một cái thượng cổ bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên đạt được một cái luyện đan chi pháp, phía trên ghi lại nội dung, chỉ cần ăn vào đan này, liền có thể khôi phục chính mình toàn bộ ám thần. Bây giờ, hắn mặc dù là chuyển thế trung sinh, nhưng liên quan tới kia quyển đan phương ghi chép, hắn như cũng nhớ kỹ. Chỉ cần đem cái này đan phương nói cho Thiên Nhất Thánh Chủ, trợ giúp hắn chữa trị xong ám thương hắn, Thiên Nhất Thánh Địa tất nhiên sẽ đem bản đế phục làm thượng khách. Đến kia thời điểm, bản đế liền có thể tại Thiên Nhất Thánh Địa trợ giúp dưới, nhanh chóng quật khởi. Còn có thể thừa này cơ hội, lợi dụng Thiên Nhất Thánh Địa lực lượng, phát triển thuộc về mình thế lực. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Nguyên âm thầm nắm chặt song quyền. Năm đó, bản đế có thể bằng vào sức một mình, đem Bắc Hải Đế Cung đưa đến bây giờ đế uy, như vậy hiện tại, cho dù một lần nữa, bản đế đồng dạng có thể phục khắc đã từng đường. Các ngươi, đều cho bản đế chờ xem. Nương theo lấy Chu Tinh Nguyên gần như thể lời nói, thân hình của hắn cũng lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mảnh này hoang nguyên phía trên, thẳng đến Thiên Nhất Thánh Địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Bắc Hải Đế Cung, trong đại điện, liên quan tới Chu Tinh Nguyên mới nhất cử nhất động, tất cả đều bị Cố Huyền Chỉ thu ở trong mắt. Thậm chí liền hắn mới nói tới hết thảy, cũng đều bị Cố Huyền Chỉ nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiên Nhất Thánh Địa, Cố Huyền Chỉ góc miệng có chút câu lên. Không hổ là chuyển thế trùng sinh người, át chủ bài còn không ít. Hy vọng ngươi cái này chuyển thế trùng sinh đại đế, có thể chẳng phải không thú vị. Cố Huyền Chỉ trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Phải biết, Chu Tinh Nguyên làm chuyển thế trùng sinh đại đế, lại thêm bây giờ lại đạt được một sợi thiên đạo ý chí truyền thừa, tại bây giờ lộ diện mấy vị thiên mệnh người ở trong, có thể nói, hắn là có khả năng nhất tìm tới viên kia thiên đạo mảnh vỡ tồn tại. Tuy nói Tạ Mộng Hoa cũng là trùng sinh chi người, cũng đồng dạng giống như Chu Tinh Nguyên, thường thu được thiên đạo ý chí truyền thừa, nhưng so với có thể cầm tục trưởng thành Chu Tinh Nguyên tới nói, Tạ Mộng Hoa đã triệt để trưởng thành. Đồng dạng, nhất cử nhất động của nàng, tất sẽ nhận thế lực khắp nơi chú ý, nếu là thiên đạo mảnh vỡ tìm tới Tạ Mộng Hoa, tránh không được liền sẽ vì vậy mà bại lộ tự thân. Về phần Lạc Minh Ngai, kia chỉ là một con pháo thí thôi. Cho nên, Chu Tinh Nguyên làm một cái thực lực không tính quá mạnh, cũng sẽ không làm người khác chú ý tồn tại, nếu để cho thiên đạo mảnh vỡ lựa chọn, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn Chu Tinh Nguyên. Chỉ ít, phong hiểm tính sẽ thấp hơn. Huống chi, tại mấy người này bên trong, không hề nghi ngờ, Chu Tinh Nguyên thiên mệnh điểm cao hơn, cũng nói hắn càng thêm nhận thiên đạo chiếu cố. Lại thêm, hắn người mang thái thượng đạo thể, tiên tiên thân cận thiên đạo, cho nên, viên kia thiên đạo mảnh vỡ cũng sẽ không đối Chu Tinh Nguyên có quá nhiều phòng bị. Nói không chính xác sẽ còn chủ động hiện thân, đến giúp đỡ Chu Tinh Nguyên. Nghĩ tới đây, Cố Huyền Chỉ bỗng nhiên cười. Một cái hai cái đều cùng hắn Cố gia có thủ, hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, trước đây Cố gia, đến tuột cùng còn làm thứ gì chuyện quá đáng, tại Chư Thiên Vạn Giới kéo bao nhiêu cửu hận. Cũng liền Cố gia nội tình phong phú, tại Chư Thiên Vạn Giới tích lũy không ít uy nghiêm, nếu không, hắn cái này Cố gia thật tử, chỉ sợ xuất hành một lần, liền chết như thế nào đều không biết rõ. Ngay tại Cố Huyền Chỉ mấy ngày nay chú ý Chu Tinh Nguyên nhất cử nhất động thời gian bên trong, Thiên Thanh Giới bên trong, theo các phương thiên tiêu lục tục trình diện, cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Đương nhiên, người càng nhiều, ma sát cũng liền nhiều hơn. Các ngươi nghe nói, hôm qua Lạc Thủy nhất tộc Minh Nhai đế tử, cùng chúng ta bản thổ Đại Hiên đế tộc ở giữa, lên xung đột, nhưng các ngươi đoán làm gì? Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Cái này Đại Hiên đế tộc dù sao cũng là chúng ta Thiên Thanh Giới cổ lão thế lực, có thể cuối cùng lại bị vị kia Lạc Thủy nhất tộc Minh Nhai đế tử, dẫn người đánh cho cái rắm cũng không dám thả, cuối cùng thậm chí còn trông mong phái người cầu hòa đây. Không chỉ chừng này đây, nghe đồn vị kia đến từ chúng ta Thiên Thanh Giới bên ngoài Đế Kiếm Tông Tiêu Diêu kiếm tử, tại chúng ta Thiên Thanh Giới phương Đông Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một kiếm đem thương khung đều bổ ra một đạo khe nước to lớn, dẫn tới vô số tinh thần như vậy rơi xuống. Nghe nói, vị này Tiêu Diêu kiếm tử có được trong truyền thuyết thái cổ kiếm thể, một kiếm ra có thể khiến bạn kiếm thần phục. Không phải đâu. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thế nhưng là có ba cái đỉnh tiêm thế lực tồn tại, trong đó càng là có vô số cường giả, chẳng lẽ liền không có cường giả xuất thủ, đem nó đánh lui sao? Ha ha. Đánh lui? Ngươi sợ là còn không biết rõ đi, ba cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả, tại vị này Tiêu Diêu kiếm tử trước mặt, không có chút nào sức phản kháng, một người một kiếm, không người có thể thế nhưng hắn mảy may. Thương Lan cổ tộc vị kia Khuynh Thành tiên tử, đồng dạng vô cùng kinh khủng, mọc ra một bộ Khuynh Quốc Khuynh Thành dung mạo, nhưng lại giết đến Lạc Nguyệt Châu tất cả cường giả nhượng bộ lui binh, cũng không ít thế lực, tại hắn thực lực cường đại trước mặt, nhao nhao cúi đầu, trở thành hắn phụ thuộc thế lực. Ta ngược lại thật ra thật muốn quan sát một phen, những này thiên kiêu xuất thủ thời điểm phong thái. Còn quan sát, ngươi là nên đi, gần nhất chúng ta Thiên Thanh Giới các lộ thiên kiêu đại hiện thần thông a. Chúng ta những này không có gì lớn bản lãnh phổ thông tu sĩ, vẫn có thể tránh thì tránh đi, tránh khỏi một không xem chừng, đều không biết rõ chết như thế nào. Chương 101. Quân Tiêu Yến, Thiên Tiêu bảng giữa đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, mặc dù mỗi một người bọn hắn đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận, nhưng trên mặt của mỗi người cũng không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại từng cái mặt ủ mày chau. Bởi vì, ngay gần đây, đi vào Thiên Thanh Giới các phương thiên tiêu, từng cái đều là thực lực kinh khủng tuyệt luân, ở trước mặt những người này, bọn hắn Thiên Thanh Giới bản thổ thiên tiêu, còn có tư cách, hoặc là nói có năng lực đạt được bí cảnh ở trong bảo vật sao? Trong lúc nhất thời, trong đám người truyền đến ai thán thanh âm. Đúng lúc này, có người đột nhiên mở miệng, đem sự tình kéo tới trên thân Cố Huyền Chỉ. Ai? Bất quá, các ngươi có phát hiện hay không một sự kiện, gần nhất mấy ngày nay, các phương tiên tiêu đều có chỗ động tác, nhưng duy chỉ có vị kia Cố gia thần tử, nhưng không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, Cố gia luôn luôn làm việc bá đạo, vị này Cố gia thần tử lại như thế yên tĩnh, không phù hợp Cố gia tác phong làm việc a. Cái này không rõ ràng. Các ngươi nói, có khả năng hay không? Vị này Cố gia thần tử sợ, sợ thực lực của mình không bằng bọn này kinh khủng tiên tiêu, từ đó mất mặt, dù sao, tục truyền nói, hắn đã từng thế nhưng là tại Thương Minh giới lấy sức một mình ép tới Thương Minh giới một đám tiên tiêu không ngẩng đầu được lên tồn tại. Chẳng lẽ lại, vị này Cố gia thần tử bây giờ mắt nhìn xem thiên thanh giới nhiều như vậy tiên tiêu nhân thân, tự biết thực lực mình không được, cho nên dứt khoát liền trốn đi, không dám đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba ngày sau sẽ mở ra quần tiêu hiến, đến lúc đó, sẽ gián tiếp thiên tiêu bảng, đến lúc đó, các lộ tiên tiêu đều sẽ đến đây thăm dự, các ngươi nói, vị này Cố gia thần tử sẽ đến không? Hoặc là nói, cho dù hắn tới, tại cái này thiên tiêu bảng phía trên, lấy vị này Cố gia thần tử thực lực, có thể xếp tại thiên tiêu bảng tên thứ mấy? Đối với thiên thanh giới bên trong nổi lên bốn phía lời đồn đại, đương nhiên cũng truyền đến Cố Huyền Chỉ trong tai. Đúng lúc này, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, một đạo thân ảnh màu trắng từ giữa hư không hiện thân. Thần tử, lần này tới đến thiên thanh giới các giới thiên tiêu không ít, bọn hắn tại thiên thanh giới tạo thành không nhỏ động tĩnh, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị. Ta đoán chừng, bọn hắn là muốn dùng loại này thủ đoạn uy hiếp, để những cái kia đồng dạng muốn đi vào bí cảnh ở trong tầm bảo cái khác tiên kiêu trung bước, từ đó giảm bớt đối thủ của mình. Trọng yếu nhất chính là, gần nhất thiên thanh giới ở trong còn có chút người đàm luận lên thần tử điện hạ, đều đang nghi ngờ thần tử điện hạ hàng lâm thiên thanh giới lâu như vậy, vì sao chậm chạp không có hiện thân, thậm chí có người còn lung tung phỏng đoán, thực lực của ngài không được, là đang sợ những cái kia thiên kiêu. Những người này như thế lung tung phỏng đoán, bôi đen ngài, bằng không ta ra ngoài trực tiếp đem bọn hắn đều giết đi, nhìn xem còn có ai dám lắm miệng. Tiểu Bạch chắp tay nói, trong mắt có sát khí chợt lóe lên. Tự mình thần tử như thế ưu tú, thân phận lại như thế cao quý, há lại cho đám người kia ở sau lưng nói lung tung. Mấy ngày gần đây, đối với ngoại giới đồn đại, Cố Huyền Chỉ ít nhiều có chút nghe thấy. Gần nhất mấy ngày nay, hắn một mực đợi tại Bắc Hải Đế Cung, cũng không có quá nhiều biểu hiện ra thực lực bản thân, ngoại giới có này đồn đại cũng là bình thường. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được, có một ít củng cố gia có thủ thế lực, ở sau lưng trợ giúp, thậm chí đồn đại lên, Cố gia đã triệt để không được lời đồn. Hảo hảo còn sống không tốt sao? Nhất định phải ở sau lưng làm một ít động tác. Mặc dù mấy ngày nay, hắn tùy ý những này lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng cũng không phải là đại biểu, hắn sẽ trơ mắt nhìn xem những người này có ý định bôi đen Cố gia. Quân Kiêu Hiến, Cố Huyền Chỉ như có điều suy nghĩ, một đôi hắc bạch phân minh trong con ngươi, nhìn không ra tâm tình gì tới. Hắn thấy, cái này cái gọi là quần Kiêu Hiến cùng Thiên Kiêu bảng xếp hạng, bất quá chỉ là một đám phế vật cùng một chỗ, chế ra phế vật. Tuy nói hắn bây giờ mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm thiên đạo mảnh vỡ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn có thể tại trong lúc này tìm một điểm nho nhỏ niềm vui thú. Tiểu Bạch, ba ngày sau cùng ta cùng đi ra đi một vòng. Cố Huyền Chỉ khép cười một tiếng. Nghe vậy, Tiểu Bạch ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, thật sự là dự định đi tham gia cái kia quần Kiêu Hiến. Không tệ. Cố Huyền Chỉ có chút gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đã bọn hắn muốn chơi, bản thần tử liền bồi bọn hắn chơi chơi. Hy vọng bọn này cái gọi là thiên tiêu yêu nghiệt sẽ không để cho hắn quá mức thất vọng mới lạ. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Thanh Giới, Thiên Nhất Thánh Địa, chính là Thiên Thanh Giới bát đại đỉnh tiêm thánh địa một trong, có được hùng hậu nội tình cùng truyền thừa, trong đó càng là có vô số cường giả. Thiên Nhất Thánh Địa ở trong, một tòa đại điện bên trong, có một nam một nữ ngay tại nhắm mắt tu luyện. Nam tử một thân áo đen, thân hình thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng. Tại hắn bên cạnh nữ tử kia, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt mặc dù sừng không lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng càng tinh xảo. Thật lâu, hai người chậm rãi mở hai mắt ra, tương đối mà xem. Vân Hạo ca ca, nghe nói ba ngày sau sắp cử hành quần tiêu hiến, các lộ thiên tiêu đều sẽ tiến về. Vân Hạo ca ca, thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu như ngươi đi, tất nhiên sẽ trên thiên tiêu bảng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nghe vậy, được gọi là Vân Hạo thanh niên, sắc mặt có chút tự ngạo. Quần tiêu hiến, thiên tiêu bảng, bất quá là một chút hư danh mà thôi. Thời điểm này, còn không bằng cố gắng tăng lên chính mình tu vi đến hay lắm chút. Người nói chuyện không phải người khác, chính là trước đây từ Bắc Hải Đế Cung ở trong trốn tới Chu Tinh Nguyên. Hắn trải qua một phen thay hình đổi dạng về sau, cải trang cách ăn mặc đi tới Thiên Nhất Thánh Địa. Đồng thời dâng lên tấm kia đan phương, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ngắn ngủi mấy ngày, kia bối rối Thiên Nhất Thánh chủ nhiều năm ám thương, liền bị hắn triệt để chữa khỏi. Càng là tại Chu Tinh Nguyên đề điểm phía dưới, nhất cử bước vào cảnh giới tiếp theo. Lúc này, Thiên Nhất Thánh chủ liền đem Chu Tinh Nguyên cho rằng là cái nào đó bất thế gia ẩn sĩ cao nhân. Thế là, Thiên Nhất Thánh chủ vì cảm tạ cùng lôi kéo Chu Tinh Nguyên, trực tiếp đem nó phụng làm chỗ ngồi chi tân. Từ đó về sau, Chu Tinh Nguyên liền thu được Thiên Nhất Thánh Địa vô số tài nguyên tu luyện, lợi dụng trước một đời đại đế kinh nghiệm, cùng những tư nguyên này ra chỉ phía dưới, hắn tu vi nói là một ngày ngàn dặm cũng không đủ. Như thế đủ loại, càng làm cho Thiên Nhất Thánh chủ nhận định Chu Tinh Nguyên thân phận, đối hắn càng là càng phát khách khí. Càng làm cho chính mình nữ nhi tiếp cận Chu Tinh Nguyên, dùng cái này hy vọng Thiên Nhất Thánh Địa có thể cùng Chu Tinh Nguyên quan hệ trong đó càng thêm kiên cố. Mà mới nói chuyện với Chu Tinh Nguyên nữ tử kia, chính là Thiên Nhất Thánh chủ nữ nhi, Hạ Khả Khả. Thế nhưng là, Vân Hạo ca ca, bây giờ quần tiêu đến mở, ngươi nếu là đi, nhất định có thể làm cho ngươi tại toàn bộ thiên thanh giới, chính là về phần chư thiên vạn giới đều dương danh lập vạn.
Hạ Khả Khả nói.
Chu Tinh Nguyên nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Nhưng có thời điểm dương danh lập vạn cũng không phải là chuyện tốt, nói không chính xác sẽ còn vì chính mình mang đến tai họa. Huống hồ, ta một lòng tu luyện, đối với những này ngoại thần chi danh, không ở ý. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn đối với Hạ Khả Khả nói lời xã giao mà thôi. Về phần chân thực nguyên nhân, hắn bây giờ tuy nói đã thay hình đổi dạng, nhưng nếu như xuất hiện ở quần kiêu hiến bên trên, nếu là đụng phải Bắc Hải Đế cung người, bằng vào chính mình cái này một thân khí tức, bọn hắn tất nhiên có thể nhận ra mình. Bây giờ chính mình còn không có mạnh lên, nếu là tùy tiện hiện thân để Bắc Hải Đế cung người tìm tới, cho dù là bằng vào bây giờ thiên nhất thánh địa, đều không thể bảo toàn chính mình. Cho nên, hắn chỉ có thể nói chút mũ miệng đường hoàng, đến qua loa tắc trách Hạ Khả Khả. Đương nhiên, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Cái thứ hai nguyên nhân, hắn chính là Đường Đường Vân Hạo đại đế, căn bản coi nhẹ tại cùng bọn này nhỏ phá hài nhi tranh đoạt cái này cái gì cái gọi là thiên tiêu bảng. Nghĩ trước đây, hắn tại chư thiên vạn giới chinh chiến thời điểm, những người tuổi trẻ này còn có hay không sinh ra đều không nhất định đây. Lập tức, hắn mục đích chính yếu nhất chính là tu luyện, cùng tại thời khắc tất yếu, mở rộng thế lực của mình. Chương 102. Các phương đến, một cái cơ hội thiên thanh giới, Thiên Vũ Thành. Một ngày này, theo quần kiêu yến mở ra, toàn bộ thiên thanh giới so với mấy ngày trước đây, càng thêm sôi trào lên. Cơ hồ tùy thời tùy chỗ ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy xanh thẳm trên đường chân trời, có đạo đạo lưu quang lao vụn vụt mà qua. Bảo thuyền lộng lẫy, thần huy đầy trời. Ở trong đó, không thiếu rất nhiều thiên thanh giới bản thổ thiên kiêu, ý muốn lần này quần kiêu yến phía trên, tranh đoạt phong mang. Cũng không ít nghe được quần kiêu yến mở ra, từ đó không xa ngàn vạn dặm đến đây quan sát náo nhiệt cái khác tu sĩ. Có thể nói, hôm nay Thiên Vũ Thành so với mấy ngày trước đây càng phải kín người hết chỗ. Các ngươi mau nhìn, vừa mới qua đi kia chiếc phi chu tựa như là chúng ta bản thổ thiên tiêu, Xích Viêm Thánh địa vị kia Đỏ Vũ Thánh tử à? Đỏ Vũ Thánh tử, không nghĩ tới hôm nay quần kiêu hiến liền hắn đều đến đây. Cái này Đỏ Vũ Thánh tử, thế nhưng là chúng ta thiên thanh giới công nhận yêu người ta, tức thì bị Xích Viêm Thánh địa khẳng định là tương lai nhất có hy vọng thành tựu đại đế thiếu niên thiên tiêu. Chính là không biết cái này Đỏ Vũ Thánh tử cùng ngoại giới cái khác thiên tiêu so sánh, tại hôm nay quần kiêu hiến bên trên, có thể hay không tại cái này thiên tiêu bảng phía trên đoạt được thứ tự? Nhìn. Liên liên phù giao thế gia đại tiểu thư đều tới, còn có Thánh Tâm Các, Bắc Hải Đế cung cũng phái người đến. Cái đó là Thương Minh giới Lạc Thủy nhất tộc đệ tử, hắn thế mà cũng tới. Hôm nay đến tham gia quần kiêu hiến, không chỉ có ta Thiên Thanh giới bản thổ thế lực, cũng không ít ngoại giới đỉnh tiêm thế lực chuyên nhân, hôm nay quần kiêu hiến có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có à, lần này thiên kiêu bảng, đến tuột cùng sẽ có nào thiên kiêu lên bảng, ngược lại là trong lúc nhất thời để cho người ta đoán không được. Vậy ngươi xem, đối với những này thực lực cường đại tuổi trẻ thiên kiêu, có ai có thể kháng cự được leo lên thiên kiêu bảng dụ hoặc? Leo lên thiên tiêu bảng, đây chính là mang ý nghĩa nổi danh toàn bộ chư thiên vạn giới a. Ta nếu là có thực lực, nói cái gì cũng phải đi lên khoa tay hai lần. Các loại tiếng kinh hô liên tiếp, bên hai không dứt. Cho dù đám người đối với loại tràng diện này đã sớm có đoán trước, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đối với loại này bây giờ loại tràng diện này vẫn là chấn kinh không ngừng, rõ ràng chuẩn bị làm ít. Một bên khác, Thiên Vũ Thành một tòa trên đài cao, đứng đấy hai tên nữ tử. Trong đó một nữ tử, người mặc một bộ màu tím váy dài, dáng vóc linh lung tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp, 3000 tóc đen từ một cây màu trắng ngọc châm sắn sau đầu, còn sót lại sợi tóc mềm mại rủ xuống đến dưới lưng. Khuôn mặt càng là có thể xương tuyệt mỹ, thân sắc ở giữa lộ ra như có như không thánh lãnh. Nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được nàng đáy mắt mang theo một vòng nhàn nhạt ưu sầu. Nữ tử này chính là Thanh Mục Thánh Cung thánh nữ, Mộ Thanh Tuyết. Nàng này có được không giống đồng dạng thiên phú, càng là Thanh Mục Thánh Cung từ trước tới nay thiên phú cao nhất thiên tiêu. Đồng thời, còn thân phụ Cực Âm Thánh Thể. Trừ bỏ Cực Âm Thánh Thể là hiếm có đỉnh lô thể chất bên ngoài, tại tu hành bên trên càng là có được không tầm thường tốc độ tu luyện. Nếu là đặt ở dĩ vãng, chuyện này đối với Mộ Thanh Tuyết tới nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình, nhưng hôm nay cũng là bởi vì cái này thể chất lại cho nàng mang đến nguy hiểm cực lớn. Trước đây không lâu, nàng bởi vì thân phụ Cực Âm Thánh Thể, từ đó bị Mộ Dung Thế Gia thiếu chủ cho để mắt tới. Đồng thời, Mộ Dung Thế Gia Ngọc Lân thiếu chủ càng là phía trước mấy ngày bàn tiếng, muốn Thanh Mục Thánh Cung tại 5 ngày sau đem chính mình đưa đến trước mặt hắn. Nếu có chống lại, 5 ngày sau Thanh Mục Thánh Cung chắc chắn hủy diệt. Mộ Dung Thế Gia thực lực mặc dù không sánh bằng Thiên Thanh Giới đỉnh tiêm thế lực, nhưng so với thực lực đồng dạng Thanh Mục Thánh Cung, nội tình lại muốn mạnh hơn mấy lần. Thanh Mục Thánh Cung căn bản không có năng lực phản kháng. Ngọc Lân thiếu chủ sở dĩ muốn Mộ Thanh Tuyết, nguyên nhân đơn giản chính là coi trọng Mộ Thanh Tuyết đỉnh lô thể chất, có thể trợ hắn tăng tốc tốc độ tu luyện. Nếu là Mộ Thanh Tuyết coi là thật dựa theo Ngọc Lân thiếu chủ lời nói, như vậy tương lai chờ đợi nàng hạ tràng hội là cái gì, sẽ không cần nói cũng biết. Thánh nữ, ngươi làm chân quyết định sao? Đúng lúc này, vẫn đứng sau lưng Mộ Thanh Tuyết thị nữ Lê Nhi, có chút ít lo lắng mở miệng. Mộ Thanh Tuyết giao ác trước người một đôi tiên thiên ngọc thủ đống nhiên nắm chặt, trong mắt lóe lên một vòng kiên định chi ý. Việc này, ta đã không có lựa chọn nào khác. Ta Thanh Mục Thánh Cung cùng Mộ Dung Thế Gia ở giữa, vốn là cách huyết hải thâm cửu, nếu là ta coi là thật rơi vào Ngọc Lân thiếu chủ trong tay, không biết sẽ gặp bao nhiêu nhục nhã. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không để cho mình rơi vào Ngọc Lân thiếu chủ trong tay. Hôm nay quần tiêu hiến, tại ta, thậm chí là khắp cả Thanh Mục Thánh Cung mà nói, sẽ là một cái cơ hội, một cái thoát khỏi Mộ Dung Thế Gia cơ hội. Không sai, nàng hôm nay đến tham gia quần tiêu hiến mục đích cũng không phải là vì muốn phía trên tiên tiêu bảng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cũng không phải là vì rực rỡ hào quang, mà là muốn thừa dịp lần này quần tiêu hiến, muốn tìm một vị đủ để có thực lực cùng Mộ Dung Thế Gia chống lại thế lực. Dù là là để mình làm đối phương thị nữ cũng có thể. Dù sao, so với rơi vào Ngọc Lân thiếu chủ trong tay sau thê thảm tương lai, nàng càng muốn trở thành một cái cường đại thế lực thiên kiêu thị nữ. Chỉ ít, nàng còn có tương lai. Nghĩ tới đây, Mộ Thanh Tuyết ánh mắt từng cái từ phía dưới chư vị thiên kiêu trên thân đảo qua, ngay sau đó, chính là không lưu luyến chút nào rời ánh mắt. Nhưng khi tầm mắt của nàng rơi xuống phía dưới một người nào đó trên thân thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, nếp miệng lên một vòng tiêu dung, con mắt ở trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Phía dưới người kia không phải người khác, chính là Lạc Thủy nhất tộc đệ tử, Lạc Minh Ngai. Đối với Lạc Thủy nhất tộc đối cảnh địa vị, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói là Thương Minh giới đỉnh tiêm cổ tộc một trong, truyền thừa hàng ngàn vạn năm, nội tình cường hãn, thực lực cường đại. Mà vị này Minh Ngai đệ tử, càng là Lạc Thủy nhất tộc bất thế gia yêu nghiệt, một thân tu vi càng là quỷ thần khó lường. Mộ Dung thế gia cùng như vậy to lớn Lạc Thủy nhất tộc so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nói là sâu kiến cùng voi lớn khác nhau cũng không đủ. Chỉ là Mộ Thanh Tuyết trong lòng cũng rất rõ ràng, vô duyên vô cớ lại không quen biết tình huống dưới, Lạc Minh Ngai cũng sẽ không vì nàng mà hướng Mộ Dung thế gia độc thủ, trừ khi có khiến đối phương không thể lý do cự tuyệt. Mà lý do này, nàng sớm tại đến tham gia quần kiêu hiến trước đó cũng đã nghĩ kỹ. Nàng duy nhất có thể cầm được xuất thủ chính là nàng thể chất. Bất quá, tại nói rõ với đối phương trước đó, nàng cũng không có gấp đi gặp Lạc Minh Ngai, mà là vẫn đứng tại trên đài cao quan sát. Nàng tính toán đợi đến lần này quần kiêu hiến về sau lại nói. Kỳ thật chân chính nguyên nhân, hay là bởi vì hắn muốn xem một chút, cái này Lạc Minh Ngai sẽ ở lần này quần kiêu hiến trên đoạt được cỡ nào thứ tự. Nếu là có so Lạc Minh Ngai địa vị cùng thực lực mạnh hơn người xuất hiện, nàng cũng có thể nhiều một đầu đường ra. Theo thời gian trôi qua, chạy đến Thiên Vũ Thành tham gia quần kiêu hiến các lộ thiên tiêu đã nhao nhao tề tiểu. Tất cả mọi người đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua kia treo ở trên đài cao, kim quang chói mắt, lưu chuyển lên vô số đạo vận thiên tiêu bảng. Thiên tiêu bảng phía trên viết lấy từng cái ánh vàng rực rỡ danh tự, phía trên tất cả đều là những năm qua đến leo lên thiên tiêu bảng thiếu niên thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, ở đây thiên tiêu thần tình kích động. Phía dưới Lạc Minh Ngai càng là ý chí chiến đấu sục sôi nhìn chằm chằm thiên tiêu bảng phía trên xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà kia đệ nhất vị trí lại một mực là trống không. Lần này thiên tiêu bảng phía trên thứ một tên chắc chắn là bản đệ tử. Chương 103. Vẹn vẹn ngươi một người, còn xa xa không đủ tư cách. Cùng lúc đó, ầm ầm, mọi người tại đây trên đỉnh đầu có to lớn tiếng oanh minh vang chấn động ra đến, khiến cho phía dưới mặt đất đều là một trận lay động, phảng phất tùy thời đều muốn tầng tầng sụp đổ. Phát giác được dị động, đám người cùng nhau ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy được xanh thẳm trên trời cao dần dần hiện ra một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, trong đó có màu tím lôi đỉnh lóe ra chói mắt huy mang. Ngay sau đó, một sợi sáng chói kim quang từ đó hiện lộ mà ra, sau đó không ngừng khuếch tán ra đến, cho đến tràn ngập toàn bộ vòng xoáy. Phía dưới đám người nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, cơ hồ quên đi hô hấp. Cái này, đây là phương nào thế lực thiên tiêu đến? Vậy mà động tĩnh lớn như vậy. Sau một khắc, một đạo thân mang màu đỏ cẩm bào tuổi trẻ thân ảnh, từ vòng xoáy bên trong giống như đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi ra. Đạo này tuổi trẻ thân ảnh, dáng người thẳng, tướng mạo thanh tuyển xuất trần, phản phất từ trong tranh đi ra đến tiên nhân. Chỉ là vô cùng đơn giản cất bước động tác, quanh thân liền có vô số đạo vận chạy xuôi ra, tự nhiên mà nhưng toát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, đem nó làm nổi bật đến giống như thần thánh không thể xâm phạm thần linh. Vẹn vẹn trên thân toát ra tới khí tức, đều để mọi người tại đây không rét mà run. Ở sau lưng hắn, thì là toàn thân bao phủ tại một bộ áo bào trắng phía dưới tiểu bạch. Khi nhìn thấy Cố Huyền Chỉ xuất hiện sát na, phía dưới đám người lập tức một trận xôn xao. Đây là Cố gia thân tử, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới tham gia cái này quần kiêu hiến. Không phải đâu, cái này Cố gia thần tử thực lực, thậm chí ngay cả bản thánh chủ đều không thể nhìn thấu. Có thánh địa chi chủ run rẩy lên tiếng. Phải biết, có thể trở thành thánh địa chi chủ, thực lực tối thiểu nhất cũng muốn tại phía trên đại năng cảnh, mà bây giờ, bằng vào hắn tu vi, vậy mà mảy may nhìn không thấu vị này Cố gia thần tử điện hạ. Cho dù là ở đây tất cả thiên tiêu, hắn không nói có thể thấy rõ bọn hắn thực lực, nhưng cũng có thể từ đó nhìn trộm ra mấy phần mánh khóe, có thể hết lần này tới lần khác vị này Cố gia thần tử, lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Không chỉ là hắn, liên liên cái khác đến đây quan sát lần này quần kiêu hiến thế lực chi chủ, cũng đều là một bộ ý hoảng sợ. Nhìn về phía Cố Huyền Chỉ ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. So với những người khác phản ứng, phía dưới Lạc Minh Ngai tại nhìn thấy Cố Huyền Chỉ xuất hiện về sau, đáy mắt u ám lại là chợt lóe lên. Cố Huyền Chỉ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Trước kia bản đế tử còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào đánh bại ngươi, bây giờ đã ngươi chính mình lộ diện, vậy hôm nay, bản đế tử liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, ngươi Cố Huyền Chỉ là như thế nào thua ở bản đế tử thủ trên. Cùng lúc đó, đứng ở đằng xa trên đài cao Mộ Thanh Tuyết, khi nhìn đến Cố Huyền Chỉ xuất hiện sát na, cũng là không thể tin che miệng lại, một đôi mắt nhìn qua Cố Huyền Chỉ dị sắc liên tục. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay quần kiêu hiến, vậy mà dẫn tới Cố gia vị này thần tử hiện thân. Sớm tại ban đầu thời điểm, nàng đối với vị này Cố gia thần tử cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng từ khi vị này Cố gia thần tử hàng lâm thiên thanh giới về sau, đầu tiên là nhất ngôn liền để hỗn độn thánh địa hủy diệt, tiếp lấy chính là tại chỗ chấn sát Bắc Hải đế cung đế nữ, thậm chí là liền Bắc Hải đế cung cung chủ Mộng Hoa nữ đế, đối với cái này cũng không dám có chút lời oán giận, vì bồi tội, còn tự thân hiện thân mời Cố Huyền Chỉ tiến về Bắc Hải đế cung. Mà bây giờ, từ trên thân Cố Huyền Chỉ, nàng càng là cảm thấy trên người đối phương vô hình ở giữa phát tán ra khí tức, như thế kinh khủng. Đủ loại này chung vào một chỗ, đủ để chứng minh Cố Huyền Chỉ cường đại. Chỉ so với Lạc Minh Ngai, còn mạnh hơn. Vị này Cố gia thần tử tu vi, đến tột cùng đạt đến loại nào cường đại hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Mộ Thanh Tuyết trong lòng không khỏi lần nữa sinh ra một cái mới ý nghĩ. Một bên khác, Cố Huyền Chỉ sừng sững tại hư không bên trên, một tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản rơi vào phía dưới. Bản thân tử không đến muộn a. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn đủ để truyền lại đến ở đây trong thai của mọi người. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một cái mắt, lập tức có một vị tu sĩ nhảy ra ngoài, liên tục quát tay, lấy lòng nói ra, thần tử điện hạ không có tới chế, quần tiêu yến còn chưa có bắt đầu đây. Đã thần tử điện hạ đã tới, quần tiêu yến cũng liền có thể bắt đầu. Cố Huyền Chỉ có chút gật đầu, cũng không lại nhiều nói. Ngay sau đó, một tên được mời chủ trì lần này quần tiêu yến cường giả, đi đến đám người trước người, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đỉnh lấy Cố Huyền Chỉ ánh mắt, mở miệng tuyên bố, hiện tại, quần tiêu yến chính thức bắt đầu. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn muốn quyết đấu người, phàm là người bị tuyển chọn, không thể cự tuyệt. Dứt lời, ở sau lưng hắn đài luận võ bên trên, lập tức phóng xuất ra sáng chói uy mang. Một đạo phòng ngự kết giới chậm rãi dâng lên. Theo phòng ngự kết giới dâng lên, không thiếu niên nhẹ thiên tiêu đều là kích động bắt đầu, cũng không ít người ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên thân Cố Huyền Chỉ, nhưng ở cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí tức về sau, quả quyết rời đi ánh mắt, một lần nữa tìm kiếm khiêu chiến nhân tuyển. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, trên thân Cố Huyền chỉ là phát ra khí thế, liền đã để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Nếu là vào giờ phút như thế này chọn lựa Cố Huyền Chỉ làm đối thủ của mình, có thể nghĩ sau cùng hạ chẳng hội có bao nhiêu thảm, đó đã không phải là không biết tự lượng sức mình có thể hình dung, gọi là xuẩn ra chân trời. Huống chi, nếu là chọn lựa so với mình yếu một ít đối thủ, nói không chính xác còn có thể đi càng xa một chút. Bất quá, cũng không ít người cảm thấy, Cố Huyền Chỉ chẳng qua là xuất thân so với bọn hắn khá hơn một chút, lại thêm Cố gia nội tình phong phú, tất nhiên là có được vô số tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện nếu là đưa cho bọn hắn chưa hẳn không có Cố Huyền Chỉ thành tựu, nói không chừng, lại so với Cố Huyền Chỉ bây giờ thành tựu cao hơn. Bất quá, cho dù trong lòng có loại ý nghĩ này, cũng không người nào dám đi lên chủ động khiêu chiến Cố Huyền Chỉ. Đáng tiếc, Lạc Minh Ngai lại cũng không nghĩ như vậy. Dẫn đầu nhảy lên luận võ đài, ngửa đầu nhìn về phía cái kia đạo sừng sững tại hư không bên trên thân ảnh màu đỏ, mở miệng nói, "Cố Huyền Chỉ, liền để bản đế tử đến gặp một lần ngươi. Nhìn xem ngươi cái này đã từng lấy sức một mình hành ép thương minh giới một đám thiên kiêu Cố gia thần tử, đến tột cùng có gì thực lực?" Nghe thấy lời ấy, nguyên bản huyên náo ồn ào đám người, lập tức bị dị yên tĩnh trở lại, mỗi người đều là không hẹn mà cùng hoàng ánh mắt nhắm ngay Lạc Minh Ngai, tựa hồ là muốn nhìn rõ vị này dẫn đầu muốn khiêu chiến Cố Huyền Chỉ dũng sĩ là ai. Khi thấy đối phương là Lạc Minh Ngai sau, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần bội phục, cũng không ít người âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là truyền thừa lâu đời gia tộc cổ xưa, thật sự là bội phục. Chỉ là loại dũng khí này, liền không phải chúng ta có khả năng so sánh, cho dù là thua, cũng có thể được xưng tụng là mặc dù bại vẫn vinh a. Cố Huyền Chỉ đem phía dưới đám người tiếng nghị luận đều nghe vào trong tai, đối với cái này cũng không có nói cái gì, chỉ là có chút câu lên quẻ môi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới người. Liền ngươi một người sao? Nếu là vẹn vẹn ngươi một người, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, còn xa xa không đủ tư cách. Chương 104. Dốc hết sức hành ép chúng thiên tiêu, thực lực khủng bố không bằng. Các ngươi cùng tiến lên tốt. Cố Huyền Chỉ từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, thanh âm hờ hững. Lời vừa nói ra, phía dưới ở đây đến đây tham gia quần tiêu yến một đám thiên tiêu, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên đặc sắc xuất hiện. Lạc Minh Ngai sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Huyền Chỉ, tất cả mọi người ở đây, tùy tiện một cái đơn độc phong xuất, đều là đủ để lực gáp một giới thiên tiêu nhân vật, ngươi lại còn khẩu xuất của ngôn, muốn lấy sức một mình khiêu chiến ở đây tất cả mọi người. Ngươi lời nói này nói, không khỏi quá mức tự đại chút." Chu Vi Thiên Tiêu mặc dù không có mở miệng phụ họa Lạc Minh Ngai, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, không khó coi ra, bọn hắn đối với Lạc Minh Ngai lời nói này đồng ý cùng tán thành. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Huyền Chỉ là mạnh, có lẽ bọn hắn đơn độc đi lên, không nhất định có thể đánh thắng được Cố Huyền Chỉ, nhưng là nếu như bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu, cho dù là thánh địa thánh chủ, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Mà Cố Huyền Chỉ, đến tột cùng từ đâu tới lực lượng? Vậy mà mưu toan để bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn nhục nhã. Trọng yếu nhất chính là, ở đây tất cả thiên kiêu bên trong, Lạc Minh Ngai thực lực có thể được xưng là số một số hai tồn tại, nhưng là Cố Huyền Chỉ những lời này, lại tương đương với trực tiếp đem Lạc Minh Ngai dèm pha đến bụi bặm bên trong đi. Cái này chẳng phải là cũng tương đương với đang biến tướng trào phúng bọn hắn sao? Trào phúng thực lực bọn hắn không được. Lần này đến đây tham gia quần kiêu yến, mỗi một cái đều là trẻ tuổi nóng tính, lại tại riêng phần mình lĩnh vực đều có không ít thành tựu tuổi trẻ yêu nghiệt, cho dù lúc trước bởi vì trở ngại trên thân Cố Huyền Chỉ chỗ toát ra cường đại khí tức, để bọn hắn có chút không càng thêm khiêu chiến Cố Huyền Chỉ. Nhưng bây giờ, Cố Huyền Chỉ như thế mở miệng nhục nhã bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu được. Giờ khắc này, những người này ngược lại là đoàn kết bắt đầu. Thân tử điện hạ, ta biết rõ ngài thực lực cường đại, nếu là chúng ta đơn độc cái người, có lẽ không phải là đối thủ của ngài, nhưng chúng ta nếu là toàn bộ chung vào một chỗ, ngài như thế nào sẽ là đối thủ của chúng ta? Huống chi, chúng ta ở đây người bên trong, thế nhưng là có chừng mấy trăm người tại. Thân tử điện hạ, ngài khó tránh khỏi có chút khinh thường. Trong đám người truyền ra không ít thiên kiêu sục sôi thanh âm, hiển nhiên là đối với Cố Huyền Chỉ lời nói này mang theo hỏa khí. Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống phía dưới một đám thiên kiêu, chậm rãi mở miệng. Có lẽ là bản thần tử không có nói rõ ràng. Nghe được Cố Huyền Chỉ lên tiếng, phía dưới một đám thiên kiêu không khỏi nghi hoặc nhìn qua Cố Huyền Chỉ. Bản thần tử có ý tứ là, chỉ cần các ngươi tất cả mọi người có thể tại bản thần tử uy áp phía dưới chống nổi ba hơi, bản thần tử liền tự nguyện nhận vua. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ quần tiêu hiến phía trên lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn qua đối phương, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin chi ý, tựa hồ còn không có từ Cố Huyền chỉ mới câu nói kia ở trong lấy lại tinh thần. Thật lâu, một đám tiên tiêu mới hoàn toàn hoàn hồn. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nguyên bản ta coi là thần tử điện hạ nói muốn để tất cả chúng ta cùng tiến lên, đã đầy đủ cuồng vọng, bây giờ lại còn nói ra có thể tại dưới tay hắn chống nổi bà hơi coi như thắng. Không chỉ có là một đám tiên tiêu, liền liền đến đây vây xem một đám thế lực chi chủ, cùng với khác một đám tán tu, đang nghe Cố Huyền chỉ lời nói này về sau, đồng dạng là một mảnh ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo sừng sững tại hư không bên trên thân ảnh màu đỏ. Nhưng là trở ngại Cố Huyền chỉ thân phận địa vị, những người này cũng không dám nói cái gì, nhưng mỗi người nhìn xem Cố Huyền chỉ ánh mắt bên trong, đều là một cái ý tứ, Cố gia thật tử, quá cuồng vọng tự đại. Thật lâu, mọi người mới nhao nhao từ mới chấn kinh bên trong, lấy lại tinh thần. Cố Huyền chỉ, ngươi đem chúng ta nghĩ đến cũng quá mức không chịu nổi một cái chút. Chúng ta trong đám người này, không ít người đều là đủ để hoành ép một giới yêu nghiệt, nếu là chúng ta cùng nhau xuất thủ, đừng nói là ba hơi, chính là đánh bại ngươi cũng là dư xài sự tình. Lạc Minh Nhai bị Cố Huyền Chỉ lần này cuồng vọng lời nói chỗ nhoi nhoi, khuôn mặt không cam lòng nhìn xem Cố Huyền Chỉ. Dù là không tính cả những người khác, chỉ ta một người, dưới tay ngươi chống nổi một nén nhang, thậm chí là đánh bại ngươi, đều là dư xài sự tình. Theo hắn thoại âm rơi xuống lúc, bèn một đoàn mãnh liệt sáng chói khí tức từ hắn quanh thân ẩm vang nổ bể ra đến, che khuất bầu trời kinh khủng uy áp trong chốc lát tràn ngập, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán mà ra. Ngay sau đó, chung quanh cuồng phong bộc khởi, phảng phất có thể xé rách tầng mây. Đưa mắt nhìn lại, đầy trời phong nhận mang theo lăng lệ khí tức, đem vương này không gian đều phủ lên thành màu đen kịt, rất có mưa gió nổi lên chi thế. Suy, sau một khắc, dược viên hư không bên trên lập tức xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ vòi rồng, từ cái này trong đó, chói mắt kim quang đột nhiên dâng lên mà ra, trong chớp mắt, xé rách đầy trời mây đen, chiếu rọi đầy trời kim quang. Từ cái này trong đó, một đạo kim sán hư ảo thân ảnh cấp tốc bay ra, phảng phất đón gió phát triển, tại cái kia đạo màu vàng kim huyền huyễn thân ảnh sau khi xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành một đạo thân cao mấy chục trượng cự nhân. Thân hình to lớn, một đôi mắt trường đèn lồng lớn nhỏ, toàn thân đều lượn lờ lấy sáng chói kim quang, quanh thân càng là tràn ngập vô biên đạo vận. Cái này sự xuất hiện của hắn, liền liền hư không đều có sụp đổ dấu hiệu. Mà theo đạo này kim sán hư ảo thân ảnh xuất hiện, còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao vận chuyển thể nội linh lực, kinh khủng uy áp phảng phất hồ thủy điện xả lũ, thỏa thích tiết ra. Trong lúc nhất thời, cái này phương đông thiên địa đều bị đủ mọi màu sắc sáng chói quang mang trôi tràn ngập. Những này sáng chói quang mang ở trong hỗn tạp tràn ngập khí tức, lại là vô cùng kinh khủng, lại đều không ngoại lệ, hướng phía Cố Huyền chỉ chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Hư không bên trên, là một bộ màu đỏ cẩm bào, một tay phía sau, khuôn mặt bình thản nhìn xem phía dưới đám người chỗ thi triển ra thủ đoạn công kích, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt hài hước tiêu dung. Cái gọi là thiên tiêu, liền chút bản lãnh này sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, vèo, sức mạnh vô cùng vô tận bên trong phút chốc hiện lên, sau lưng hắn, phản phất có thần má hư ảnh hiện lộ mà ra, mang theo tựa hồ có thể chấn áp vạn vật bàng bạc bí áp, xông lên trời không. Lực lượng kinh khủng, xen lẫn nghìn vạn đạo vận, lập tức hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng nổ tung, phun ra vô số chói lọi chói mắt lưu quang, trực tiếp đem đỉnh đầu đen như mực tầng mây xé cái vỡ nát, thậm chí liền liền chu vi đều không, đều trong nháy mắt này nổi lên tầng tầng bận sóng, phản phất không thể thừa nhận ở cố lực lượng này vỡ ra từng cái nhỏ bé khe hở. Bành! Ngay sau đó, kinh khủng uy áp tại chạm tới Lạc Minh Nhai chỗ thi triển ra màu vàng kim huyền huyễn thân ảnh thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó, tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, cái kia đạo màu vàng kim hư ảo thân ảnh thân hình đột nhiên ngưng trệ giữa không trung bên trong, không cách nào tiến thêm mảy may. Sau một khắc, trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa hư không. Kinh khủng dư ba, lúc này chấn động ra đến, lần nữa hướng phía dưới một đám thiên tiêu mãnh liệt mà đi. Phát giác được trong đó kinh khủng khí tức, phía dưới một đám thiên tiêu, sắc mặt lập tức lại biến. Không được, sao lại thế? Thật là khủng khiếp. Chương 105. Không biết tự lượng sức mình Lạc Minh Ngai, như vậy vẫn lạc nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có phản ứng, cả người liền bị dìm ngập tại cỗ này kinh khủng uy áp sóng lớn phía dưới. Thực lực hơi kém một chút, tại cỗ này kinh khủng uy áp gần đến trước mắt thời điểm, liền trực tiếp hai mắt hướng lên lật một cái, thẳng tắp té xỉu ở trên mặt đất. Về phần còn lại trọi cứng hạ cái này một đợt uy áp tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, từng cái sắc mặt đã là xanh xám vô cùng. Nhưng còn không đợi bọn hắn có hành động, đợt tiếp theo uy áp như là liên miên bất tuyệt bọt nước cuốn tới, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Phúc, trào máu thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Những cái kia còn lại thiên tiêu, tại đối mặt khủng bố như thế uy áp trước mặt, liền thứ hai hơi thở đều không có chống nổi, từng cái đều là bay ngược ra ngoài, bị gắt gao áp chế ở trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Tuy có không ít người trong lòng khâm phục, nhưng tại loại lực lượng này trước mặt, nhưng căn bản không cách nào phản kháng, thậm chí là muốn lần nữa thay đổi thể nội linh lực, dùng cái này để cho mình một lần nữa đứng lên năng lực cũng không có cách nào làm được. Trong chốc lát, trên trận mấy trăm tên thiên tiêu đều không ngoại lệ, đều là bị trên thân Cố Huyền chỉ chỗ toát ra kinh khủng uy áp chấn áp trên mặt đất, thân hình chật vật đến cực điểm. Trong lòng càng là dâng lên nồng đậm tuyệt vọng cùng đả kích. Bọn hắn vốn cho là mình đã là chính mình sở tại thế giới đỉnh tiêm tồn tại, nhưng hôm nay tại đối mặt Cố Huyền chỉ thời điểm, trong lòng bọn họ tự tin và kiêu ngạo triệt để bị ép cái vỡ nát. Giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai thiên tiêu cùng yêu nghiệt ở giữa là có không thể vượt qua hừng câu. Nếu như nói, bọn hắn là tung hoành một giới thiên kiêu, như vậy lúc này Cố Huyền Chỉ trong mắt bọn hắn, chính là đủ để tung hoành toàn bộ chư thiên vạn giới tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là bọn họ dốc cả một đời, đều không thể đuổi theo. Có thể đối với bọn hắn trong lòng ý nghĩ như vậy, Lạc Minh Nhai hiển nhiên cũng không tán đồng. Hắn xoa điểm vết máu ở khóe miệng, đỉnh lấy quanh thân uy áp, phí sức từ dưới đất đứng lên, chậm rãi ngồi dậy thân thể, ngửa đầu phẫn nộ quát, "Cố Huyền Chỉ, bản đệ tử còn không có thua đây." Lúc này, trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng biệt quất. Nguyên bản hắn tràn đầy tự tin coi là, hôm nay trận này quần kiêu hiến phía trên sẽ là hắn sân nhà, để cho mình danh tự truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường giết ra cái Cố Huyền Chỉ, mà chính mình không chỉ có không có đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương bức bách đến tình cảnh như thế. "Ta không cam tâm, ta không phục, ta còn không có thua." Theo Lạc Minh Nhai tiếng giống giận dữ rơi, ầm ầm. Nhất thời, một đoàn đen như mực tráng kiện thiểm điện từ hắn quanh thân hiện hiện, mặt ngoài chạy xuôi âm trầm quang mang, tản ra một cỗ phản phất hủy thiên diệt địa chẳng lành khí tức, liền liền chu vi hư không đều tại hắn xuất hiện sát na, từng khúc băng liệt. Đông. Theo tia chớp này xuất hiện, lấy Lạc Minh Nhai làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đại địa, trong chớp mắt hóa thành một phiến đất hoang vu, vô số đạo cả người vòng quanh đen như mực quang mang thân ảnh, từ dưới nền đất chui ra, thê lương tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt. "Cố Huyền Chỉ, ta muốn chết." Lạc Minh Nhai cuồng hống một tiếng, những cái kia thân ảnh màu đen trong nháy mắt biến thành từng đoàn đen như mực sương mù, đều bám vào tại đạo tiệm điện kia phía trên, sau đó hóa thành một đạo trường thương màu đen, mang theo xé rách không gian lực lượng kinh khủng, hướng phía Cố Huyền Chỉ kích xạ mà đi. Hư không bên trên, Cố Huyền Chỉ nhìn xem còn có lực khí ngưng tụ ra một đạo không tầm thường công kích Lạc Minh Ngai, hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày, trong mắt lộ ra mấy phần hứng thú. Sách, không hổ là tiên mệnh chi tử, loại này tình trạng phía dưới, còn có thể bộc phát ra công kích cường hãn như vậy. Bất quá, đáng tiếc, bây giờ hắn đã tìm được mặt khác hai cái càng thêm có thú một chút tiên mệnh người. So với kia hai cái thiên mệnh người, cái này Lạc Minh Ngai đã không đáng giá nhắc tới, như là đã mất đi giá trị, liền trực tiếp chu sát đi, miễn cho ngày sau còn nhiều hơn phí một phen chắc trở. Tâm niệm đến tận đây, mục đích bản thân trên thân Cố Huyền Chỉ lần nữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, trung quanh linh khí phảng phất tại giờ khắc này nhận lấy triệu hoán, không bị khống chế kịch liệt sôi trào lên. Nhất thời, hư không sụp đổ, nhật nguyệt đảo ngược, đã mất đi quang mang, chỉ có Cố Huyền Chỉ quanh thân lượn lờ lấy sáng chói chói mắt kim quang, là mảnh này đen như mực tiên địa chiếu rọi duy nhất quang huy, một thân áo bào đỏ, tay áo nhẹ nhàng, thần tình lạnh nhạt, giống như từ trên trời giáng xuống cứu thế thần linh. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều ở trước mắt một màn này phía dưới, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, quên đi nói chuyện, quên đi hô hấp. Và anh. Sau một khắc, chỉ gặp kinh khủng uy áp cùng trường thương màu đen trong chốc lát đụng vào nhau. Giang giác, giang giác. Vỡ nát thanh âm bỗng nhiên từ trên đường chân trời vang lên, trôi này ẩn chứa Lạc Minh Nhai một kích chí mạng trường thương màu đen, thậm chí liền một hơi đều không có chống nổi, đều hoàn toàn tan vỡ biến mất. Kinh khủng dư uy chấn động ra đến, cuốn lên chu vi cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt xuyên vào Lạc Minh Nhai thân thể. Lạc Minh Nhai lồng ngực vang một tiếng, nổ bể ra đến, vết máu đỏ tươi cốt cốt chảy ra, trực tiếp lộ ra bên trong ung tùm mạch cốt. Phúc. Lạc Minh Nhai như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó còn hôn tạp vỡ vụ nội tạng, cả người đại não một mảnh trống không, trước mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn không thể tin ngửa đầu nhìn xem Cố Huyền Chỉ. "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Vừa mới dứt lời, cả người hắn thân thể triệt để ngã trên mặt đất, mất đi sức sống. Đinh. Kiểm tra đến chủ nhân thành công săn giết thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi tử thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được còn thừa 36000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được pháp tắc mạnh vỡ, hủy diệt pháp tắc 211, lôi đỉnh pháp tắc 345, chân hỏa pháp tắc 371. Đây hết thảy phát sinh bất quá là tại trong nháy mắt. Nhanh đến liền đi theo Lạc Minh Nhai mà đến hộ đạo người đều chưa kịp phản ứng, liền trợn mắt nhìn xem tự mình đệ tử chết tại Cố Huyền Chỉ trên tay. Liên liên phía dưới đám người đều đắm chìm trong mới một màn kia bên trong, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Chốc lát sau, giữa hư không đột nhiên truyền đến một trận sen lẫn ngập trời lửa giận thanh âm, "Cố Huyền Chỉ, ngươi dám ra tay giết ta Lạc thủy nhất tộc đệ tử, bản thánh muốn ngươi chết." Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, hư không đột nhiên sôi trào. Một người mặc màu đen giáp trụ thân ảnh từ đó nổi lên, nhìn qua Cố Huyền Chỉ ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Người này không phải người khác, chính một mực âm thầm bảo hộ Lạc Minh Nhai hộ đạo người, một tôn đã đạt đại thánh nhân cửu trọng cường giả. Sau một khắc, bàng bạc lực lượng kinh khủng từ trên người hắn toàn bộ phóng thích mà ra. Một cái to lớn đen như mực thủ trưởng từ phía sau hắn nổi lên, hướng phía Cố Huyền Chỉ chỗ phương hướng bỗng nhiên chụp tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bây giờ đệ tử đã chết tại Cố Huyền Chỉ trên tay, nếu là hắn trở lại Lạc Thủy nhất tộc, tất nhiên sẽ mất đi tính mạng, thậm chí là gặp so mất đi tính mạng còn kinh khủng hơn sự tình. Còn không bằng thừa này cơ hội, tại chỗ giết Cố Huyền Chỉ, là đệ tử báo thù. Dạng này, hắn trở lại Lạc Thủy nhất tộc về sau, cũng có thể giảm bớt một chút trách phạt. Nhưng vào lúc này, giữa hư không đông nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. "Hừ, dám đối nhà ta thần tử độc thủ, ngươi chết không có gì đáng tiếc." Chương 106. Một chương tiên kiêu bảng, còn chưa xứng lưu lại bản thần tử danh tự ầm ầm. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng này hừ lạnh, chỉ gặp tiểu bạch trùng quanh hư không chỉ một thoáng run lẩy bẩy, cuồn cuộn linh lực sóng lớn như là như sóng biển lan lộn, mang theo tồi khô lạc hủ khí thế, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn ra. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát. Tại cỗ này bàng bạc uy áp phía dưới, trung quanh hết thảy mọi người, thậm chí có thể cảm giác được không khí bên người đều xuất hiện ngưng kết, hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Một loại không có gì sánh kịp cảm giác tuyệt vọng, tại những ngày vây xem lòng của mọi người bên trong dâng lên. Liên liên mới xuất thủ vị kia đại thánh nhân, trong lòng đều dâng lên một loại tuyệt vọng cảm xúc. Như thế nào như thế? Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Còn không đợi hắn có phản ứng, sau một khắc, bành! Tại cỗ này kinh khủng uy áp quét sạch phía dưới, hư không phảng phất nổ tung, vô tận màu tím lôi đỉnh lóe ra hào quang chói sáng, mang theo mênh mông uy thế, trực tiếp hướng phía đối diện đập tới. Vị này đại thánh nhân sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng hoảng sợ, liền chấp liên tục tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể ở trong lúc vội vã, dâng lên một tầng lồng phòng ngự tại xung quanh mình, dùng cái này hy vọng ngăn cản xuống tới cỗ này lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, quanh người hắn dâng lên lồng phòng ngự, tại tiếp xúc đến kia cỗ kinh khủng uy áp thời điểm, như là trứng gà đụng tảng đá, vang một tiếng, nổ bể ra tới. Oeng! Theo một tiếng nổ vang rung trời, vị này đại thánh nhân quanh thân linh khí trong nháy mắt bị xé nát, lực lượng kinh khủng thẳng tắp đánh vào trên người hắn. Vẹn vẹn chỉ là một cái này, hắn chỗ ngực lập tức phá vỡ một cái độc lớn, cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy ra. Ngay sau đó, vang một tiếng, thân thể của hắn bởi vì không thể thừa nhận khủng bố như thế bị áp, trực tiếp trên không trung nổ thành một chùm màu máu sương mù. Cái này, đây là chí tôn. Nếu không, một vị đại thánh nhân làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền thua ở thần tử điện hạ sau lưng hộ đạo người trên tay, thậm chí là liền sức hoàn thủ đều không có. Phía dưới đám người kinh ngạc nhìn qua trên đường chân trời, kia một chùm theo gió phiêu tán huyết vụ, như là hóa đá, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Một vị đủ để tung hoành một giới đại thánh nhân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị chém giết. Thực lực thật là khủng khiếp. Nhưng so với tiểu bạch xuất thủ chu sát Lạc Minh nhai hộ đạo người, càng làm cho phía dưới đám người kinh hãi, là Cố Huyền Chỉ thực lực. Tại đối mặt mấy trăm vị thiên kiêu công kích thời điểm, lại có thể dễ như trở bàn tay đem nó triệt để trấn áp, lại quan sát hắn thần thái, vẫn là như thế nhẹ nhàng như thường. Trọng yếu nhất chính là, tại đối mặt mấy trăm vị thiên kiêu cùng công kích thời điểm, còn có thể đằng xuất thủ đến, trực tiếp tại chỗ chu sát Lạc Thủy nhất tộc Minh Nhai đệ tử. Cái này đổi lại bọn họ ở đây bất luận cái gì một người, đừng nói chu sát Lạc Minh Nhai, cho dù là đối mặt mấy trăm vị thiên kiêu cộng đồng công kích, chỉ sợ liền một hơi thời gian đều không thể chống đỡ, tại chỗ liền phải thân tử đạo tiêu. Bực này thực lực khủng bố, đã không đủ để dùng kinh khủng để hình dung. Thân tử điện hạ thực lực, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường một chút. Chỉ là tản mát ra một sợi uy áp, không chỉ có trấn áp đến ở đây một đám thiên kiêu đã mất đi sức hoàn thủ, thậm chí còn tại chỗ chu sát Lạc Thủy nhất tộc Minh Nhai đệ tử. Lúc trước ta còn cảm thấy thần tử điện hạ kia một phen pháp nhãn, quá mức cuồng vọng tự đại một chút, bây giờ xem ra, ngược lại là ta hết ngồi đại giếng, thần tử điện hạ thực lực, xa không phải chúng ta có khả năng bằng được. Nếu như ta có thần tử điện hạ thực lực thế này, ta so thần tử điện hạ còn muốn cuồng vọng. Thần tử điện hạ cái này đều đã xem như khiêm tốn. Bây giờ, ta ngược lại thật ra càng thêm hiếu kỳ, thần tử điện hạ đến tuột cùng có được cỡ nào tu vi? Thực lực kinh khủng như thế, chỉ sợ là chỉ có mấy vị kia thân là tôn quý đại nhân, có thể chống lại đi. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là nghị luận cũng lớn. Xa xa nhìn qua cái kia đạo sừng sững tại hư không bên trên thân ảnh màu đỏ, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Trước lúc này, bọn hắn thân là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên tiêu, tự nhận là chính mình có đủ để khinh thường hết thảy tư bản cùng ngông nên, hoàn toàn không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại cường đại thần tử điện hạ nơi này, lại cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Đến giờ phút này, cái này tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tiêu nhóm đều đã mất đi lúc trước tâm cao khí ngạo, từng cái đều là xấu hổ đến túi lầu xuống. Thậm chí có người còn vì chính mình cảm thấy may mắn chính mình mới, may mắn nhạt giọng nói mệnh đi phản kháng. Nếu không, hạ chàng chỉ sợ cùng vừa rồi chết đi Lạc Minh Nhai đồng dạng. Liền ngay cả đứng ở phía xa trên đài cao, cũng không có tham chiến Mộ Thanh Tuyết, đều là khiếp sợ không thôi, nhìn qua Cố Huyền Chỉ thân ảnh, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Nỗi lòng càng là chập trùng không chừng. Chính mình được cứu rồi. Chỉ cần mình có thể thành công vào Cố Huyền Chỉ pháp nhãn, như vậy, nguy cơ của nàng liền có thể giải trừ. Trọng yếu nhất chính là, có thể cho người ta như thế cường đại hợp lý thị nữ, cũng là phúc khí của nàng. Cũng chỉ có như vậy cường đại nhân vật, mới có tư cách để cho mình cam tâm tình nguyện làm hắn thị nữ. Một bên khác, nơi này phát sinh một màn, một mực tại quần tiêu hiến bên ngoài một đám thế lực chi chủ cũng là nhao nhao nhìn ở trong mắt. Những này không biết rõ sống bao nhiêu năm láo quái vật, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trùng kia xóa thân ảnh màu đỏ, con mắt trừng giống trung động, miệng há đến có thể tắt hạ một viên trứng gà. Giờ này khắc này, bọn hắn đã bị chấn động phải nói không ra nói tới. Nguyên bản bọn hắn coi là tự mình thiên tiêu đã là vạn người không được một tồn tại, nhưng hôm nay cùng Cố Huyền Chỉ so ra, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thậm chí nói là tranh nhau phát sáng đều tính không lên. Bởi vì căn bản không có tư cách, càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là tự mình thiên tiêu, tại ra tay với Cố Huyền Chỉ thời điểm, đối phương thậm chí là cả ngón tay cũng không có động một cái, vẹn vẹn dùng một đạo uy áp ba hơi bên trong, liền đem bọn này tuổi trẻ thiên tiêu chấn áp đến choáng choáng, thương thì thương, a, còn có một cái chết rồi. Đây là tuổi trẻ thiên tiêu sao? Coi như nói là sống không biết rõ bao nhiêu năm lão quái vật, còn tạm được. Thậm chí bọn hắn ở đây ở trong một chút lão quái vật, đừng nói tuổi trẻ thời điểm, không có Cố Huyền Chỉ thành tựu như thế, liền xem như hiện tại, khả năng cũng còn không bằng Cố Huyền Chỉ đây. Cố Huyền Chỉ thực lực, triệt để đổi mới bọn hắn đối với thực lực nhận biết. Thật lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần, run run rẩy rẩy mở miệng nghi ngờ nói, thế nhân luôn nói trường sinh đế tộc Cố gia đã suy sụp, có thể Cố gia nếu là quả thật suy sụp, lại làm sao có thể bồi dưỡng được khủng bố như thế người thừa kế. Nói một cách khác, cho dù Cố gia đã xuống dốc, nhưng bằng mượn bây giờ thần tử điện hạ cường hãn thực lực, muốn lại lần nữa khôi phục Cố gia ngày xưa vinh quang, cũng không phải là không thể được. Chư vị, chỉ sợ qua không được bao lâu, cái kia đã từng thuộc về Cố gia thời đại, muốn lần nữa trở về. Cố gắng, chúng ta những này lão gia hỏa, còn có thể thừa dịp bây giờ cái này cơ hội, ôm vào thần tử điện hạ đùi cũng không nhất định. Lời vừa nói ra, ở đây một đám thế lực chi chủ, nhao nhao trầm mặc không nói. Từng cái chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn qua kia đạo hư không phía trên thân ảnh, rơi vào trầm tư ở trong. Vâng, còn chưa từng chờ ở trận đám người lấy lại tinh thần thời khắc, ngay tại cái này thời điểm, một mảnh ánh vàng rực rỡ hào quang đột nhiên từ dâng lên. Tại mảnh này kim quang bên trong, nương theo lấy đám người kinh ngạc ánh mắt, một quyển toàn thân tuyên khắc lấy cổ lão phức tạp phù văn, cao chừng mấy trăm trượng, toàn thân dâng lên lấy màu vàng kim hào quang của trụ, từ trên đường chân trời chậm rãi hiện hiện mà ra. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận linh lực từ đó dâng trào, nghìn vạn đạo vận chiếu rọi nửa bên bầu trời. Trong lúc nhất thời, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ thiên thanh giới, tất cả mọi người ánh mắt cùng chú ý đây là Thiên Tiêu bảng. Thiên Tiêu bảng như thế, Thiên Tiêu bảng chính là từ một phương tiên đạo biến thành, trên đó ghi lại chư thiên vạn giới vô số thiên tiêu danh tự, phàm là tại cả đám bên trong lan truyền ra tuổi trẻ thiên tiêu, đều sẽ xuất hiện ở đây bảng danh sách phía trên. Cho nên, lần này thiên thanh giới chuyến đi, mới cử hành quần tiêu hiến. Mục đích chính là vì có thể tại thiên tiêu bảng phía trên đạt được thứ tự. Nguyên bản ta lần này tham gia quần tiêu hiến mục đích chính là hy vọng có thể thấy thiên tiêu bảng, bây giờ thiên tiêu bảng rốt cục hiện thế, chính là không biết rõ lần này thiên tiêu bảng phía trên nội dung sẽ xuất hiện cỡ nào cấp độ biến động. Bằng vào thần tử điện phía dưới tài sở cho thấy thực lực, leo lên cái này thiên tiêu bảng không đáng kể. Ông tại vạn chúng chú mục chờ mong phía dưới, ánh vàng rực rỡ thiên tiêu bảng chậm rãi triển khai, vai xuống vô tận huy mang đều bao phủ tại trên thân Cố Huyền Chỉ, mà Cố Huyền Chỉ danh tự cũng dần dần hiện ra ở thiên tiêu bảng phía trên thứ một tên vị trí. Về phần cái tên về sau tu vi, thiên tiêu bảng phía trên lại chậm chạp không cách nào hiện lộ ra. Không ít mong mỏi cùng trông mong người vốn là muốn thấy một lần Cố Huyền Chỉ chân thực tu vi, cũng tốt để bọn hắn minh bạch chính mình cùng Cố Huyền Chỉ ở giữa đến tột cùng có bao lớn chênh lệch. Có thể đợi trái đợi phải, lại chậm chạp không thấy hiện hiện. Giữa đám người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Gặp một màn này, Cố Huyền Chỉ nét miệng lên một vòng nở nụ cười trào phúng. Ở trên người hắn, không nói trước có hệ thống tự mang ngăn cách thiên đạo dò xét phòng ngự, còn có thập nhị tổ liên thủ với thập tam tổ bày ra ngăn cách thiên đạo dò xét thủ đoạn. Vẹn vẹn bằng vào một phương này tiểu tiểu thiên đạo, còn mưu toan muốn dò xét hắn. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Chợt, Cố Huyền Chỉ ngẩng đầu liếc qua kia cái gọi là thiên tiêu bảng, lạnh nhạt mở miệng. Chỉ là một chương thiên tiêu bảng, cũng xứng lưu lại bản thần tử danh tự. Huống chi, một chương tiểu tiểu thiên tiêu bảng, cũng căn bản đại biểu không được hắn thực lực. Thậm chí nếu là thiên tiêu bảng phía trên, coi là thật lưu hắn lại danh tự, đây cũng là mang ý nghĩa, một ngày kia, chính mình cũng sẽ như là chương này thiên tiêu bảng, có thể bị những người khác thay thế. Tuyệt đối không thể. Làm Cố gia thần tử, vô luận là chư thiên vạn giới, hoặc là thần vực, hắn tự nhiên trở thành trấn áp một thời đại nhân vật. Tương lai, càng sẽ thành tiểu kia tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường. Sau một khắc, tại phía dưới đám người rung động muốn tuyệt ánh mắt phía dưới, một vòng sáng chói kiếm mang với hắn sau lưng hiện hiện, hóa thành một thanh trăm trượng lớn nhỏ kim sáng trường kiếm, thẳng vào cửu tiêu, vô tận hào quang, chiếu sáng hoàn vũ. Ngay sau đó, trôi này kim sáng trường kiếm, giống như ngân hàng nghiêng đổ, mang theo đủ để vị thiên diệt địa bảng bạc lực lượng, hướng phía tấm kia thiên kiêu bảng, chém ngang mà ra. Kia mênh mông kinh khủng uy hoàng uy thế, giống như thần linh diệt thế. Suy, tại phía dưới đám người nghẹn họng nhìn chân chối trong tầm mắt, tấm kia thiên kiêu bảng trực tiếp bị chém thành hai nửa, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở giữa hư không. Chương 107. Lãnh Tranh Mộ Thanh Tuyết, thật sự là cho bản tọa nói đùa Thiên Vũ Thành. Theo thiên tiêu bảng bị phá hủy, mọi người mới chậm rãi từ hoảng hốt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nếu như bọn hắn không có hoa mắt lời nói, vừa vặn giống như là thần tử điện hạ tự tay phá hủy thiên tiêu bảng, còn tuyên bố thiên tiêu bảng căn bản không có tư cách lưu hắn lại danh tự. Chương này khiến chư thiên vạn giới vô số thiên tiêu chạy theo như vịt, muốn tại trên đó lưu lại tính danh thiên tiêu bảng, đối với Cố Huyền Chỉ mà nói, lại là như thế chẳng thèm ngó tới. Như thế tình huống, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, thiên địa một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua cái tia đạo trên đường chân trời đứng sừng sững dáng người. Tại cái này khúc nhạc dạo ngắn kết thúc về sau, Cố Huyền Chỉ cũng không tiếp tục lưu lại nơi này, mà là quay trở về chính mình sở tại hành cung. Nhìn thấy Cố Huyền Chỉ ly khai, nơi xa trên đài cao Mộ Thanh Tuyết ánh mắt có chút lấp lóe một cái, chợt cắn răng một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo. Trở về hành cung sau, Cố Huyền Chỉ ngồi tại trong lương đình, một bộ thành thơi thanh thản bộ dáng. Không bao lâu, có thị vệ đi tới, cung kính hồi bẩm nói, thần tử điện hạ, thiên thanh giới thanh mục thánh cung thánh nữ Mộ Thanh Tuyết muốn cầu kiến thần tử điện hạ. Cố Huyền Chỉ có chút nhíu mày, không rõ ràng người này tới đây có gì dụ ý, nhưng nghĩ hắn nói ra, để cho nàng đi bảo. Không có một lát, nơi xa chậm rãi đi tới một thân ảnh, mặc một thân màu tím nhạt váy dài, khuôn mặt có thể xương tinh xảo. Thanh mục thánh cung Mộ Thanh Tuyết gặp qua thần tử điện hạ. Có chuyện gì? Cố Huyền Chỉ lười biếng hỏi. Nghe được thanh âm, Mộ Thanh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Huyền Chỉ. Không thể không thừa nhận, Cố Huyền Chỉ thật nhìn rất đẹp, trước đó xa xa nhìn lên một cái, đã là kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ tại chỗ gần tình tế dò xét, càng làm cho tâm thần người dập dờn. Cố Huyền Chỉ có chút nhíu mày. Có việc mau nói, không phải bản tọa liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Tiểu Bạch nhìn xem Mộ Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Cố Huyền Chỉ bộ dáng, lạnh lùng thoáng nhìn. Mộ Thanh Tuyết nghe vậy, trên mặt triển lộ ra tự nhận là không tì vết tiêu dung. Thần tử điện hạ, lần này đến đây thiên thanh giới, tất nhiên cũng là vì chỗ kia sắp mở ra bí cảnh a. Cố Huyền Chỉ cũng không nói chuyện, chỉ là nhấp một miếng trà, ánh mắt bình thản đánh giá Mộ Thanh Tuyết chờ đợi lấy nàng hậu văn. Mộ Thanh Tuyết gặp Cố Huyền Chỉ không nói gì, hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, ta biết rõ thần tử điện hạ gia tộc thế lực rất là to lớn, nội tình cũng càng cường đại, nhưng là, giống như vậy gia tộc, nhân viên cũng sẽ rất nhiều, triển lộ ra hơn người thiên phú thiên kiêu cũng rất nhiều, thần tử có thể ngồi lên cái này vị trí, tự nhiên cũng không đơn giản, mới trên quần tiêu hiến, ta cũng đã thấy được thần tử điện hạ lợi hại. Thế nhưng là, thần tử điện hạ đã thân là Cố gia thần tử, có thể lần này tới đến thiên thanh giới, bên người lại chỉ đi theo một vị hộ đạo người, như thế xem ra, chắc hẳn thần tử điện hạ lần này đến, gia tộc cũng không biết rõ a. Thậm chí có khả năng vẫn là lặng lẽ ra. Mà tạo thành dạng này nguyên nhân, xin thứ cho ta lớn gan suy đoán, chắc hẳn thần tử điện hạ gia tộc bên trong xuất hiện cái khác thiết điều, phải cùng thần tử điện hạ thực lực chênh lệch không hai. Cho nên, cho thần tử điện hạ mang đến cảm giác nguy cơ, thậm chí có khả năng sẽ còn uy hiếp được thần tử điện hạ cái này vị trí. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Huyền Chỉ bất động thanh sắc hỏi một câu. Nghe được câu này, Mộ Thanh Tuyết trong lòng nhịn không được kích động lên, bởi vì nàng biết rõ, chính mình 89 phần 10 chính là đó đúng. Thần tử điện hạ lần này đến đây thiên thanh giới, chắc là đối với chỗ kia bí cảnh ở trong bảo vật, tình thế bắt buộc. Cố Huyền Chỉ không nói gì, chỉ là có chút nhíu mày. Bên cạnh Tiểu Bạch, một mặt nhìn đồ đần bộ dáng, nhìn xem Mộ Thanh Tuyết, trong mắt còn mang theo vài phần xem thường. Hắn không biết rõ tự mình thần tử hôm nay làm sao vậy, làm sao đột nhiên trở nên như thế có kiên nhẫn, có thể dễ dàng tha thứ cái này nữ nhân ở trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, nhìn xem cái này nữ nhân lênh tranh bộ dáng, vẫn còn thật có ý tứ. Nhưng là, thần tử điện hạ mặc dù thực lực cường đại, hôm nay càng là lấy sức một mình trấn áp mấy trăm tên tiên tiêu, nhưng bây giờ đi vào thiên thanh giới, còn có mấy vị thiên tiêu không hề lộ diện, mấy vị kia đều là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm yêu nghiệt. Thần tử điện hạ muốn thu hoạch được bí cảnh ở trong bảo vật, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy. Nhưng là, dưới mắt, lại là một cái tuyệt hảo cơ hội, bày ở thần tử điện hạ trước mặt. Cố Huyền Chỉ nết miệng lên một vòng hài hước ý cười, xem ra ngươi hôm nay tới, hẳn là đến cho bản thần tử ra điều kiện, nói một chút đi. Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết thần kinh một mực căng thẳng, lập tức lưới lỏng, nhìn về phía Cố Huyền Chỉ trong ánh mắt, lóe ra dị dạng quan mang. Thần tử điện hạ, ta thân phụ cực âm thánh thể, chính là đỉnh tiêm đỉnh lô thể chất, nếu là lưu tại thần tử điện hạ bên người, cùng thần tử điện hạ song tu, tất nhiên có thể nhanh chóng đề cao thần tử điện hạ thực lực, như vậy đến thời điểm, không chỉ có đối với thần tử điện hạ thu hoạch được bí cảnh ở trong bảo vật nhiều hơn mấy phần thắng, còn có thể để ngài vững chắc ngài tại Cố gia địa vị. Mà ta muốn, chính là hy vọng thần tử điện hạ có thể giúp ta hủy diệt Mộ Dung thế gia. Nàng sở dĩ tại vừa mới bắt đầu không có nói thẳng mục đích của mình, chính là muốn thông qua mô phỏng chân thật kia một phen, từ đó để Cố Huyền Chỉ ý thức được chính mình đối với hắn giá trị. Kể từ đó, Cố Huyền Chỉ mới có thể ra tay trợ giúp nàng. Về phần, nàng vừa rồi nói kia một phen, không chỉ là suy đoán của nàng. Bởi vì thông qua quan sát của nàng, nàng phát hiện, thế lực khác thiên tiêu, tại đi vào thiên thanh giới thời điểm, bên người ngoại trừ hộ đạo người bên ngoài, bên người còn đi theo số lớn thị vệ. Mà bên người Cố Huyền Chỉ, lại là ngoại trừ một vị hộ đạo người bên ngoài, nhưng không có một người. Cho nên, nàng mới bởi vậy suy đoán ra, Cố Huyền Chỉ chuyến này có lẽ là vụng trộm tới. Sau đó thì sao? Cố Huyền Chỉ câu lên một vòng không hiểu tiêu dung. Nghe được câu này, Mộ Thanh Tuyết trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu, bởi vì nàng biết rõ, Cố Huyền Chỉ lúc này đã dao động. Thân tử điện hạ, ngài lần này có thể đi vào thiên thanh giới, chỉ có thể nói rõ ngài bây giờ tình huống đã lửa xém lông mày, nếu như ta không có đoán sai, nữ sở dĩ sẽ tham gia quần tiêu hiến, nó mục đích chính là muốn uy hiếp cái khác thiên tiêu, từ đó đợi đến bí cảnh mở ra về sau, có thể giảm bớt những người khác cùng ngươi cướp đoạt bí cảnh ở trong bảo vật tỷ lệ. Mộ Thanh Tuyết tự tin cười một tiếng. Ồ, ý của ngươi là, toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ bản thần tử. Mộ Thanh Tuyết khẽ gật đầu, thần tử điện hạ, hiện tại ngoại trừ ta, không ai có thể đến giúp ngươi, Thanh Tuyết cũng không cầu cái khác, chỉ cầu thần tử điện hạ có thể trợ giúp ta hủy diệt Mộ Dung thế gia. Ha ha ha. Cái này thời điểm, một bên Tiểu Bạch cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đấm ngực dậm chân, cười vang lên tiếng, không có chút nào nửa điểm cường giản nên có phong phạm. Không thể không nói, ngươi lanh tranh bản sự, liền bản tọa đều mặc cảm. Ngươi có thể biết rõ nhà ta thần tử thân phận, đây chính là ta Cố gia mấy vị lao tổ tự mình dỗ dành, ngồi tại bây giờ vị trí, toàn bộ Cố gia trên dưới, càng là duy ta nhà thần tử chi lệnh là tử. Thật không biết rõ ngươi từ đâu tới tự tin, còn phân tích đến đạo lý rõ ràng, còn cực âm thánh thể, cho dù là âm dương đạo thể, nhà ta thần tử điện hạ đều nhìn không lên, cũng không biết rõ ngươi từ đâu tới tự tin, vậy mà mưu toan phỏng đoán nhà ta thần tử lại tới đây mục đích. Thật sự là cho bản tọa nói bừa. Mộ Thanh Tuyết nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng, nhịn không được trợn tròn mắt. Trước đó nàng tại phân tích thời điểm, vẫn luôn tại nhìn xem Cố Huyền Chỉ, chính là muốn căn cứ động tác của đối phương, để phán đoán chính mình thuyết pháp phải chăng đoán trúng tâm tư của đối phương, nguyên bản từ đối phương thần sắc bên trong, nàng còn tưởng rằng chính mình đoán đúng, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương thế mà một mực tại coi nàng là khỉ bổng địch. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Cũng bởi vì ngươi là Cố gia thần tử, liền có thể tùy tiện làm hư hại người bên ngoài tôn nghiêm sao? Mộ Thanh Tuyết chăm chú nắm chặt hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Nàng không minh bạch, đối phương đã biết mình tất cả suy đoán đều là sai lầm, vậy tại sao còn muốn một mực thuận ý nghĩ của mình nói tiếp? Một cái chỉ là thánh địa thánh nữ, còn vọng tưởng phỏng đoán nhà ta thần tử tâm tư, ngươi cũng không soi gương nhìn xem, chính mình xứng hay không? Nhà ta thần tử ghét nhất người khác tính toán nàng. Liền ngươi trí thông minh này, thật không minh bạch là thế nào làm thượng thánh nữ. Tiểu Bạch chữ câu đâm lòng người phổi, trong lời nói ghét bỏ, không che giấu chút nào. Mộ Thanh Tuyết lồng ngực trên dưới chập trùng, nhưng Cố Huyền Chỉ thân phận nàng đắc tội không nổi, nghĩ tới đây, nàng tiến lên một bước, hướng phía Cố Huyền Chỉ quỳ xuống. Mới là ta cả gan làm loạn, tùy ý phỏng đoán thần tử điện hạ tâm tư, còn xin thần tử điện hạ chớ nên trách tội, ta cũng chỉ là muốn vì cứu mình, mới làm ra loại sự tình này, còn xin thần tử điện hạ tha thứ. Đồng dạng, còn xin thần tử điện hạ cho ta một cái cơ hội, thể chất của ta mặc dù khó mà vào tới thần tử điện hạ pháp nhãn, nhưng bao nhiêu cũng có thể trợ giúp cho thần tử điện hạ. Mời thần tử điện hạ chiếu cố. Mộ Thanh Tuyết rủ xuống đầu, một bộ cung thuận bộ dáng. Nói xong rồi, Tiểu Bạch, ném ra, ném đến càng xa càng tốt, nhìn xem án. Cố Huyền Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết đông nhiên ngẩng đầu, còn không đợi kịp phản ứng, liền đã bị Tiểu Bạch một trường vô bay ra ngoài. Thân hình lập tức hóa thành một đạo đường vòng cung, biến mất tại trên đường chân trời. Sau khi làm xong, Tiểu Bạch phủi tay, tùy tiện đi đến Cố Huyền Chỉ trước mặt, một mặt không hiểu hỏi, thần tử, vì cái gì không cho ta giết nàng? Vừa rồi hắn ném Mộ Thanh Tuyết thời điểm, Cố Huyền Chỉ truyền âm cho hắn, để hắn đem Mộ Thanh Tuyết ném tới cố định cái nào đó vị trí. Mặc dù không hiểu Cố Huyền Chỉ dụng ý, nhưng hắn vẫn là làm theo. Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ cười một tiếng, khẽ nhấp một miếng trà, ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm chân trời. Bây giờ, hắn đi vào thiên thanh giới đã mấy ngày, liền liền thiên mệnh người đều xuất hiện mấy cái, lại chậm chạp không có cảm nhận được thiên đạo mảnh vỡ khí tức. Hắn suy đoán, có lẽ là thiên đạo mảnh vỡ cảm thấy mấy cái này thiên mệnh người thực lực còn chưa không đủ để nó hiện thân. Đã thiên đạo mảnh vỡ cảm thấy hai cái này thiên mệnh người không có thực lực, vậy hắn liền tự mình động thủ, tạo ra tới một cái thực lực cường đại thiên mệnh người. Về phần người này tuyển, tự nhiên là Chu Tinh Nguyên. Mà hắn sở dĩ không có tại chỗ giết Mộ Thanh Tuyết, chính là đem nàng để lại cho Chu Tinh Nguyên. Chu Tinh Nguyên a Chu Tinh Nguyên, chớ có để bản thần tử thất vọng a. Chương 108. Anh hùng cứu mỹ nhân, các phương phản ứng thiên thanh giới. Lạc Nhật Sâm Lâm, một thân ảnh phi nhanh lao đi. Siêu, siêu, siêu. Mộ Thanh Tuyết thân hình chật vật, xuyên toa tại rừng rậm ở giữa, sau lưng nàng có thể nhìn thấy có hai đầu hỏa lân xà lăng không đuổi theo, ven đường những nơi đi qua, đè gãy vô số cỏ cây, trong không khí càng là lôi cuốn lấy trận trận gió tanh. Ghê tởm, làm sao lại gặp phải hai đầu tiên nhân cảnh yêu thú? Mộ Thanh Tuyết hoảng hốt tại trong rừng rậm phi tốc chạy trốn, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Nàng lúc trước tại bị Cố Huyền Chỉ sau lưng vị tiên hộ đạo người ném ra về sau, đã bị không nhỏ thương thế, vốn định phản kháng, nhưng tại lực lượng của đối phương phía dưới, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem rơi vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Rơi vào Lạc Nhật Sâm Lâm còn tốt, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vận khí đen đủi như vậy, thế mà đã rơi vào Lạc Nhật Sâm Lâm ở giữa khu vực. Lạc Nhật Sâm Lâm ở giữa khu vực, so với bên ngoài cần phải nguy hiểm mấy lần, trong đó càng là không thiếu niết bàn cảnh kinh khủng hung thú. Mà bây giờ tại sau lưng lấy nàng, chính là hai đầu tiên nhân cảnh hỏa lân xà. Nguyên bản bằng vào nàng tiên nhân cảnh ngũ trọng thực lực, muốn phản sát cái này hai đầu hỏa lân xà cũng có thể làm được, có thể nàng lúc trước đã bị thương. Tại đối mặt hai đầu ở vào thực lực đỉnh phong hỏa lân xà thời điểm, trực tiếp đã rơi vào tầm thường, thậm chí còn bị cái này hai đầu hỏa lân xà đuổi theo đến chật vật như thế hoàn cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn táng thân miệng rắn. Mộ Thanh Tuyết trong lòng lo lắng không thôi, nàng cũng không dám thi triển càng thêm lực lượng cường đại, sợ lại dẫn đến so cái này hai đầu hỏa lân xà còn muốn cường đại yêu thú. Lạc Nhật Sâm Lâm tại Thiên Thanh Giới tồn tại thời gian đã có mấy trăm vạn năm lâu, có trời mới biết cái này Lạc Nhật Sâm Lâm ở giữa khu vực còn ẩn giấu đi cái gì càng khủng bố hơn tồn tại. Ghê tởm, nếu như không phải Cố Huyền Chỉ khiến cho ta bị thương, ta chí ít còn có cùng cái này hai đầu hỏa lân xà một trận chiến thực lực. Nhưng hôm nay, trong lúc nhất thời, Mộ Thanh Tuyết trong lòng đối với Cố Huyền Chỉ hận ý mạnh không chỉ một điểm. Cảm thụ được đằng sau càng ngày càng gần kinh khủng ba động, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ nương theo lấy một đạo hỏa cầu thật lớn ầm vang đập tới. Dọc đường hoa của cây cối tại cái này kinh khủng liệt diễm phía dưới đều hóa thành đất khô cằn. Bành! Mộ Thanh Tuyết trong lúc nhất thời né tránh không kịp, bị hỏa cầu chảy ra, cùng bạo liệt diễm đưa nàng đánh bay ra ngoài. Phúc! Sau khi hạ xuống, nàng cổ họng ngọt ngọt, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, khí tức cũng tại chỉ một thoáng hề bại xuống dưới. Không được! Trong tầm mắt, hai đầu thân thể chừng mấy chục trượng, toàn thân che kín màu nâu lân phiến hỏa lân xả, đã dần dần tại nàng phía sau hiện lộ ra thân ảnh. Mộ Thanh Tuyết không lo được trên người mình thương thế, lảo đảo nghiêng ngã muốn đứng dậy chạy trốn, có thể bởi vì mới thụ thương nguyên nhân, tứ chi nhưng không có bao nhiêu lực ý. Mắt thấy sau lưng hai đầu hỏa lân xà lần nữa phát ra hai tiếng kinh thiên gào thét, ngưng tụ lại hỏa cầu, liền muốn hướng nàng đập tới, cái này hai viên hỏa cầu, chính đối thân thể của nàng. Một khi đánh trúng, nàng chỉ có một con đường chết. Mộ Thanh Tuyết sắc mặt đau thương nhìn xem một màn này, trong mắt che kín hoảng sợ chi ý, chẳng lẽ ta thật muốn vẫn lạc nơi này sao? Ngay tại nàng sinh lòng tuyệt vọng lúc, ầm ầm, một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng, từ rừng rậm chỗ sâu bộc phát ra, một cái kim sáng cự trưởng mang theo bàng bạc lực lượng, trực tiếp vỡ vụn kia hai đạo hướng phía Mộ Thanh Tuyết chen chúc đập tới hỏa cầu. Nguyên bản bao phủ tại Mộ Thanh Tuyết đỉnh đầu kinh khủng uy áp, tại trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Sau một khắc, một đạo người mặc trường bào màu đen thân ảnh, không biết khi nào đi tới Mộ Thanh Tuyết trước người, ngay sau đó, liền nghe một đạo giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang lên. "Cô nương chớ sợ, có ta ở đây, cái này hai đầu xuất sinh, không gây thương tổn được ngươi mảy may." Thoại âm rơi xuống lúc, ở trên người hắn, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ gặp hắn hướng phía chạm mặt tới hai đầu hỏa lân xà, ngang nhiên oanh ra một quyền, nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào trong đó một đầu hỏa lân xà trên đầu. "Bành!" Hỏa lân xà tựa hồ không có nghĩ đến biến cố bất thình lình, bất ngờ không đề phòng, thân thể to lớn tại như thế lực trùng kích trước mặt, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, răng rắc nện đứt không ít cây cối. Giống. Mặt khác một đầu hỏa lân xà thấy thế, ngửa đầu tê minh một tiếng, hướng phía thanh niên mặc áo đen vung đi thật dài cái đuôi, trên đó lực lượng kinh khủng, để Mộ Thanh Tuyết sắc mặt đại biến. Xem chừng. Nghe được Mộ Thanh Tuyết lo lắng kinh hô, thanh niên mặc áo đen chỉ là khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt công kích, ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Sau đó, một đạo bắn nổ kim quang ở trên người hắn đột nhiên bắn ra, kim quang bắn ra bốn phía, kém chút lóe mù Mộ Thanh Tuyết con mắt. Nàng bất khả tư nghị che miệng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này. Chỉ gặp trước mắt thanh niên mặc áo đen nâng tay phải lên, một cỗ linh lực màu vàng nóng từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một vài mười trượng lớn nhỏ nắm đấm vàng. Nắm đấm của hắn phảng phất biến thành một đoàn sáng chói chói mắt mặt trời, hướng phía đầu kia cuốn tới to lớn đuôi rắn, không tránh không né hung hăng đánh tới. Bành! Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ vang, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh cơ hồ vang vọng toàn bộ rừng rậm. Tiếng vang qua đi, từng vòng màu vàng kim vận sóng, càng là hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, vang lên vô số bụi mù cùng có cây mảnh vụn. Màu vàng kim cự quyền biến mất về sau, thiên địa trong nháy mắt này phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, hai đầu hỏa lân xà phảng phất gặp thống khổ to lớn, cùng nhau ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ tê minh. Sau đó, thân thể của bọn nó, tại Mộ Thanh Tuyết không thể tin trong ánh mắt, bắt đầu từng khúc rạn nứt, sau đó bành một tiếng, nổ bể ra đến, một cỗ tanh hôi mưa máu lập tức vùng vãi xuống tới. Mộ Thanh Tuyết trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hai đầu thiên nhân cảnh yêu thú, vậy mà một quyền liền bị miểu sát rồi. Người này, đến tột cùng ra sao lai lịch? Người không sao chứ? Đột nhiên, thanh âm ôn hòa lần nữa tại bên tai nàng vang lên. Mộ Thanh Tuyết trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới nhìn rõ người trước mắt hình dạng. Người trước mắt, áo đen tóc đen, thân hình cao thẳng tắp, tướng mạo cũng có chút khôi ngô, rõ ràng vừa mới trải qua một trận đại chiến, có thể thời khắc này thần sắc, nhìn qua nhưng không có nửa điểm dị dạng, ngược lại còn mang theo vài phần thư giãn thích, trọng yếu nhất chính là quan sát người này chi dung mạo, tuổi tác nhìn qua so với nàng cũng cùng lắm thì bao nhiêu. Kia hai đầu hỏa lân xà, cho dù là tại nàng toàn thịnh thời kỳ, như muốn chém giết, cũng muốn hao phí không ít lực khí. Nhưng trước mắt thanh niên lại dễ dàng như thế đem nó chém giết, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Chẳng lẽ cái nào cường đại thế lực bất thế ra thiên tiêu? Nghĩ tới đây, Mộ Thanh Tuyết thuận đối phương đưa qua tới tay, đem mình tay dựng đi lên, mượn lực đứng lên. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, nếu không, bên ta mới chỉ sợ sẽ muốn vẫn lạc nơi này. Nói đến đây thời điểm, Mộ Thanh Tuyết vẫn như cũng là một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Không sao, cùng là người tu hành, nên xuất thủ cứu giúp. Thanh niên thanh âm ôn hòa nói, lạc nhật xâm lâm ở trong rất là nguy hiểm, phía sau ngươi muốn xem chừng. Nói, hắn cất bước chuẩn bị ly khai. Chờ một cái. Mộ Thanh Tuyết vội vàng gọi lại đối phương. Ta gọi Mộ Thanh Tuyết, chính là Thanh Mục Thánh Cung Thánh Nữ, còn chưa thỉnh giáo các hạ tính danh, cũng tốt để cho ta ngày sau báo đáp ân cứu mạng. Nghe thấy lời ấy, thanh niên mặc áo đen góc miệng giơ lên một vòng nhỏ không thể thấy tiêu dung, sau đó xoay người nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết, mở miệng nói ra, tại hạ Vân Hạo, là Thiên Nhất Thánh Địa người. Người này chính là dùng tên giả là Vân Hạo Chu Tinh Nguyên. Hắn lần này tới đến Lạc Nhật Sâm Lâm, kỳ chủ mục quan trọng là muốn tới đây tìm vài quặng hi hữu linh thảo, dùng để luyện chế một loại có thể tăng lên tu vi đang dược. Thật không nghĩ đến chính là, hắn nguyên bản tìm tới linh thảo về sau, chính chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên gặp được có người đang bị hai đầu hỏa lân xà truy sát. Nguyên bản hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, có thể bằng vào hắn kiếp trước thân là Vân Hạo Đại Đế nhãn lực, một chút liền đã nhìn ra mặt trước cái kia vội vàng thoát thân nữ tử thân phụ cực âm thánh thể, chính là hiếm có tăng lên tốc độ tu luyện đỉnh lô thể chất. Lúc trước hắn tại Bắc Hải Đế cung thời điểm, liền nghĩ như thế nào cầm xuống vị kia Bắc Hải Đế cung đế nữ, sau khi nghe ngóng mới biết rõ, đối phương đã bị Cố Huyền Chỉ chỗ chém giết, cho nên hắn không thể không từ bỏ kế hoạch này. Có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bây giờ hắn chỉ là đến Lạc Nhật Sâm Lâm hái cái thuốc, vậy mà lại gặp một cái có được đỉnh lô thể chất người, cho nên hắn mới xuất thủ cứu giúp Thiên Nhất Thánh Địa. Mộ Thanh Tuyết nhíu mày trầm tư một lát, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt đột nhiên có kinh hỉ bắn ra. Thiên Nhất Thánh Địa phóng nhãn toàn bộ thiên thanh giới, thế nhưng là bát đại đỉnh tiêm thánh địa một trong tồn tại, hắn thực lực cùng nội tình cho dù là nàng Thanh Mục Thánh Cung đều xa xa không cách nào so sánh. Không nghĩ tới vận khí của mình lại lốt như vậy, thế mà ở chỗ này gặp Thiên Nhất Thánh Địa người. Vị này tiền bối. Mộ Thanh Tuyết châm trước một cái tìm tử, xem chừng mở miệng, bây giờ ta thân chịu trọng thương, mà Lạc Nhật Sâm Lâm lại nguy hiểm trùng điệp, nếu là có thể, còn xin tiền bối mang ta đoạn đường, đối đãi ta sau khi ra ngoài, Thanh Mục Thánh Cung tất có thâm tạng. Chu Tinh Nguyên đang nghĩ ngợi nên như thế nào nhờ vào đó cơ hội cùng Mộ Thanh Tuyết rút ngắn quan hệ, nghe được đối phương tiểu nói này, trong lòng lập tức kích động lên, nhưng trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Hắn ra vẻ suy tư một chút về sau, gật đầu nói, nếu như thế, vậy ngươi liền đi theo đi. Nghe thấy lời ấy, Mộ Thanh Tuyết trong lòng vui mừng, đa tạ vị tiền bối này. Chu Tinh Nguyên nói ra, không cần gọi ta tiền bối, ngươi gọi ta Vân Hạo là được. Ừm. Mộ Thanh Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng, Vân Hạo. Cà ca. Đi thôi. Chu Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Mộ Thanh Tuyết, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Trên người ngươi thương thế quá nặng, nếu như trễ trị liệu, dễ dàng thương tới bản nguyên. Ta chỗ này vừa vặn có chút chữa thương đang dược, một lát tìm tới an toàn chỗ, ngươi trước giúp ngươi chữa thương. Nghe nói như thế về sau, Mộ Thanh Tuyết trong lòng vui mừng, thanh âm cũng sốt ruột mấy phần, đa tạ Vân Hạo ca ca. Nghe vậy, Chu Tinh Nguyên bất động thanh sắc cầu lên khóe môi. Hắn muốn là một cái sống vài vạn năm người, muốn bắt được một cái tiểu nữ sinh, còn không phải vô cùng đơn giản. Một bên khác, Thiên Vũ Thành, hành cung bên trong, Chu Tinh Nguyên cùng Mộ Thanh Tuyết nhất cử nhất động, đều bị Cố Huyền Chỉ nhìn ở trong mắt. Anh hùng cứu mỹ nhân, có ý tứ. Hy vọng bản thần tử tặng cho ngươi lễ vật này, ngươi còn ưa thích, nhưng chớ có cô phụ bản thần tử một phen hảo tâm a. Cố Huyền Chỉ nhếch miệng lên một vòng hài hước ý cười. Kể từ đó, cái này tiên đạo mảnh vỡ cũng nên cho điểm phản ứng đi. Cố Huyền Chỉ thu tầm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Cùng lúc đó, so với Cố Huyền Chỉ đang lặng lặng chờ đợi thiên đạo mảnh vỡ cùng Chu Tinh Nguyên ở giữa hạ xuống liên hệ, ngoại giới vào lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người đều thảo luận lần này quần tiêu hiến. Vô luận là Cố Huyền Chỉ nhất niệm chấn áp mấy trăm tên đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng hoặc một đạo khí tức chu sát minh nhai đế tử, lại hoặc là một kiếm vỡ nát thiên tiêu bảng, đều để người khiếp sợ không thôi. Huyền Chỉ thần tử quả nhiên là mạnh đến mức không hợp thói thường a. Chỉ là một đạo khí tức, liên ép tới mấy trăm tên đỉnh tiêm thiên kiêu không ngẩng đầu được lên. Trước kia ta còn tưởng rằng Huyền Chỉ thần tử 10 năm trước lấy sức một mình chấn áp Thương Minh giới một đám thiên kiêu sự tình, chỉ là nói ngoa, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực là để cho người ta rung động không thôi. Không nghĩ tới một ngày kia, ta lại có thể chính mắt thấy được Huyền Chỉ thần tử kinh thế phong thái. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Chỉ tiếc, lần này quần tiêu hiến bên trên, mấy vị kia đại nhân chưa từng xuất hiện, không phải ta còn thực sự muốn nhìn một chút Huyền Chỉ thần tử cùng bọn hắn so ra, đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Ý gì theo Huyền Chỉ thần tử thực lực, chỉ sợ mấy vị kia đại nhân đến, cũng không thấy là thần tử điện hạ đối thủ a. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mấy vị kia đại nhân trong thế hệ tuổi trẻ, nói là đỉnh tiêm chiến lực đều không đủ, mấy vị kia đại nhân muốn đánh bại Cố Huyền Chỉ còn không phải dư xài. Ngươi như thế thổi phồng Cố Huyền Chỉ, đối phương cho ngươi bao nhiêu linh thạch? Ta cho gấp đôi. Hừ. Dù sao ta nói liền đặt xuống tại cái này, Huyền Chỉ thần tử chính là so mấy vị kia đại nhân mạnh. Ngươi có dám đánh cược hay không? Đánh cược gì? Lại có nửa tháng bí cảnh liền muốn mở ra, đến thời điểm mấy vị kia đại nhân cùng Huyền Chỉ thần tử đều sẽ đi vào, bọn hắn sau khi đi vào, nếu là gặp mặt, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, ta đi ra ngoài liền cược. Cái này Huyền Chỉ thần tử cùng mấy vị này đại nhân gặp phải về sau, ai sẽ thắng? Ai nếu là thua cuộc, về sau liền quản ai kêu cháu trai. Cực thi cực. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chư vị ngồi ở đây, đều mời làm chứng. Thiên Thanh giới, Thiên Kiếm Tông. Trên quảng trường, đầy đất đều là kiếm gãy. Tiêu Diêu kiếm tử một thân áo trắng, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn qua xanh thẳm chân trời. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Cố gia thần tử ngược lại là có chút ý tứ. Lúc trước ta ngược lại thật ra khinh thường cái này Cố Huyền Chỉ, xem ra, lần này bí cảnh chuyến đi, ngoại trừ mấy vị kia bên ngoài, vị này Cố gia thần tử cũng phải bị ta xếp vào trong danh sách. Dốc hết sức chấn áp mấy trăm tên thiên tiêu, đến lúc đó, liền do bản kiếm tử cùng bản kiếm tử kiếm trong tay, đưa ngươi cùng nhau chấn áp đi. Tiêu Diêu kiếm tử trong mắt lóe ra tự tin quan mang, lơ lửng ở trước mặt hắn trường kiếm, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm cảnh, phát ra trận trận vụ vụ thanh âm. Thiên Thanh giới, Phục Long sơn mạch. Rộng lớn vô ngần đại địa phía trên, luồn ngang lộn xộn nằm từng đầu yêu thú, cho dù đã tử vong, nhưng vẫn cũ có thể cảm thụ được từ bọn chúng trên thân lan truyền ra kinh khủng khí tức. Cố Huyền Chỉ, Thương Lan cổ tộc Khuynh Thành thiết tử, Tiêu Khuynh Thành cả người vòng quanh cường đại khí tức. Đoạn thời gian này đến nay, nàng một mực tại Phục Long sơn mạch bên trong, tìm kiếm thực lực cường đại yêu thú tiến hành giao đấu, để mà tăng cường thực lực bản thân. Hiện nay, thực lực của nàng so với mới tới Thiên Thanh giới thời điểm, lại cường đại mấy phần. Một đạo khí tức chấn áp mấy trăm tên thiên tiêu, vẫn còn không tệ. Bất quá, nếu là chỉ có chút thực lực ấy, ngược lại để người có chút thất vọng. Bằng vào ta thực lực, muốn chấn áp những này thiên tiêu, cũng là dễ dàng. Đường đường Cố gia thần tử, cũng chỉ có thể khi dễ những người này, thật đúng là càng sống càng trở về. Tiêu Khuynh Thành cười chào phúng một tiếng. Ngược lại, tiếp tục hướng phía Phục Long Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Chương 109. Hai bên liên hợp, đã từng thế lực thiên thanh giới. Lạc Nhật Sâm Lâm. Mộ Thanh Tuyết đi theo Chu Tinh Nguyên một đường hướng phía Lạc Nhật Sâm Lâm đi ra ngoài. Cùng sau lưng Chu Tinh Nguyên, Mộ Thanh Tuyết thỉnh thoảng lại chuyển động ánh mắt, rơi vào Chu Tinh Nguyên bóng lưng phía trên, trong mắt ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ là đang suy nghĩ một cái chuyện. Trước mắt người này, thực lực cường đại, hơn nữa còn đến từ Thiên Thanh giới bát đại đỉnh tiêm thánh địa một trong thiên nhất thánh địa, so với Thanh Mục Thánh Cung, cường đại không chỉ một sao nửa điểm, cho dù là Mộ Dung thế gia, đều không thể so sánh cùng nhau so sánh. Mà chính nàng trước đây đi vào quần tiêu hiến, chính là về phần đi bái kiến Cố Huyền Chỉ, nó mục đích chính là vì muốn thu hoạch được phù hộ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, quần tiêu hiến phía trên, Lạc Minh ngay chết rồi, thậm chí nàng muốn cầu được Cố Huyền Chỉ phù hộ, cuối cùng còn bị làm nhục như vậy, cuối cùng còn bị ném tới cái này Lạc Nhật Sâm Lâm. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt gặp Chu Tinh Nguyên, chỉ sợ nàng liền muốn triệt để vẫn lạc nơi này. Cố Huyền Chỉ, nghĩ đến cái này danh tự, Mộ Thanh Tuyết giao ác cùng một chôn ngón tay, ẩn ẩn có chút trắng bệnh. Sau đó, lại đem ánh mắt lần nữa rơi xuống Chu Tinh Nguyên trên thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ mình có thể hướng Chu Tinh Nguyên tìm kiếm trợ giúp. Đúng lúc này, nơi này đã là Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài, nghĩ đến cũng sẽ không còn có nguy hiểm. Chu Tinh Nguyên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Tinh Nguyên, do dự một lát, hướng phía Chu Tinh Nguyên thi lễ một cái, "Mộ Thanh Tuyết có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin các hạ giúp ta." Chu Tinh Nguyên sửng sốt một cái, thân hình tránh ra bên cạnh, không biết cô nương có gì sở cầu. Mộ Thanh Tuyết khẽ cắn môi dưới, trong mắt lập tức mông lung lên một tầng thủy quang. "Ta vốn là Thanh Mục Thánh Cung thánh nữ, nhưng đoạn thời gian trước lại bởi vì thể chất của ta, từ đó bị Mộ Dung Thế Gia ngấp nghé, Mộ Dung Thế Gia vị kia Ngọc Lân thiếu chủ hướng ta Thanh Mục Thánh Cung lớn tiếng, muốn Thanh Mục Thánh Cung tại 3 ngày sau đem ta giao ra, nếu không liền phái người tiến đánh ta Thanh Mục Thánh Cung." Ta Thanh Mục Thánh Cung tuy nói là một phương thánh địa, nhưng thực lực tổng hợp căn bản là không có cách cùng Mộ Dung Thế Gia có khả năng bằng được, cho nên còn xin các hạ cứu ta. Chu Tinh Nguyên nghe vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thông qua chuyện này, từ đó từng chút cùng Mộ Thanh Tuyết bồi dưỡng hảo cảm, ngược lại là không nghĩ tới tại cái này Mộ Thanh Tuyết trên thân, lại còn phát sinh loại sự tình này. Nếu là mình lần này trợ giúp nàng, đây chẳng phải là trực tiếp liền có thể để Mộ Thanh Tuyết khăng khăng một mực đi theo chính mình, từ đó dâng ra thể chất của mình, mà hắn cũng liền có thể tiết kiệm đi một loạt thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Nguyên trong lòng hô to một tiếng, trời cũng giúp ta. Bất quá, hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, chần chờ nói, thể chất của ngươi. Mộ Thanh Tuyết do dự một cái, biết rõ bây giờ không phải là giấu giếm thời điểm, thế là toàn bộ nói thẳng ra. Các hạ có chỗ không biết, thể chất của ta chính là cực âm thánh thể, mà kia Mộ Dung Thế Gia nhìn chúng chính là ta thể chất, muốn lợi dụng thể chất của ta còn trợ hắn tu hành. Nghe thấy lời ấy, Chu Tinh Nguyên trầm mặc một lát. Tại mấy ngày nay đến nay, hắn đã đem thiên thanh giới thế lực khắp nơi hiểu rõ cái không sai biệt lắm, cái này cái gọi là Mộ Dung Thế Gia, so với trước mắt hắn chỗ thiên nhất thánh địa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn liền có thể để thiên nhất thánh địa thánh chủ xuất thủ, trực tiếp hủy diệt Mộ Dung Thế Gia. Trọng yếu nhất chính là, nếu như lần này trợ giúp Mộ Thanh Tuyết, không chỉ Mộ Thanh Tuyết, bao quát toàn bộ Thanh Mộc Thánh Cung đều đem trở thành vật trong túi của hắn, thậm chí hai cái thánh địa cùng nhau liên thủ. Như vậy, cũng sẽ có càng nhiều thế lực gia nhập. Kể từ đó, hắn liền có thể lại lần nữa sáng tạo ra một cái cùng kiếp trước đồng dạng thế lực, Thiên Thanh Phủ. Thiên Thanh Phủ. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Nguyên trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn kiếp trước tại sáng lập Thiên Thanh Phủ về sau, chết tại Cố gia trong tay, nhưng căn cứ hắn trong khoảng thời gian này đối với Thiên Thanh giới hiểu rõ, giống như tại hắn năm đó sau khi ngã xuống, Thiên Thanh Phủ cũng theo đó giải tán. Nhưng giải tán cũng không có nghĩa là đã không tồn tại. Như vậy, hắn có hay không có thể nhờ vào đó cơ hội, lần nữa trọng chỉnh trước đây bộ hạ cũ. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Thanh giới đều đem trở thành vật trong túi của hắn, bao quát cái kia bí cảnh ở trong đồ vật. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Nguyên trong lồng ngực trái tim kia phiêu động càng thêm lợi hại. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ đã nhìn thấy, hắn lại sáng tạo huy hoàng bộ dáng. Một bên, Mộ Thanh Tuyết nhìn xem Chu Tinh Nguyên một mực mím môi không nói, trong lòng có chút thấp thỏm cùng lo lắng. Nàng lập tức hướng về phía trước tới gần một bước, quyết định chắc chắn, trực tiếp mở miệng nói ra, "Vân Hạo ca ca, Thanh Tuyết cũng là không có cách nào, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở Vân Hạo ca ca. Ta biết rõ, ta cùng Vân Hạo ca ca chỉ có gặp mặt một lần, Vân Hạo ca ca trong lòng có chỗ cố kỵ cũng là nên. Nhưng là, nếu như Vân Hạo ca ca nguyện ý trợ giúp ta, ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại Vân Hạo ca ca bên người." Nghĩ đến Vân Hạo ca ca hẳn là biết rõ, nếu là cùng cực âm thánh thể song tu, có thể đề cao thật lớn tốc độ tu luyện, nếu là Vân Hạo ca ca không chê, Thanh Tuyết có thể phụ trợ Vân Hạo ca ca tu luyện. Mộ Thanh Tuyết nói ra lời nói này, đã quyết định rất lớn quyết tâm, nói xong lời cuối cùng, gương mặt đều nhiễm lên một tầng đỏ. Nàng tới nói, lập tức chuyện quan trọng nhất chính là thoát khỏi Mộ Dung Thế Gia, cái khác chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau hay nói. Huống hồ, nàng cũng không cho là mình đây là vừa trốn miệng hổ, lại nhập đầm rồng. Dưới cái nhìn của nàng, người trước mắt một thân quang minh lẫm liệt, lại thêm bằng chừng ấy tuổi, liền có được như thế thực lực cường đại. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội, cùng người này rút ngắn quan hệ, nói không chừng ngày sau Thanh Mộc Thánh Cung có thể nhờ vào đó mà quật khởi. Mà Mộ Thanh Tuyết một phen, cũng là lôi trở lại Chu Tinh Nguyên suy nghĩ. Hắn đang nghe Mộ Thanh Tuyết về sau, trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Thanh Tuyết cô nương sao có thể nói ra bực này lời nói, ta giúp ngươi, cũng là xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, đồng dạng, cũng là không muốn nhìn thấy Mộ Dung Thế Gia như thế làm ác." Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết trên mặt lập tức hiện ra một mặt vẻ mặt kinh hỉ. "Vân Hạo ca ca, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý giúp ta?" Chu Tinh Nguyên gật gật đầu, góc miệng giơ lên một vòng tiêu dung, "Ngươi đã gọi ta một tiếng Vân Hạo ca ca, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi." Mộ Thanh Tuyết ngượng ngùng rủ xuống đầu, nhỏ giọng nói ra, "Vân Hạo ca ca, ngươi thật tốt. Chúng ta đi thôi." Việc này ta sẽ cáo chi thiên nhất thánh địa thánh chủ, ngươi trở về chờ tin tức đi. Nói, Chu Tinh Nguyên cất bước rời đi. Mộ Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đi theo Chu Tinh Nguyên sau lưng. Một bên khác, Thanh Mục Thánh Cung. Bên trong đại điện, Thanh Mục Cung chủ khi biết Mộ Thanh Tuyết từ quần kiêu hiến trên biến mất về sau, lập tức gấp đến độ không được, đã phái ra mấy đợt người tiến đến tìm kiếm Mộ Thanh Tuyết tung tích. Nàng sợ là Mộ Dung Thế Gia người, phái người bắt đi Mộ Thanh Tuyết. Nếu như không phải còn có mấy phần tỉnh táo, nàng sợ là đều muốn tự mình tiến về Mộ Dung Thế Gia muốn người. Ngay tại cái này thời điểm, Mộ Thanh Tuyết trở về. Mộ thân. Thanh Mục cung chủ nhìn thấy Mộ Thanh Tuyết trở về, lập tức nuối lòng một hơi, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Mộ Thanh Tuyết, nhìn nàng có hay không thụ thương. Người thụ thương rồi. Mộ Thanh Tuyết lắc đầu, đem trên quần tiêu hiến sự tình, một năm một mười nói cho Thanh Mục cung chủ. Nghe được cuối cùng, Thanh Mục cung chủ hít một hơi. Đã sớm cùng ngươi đã nói, tùy tiện chớ có đi treo chọc vị tia cố gia thần tử, thể chất của ngươi mặc dù có thể trợ người tu hành, nhưng đối với vị tia cố gia thần tử tới nói, hắn cái gì chưa từng gặp qua. Liên cái này nửa tháng thời gian, ý theo vị kia cố gia thần tử tác phong làm việc, cái nào không biết rõ kia là một vị hỉ nộ vô thường chủ, mà ngươi lại còn không biết lượng sức đi phỏng đoán hắn tâm tư. Bây giờ ngươi có thể còn sống trở về, đã là vị kia cố gia thần tử lòng từ bi. Mộ Thanh Tuyết không nghĩ tới Thanh Mục cung chủ vậy mà lại nói ra như thế một phen, hơi sững sờ. Mẫu thân, ta cũng chỉ là muốn tự cứu mà thôi. Thanh Mục cung chủ nhìn xem Mộ Thanh Tuyết một bộ ủy khuất bộ dáng, bất đắc dĩ xoay người lại, ngươi lần này tiến đến, nếu là tại ban đầu lên đường minh ý đồ đến, nói không chính xác sự tình còn có thể có chỗ chuyển cơ, nhưng hôm nay lại bị ngươi tự tay làm hỏng. Mộ Thanh Tuyết lại là lơ đễnh, mẫu thân, ngài có chỗ không biết, ta tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong gặp một người, cái người kia đến từ Thiên Nhất Thánh Địa, ta nói rõ với hắn tình huống về sau, hắn biểu thị nguyện ý trợ giúp ta. Thật chứ? Thanh Mục cung chủ hơi kinh ngạc. Mộ Thanh Tuyết gật gật đầu, tự nhiên là thật, mà lại ta nhìn hắn lời nói cử chỉ, tựa hồ tại Thiên Nhất Thánh Địa ở trong địa vị rất cao, trọng yếu nhất chính là niên kỷ của hắn cùng ta không chênh lệch nhiều, nhưng này một thân kinh khủng tu vi, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Thanh Mục cung chủ suy nghĩ sâu xa, hẳn là người này là Thiên Nhất trong thánh địa, nào đó một vị bất thế gia lão tổ. Một bên khác, Thiên Vũ Thành, hành cung bên trong, Cố Huyền Chỉ trong mắt uy mang dần dần lắng lại, góc miệng lại làm giấy lên một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung. Ha ha, không hổ là thiên mệnh chi tử, ngắn ngủi mấy câu, liền có thể để một người toàn thân toàn ý tin phục. Cố Huyền Chỉ trong mắt nghiền ngẫm càng sâu. Từ lúc ban đầu nhìn thấy Chu Tinh Nguyên thời điểm, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn là muốn dùng đúng đợi Tạ Mộng Hoa đồng dạng thủ đoạn, đem nó giữ ở bên người, từ đó lợi dụng đối phương ký ức, phát huy ra giá càng cao hơn giá trị, nhưng không nghĩ tới, cái này cái gọi là Vân Hạo đại đế, tiếp trước lại là chết tại Cố gia trong tay người. Khó trách trước đây đối phương tại nhìn thấy hắn thời điểm, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt, lại tràn ngập hận ý đã không cách nào làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể làm tốt một cái tầm bảo thử. Chương 110. Ngọc Lân thiếu chủ hiện thân, một lời không hợp liền động thủ thiên thanh giới. Tại Chu Tinh Nguyên trở về Thiên Nhất Thánh Địa về sau, liền đem sự tình ngọn nguồn cáo chi Thiên Nhất Thánh chủ. Trải qua hắn du thuyết, Thiên Nhất Thánh Địa đã cùng Thanh Mục Thánh Cung liên hợp. Huống hồ, nếu là có thể thừa này cơ hội cùng Thanh Mục Thánh Cung liên hợp, đối với hắn Thiên Nhất Thánh Địa tới nói, cũng sẽ là một cái tăng lên không nhỏ. Cho nên, Thiên Nhất Thánh chủ trong đêm hướng Thanh Mục Thánh Cung phát ra kết minh mời. Mà tại nhận được Thiên Nhất Thánh Địa kết minh mời, Mộ Thanh Tuyết là cảm kích Chu Tinh Nguyên, cũng thực hiện lời hứa của mình, cam nguyện trở thành thị nữ của hắn, phục dưỡng tại hai bên. Lời ấy một khi truyền ra, liền đã dẫn phát Mộ Dung Ngọc Lân lửa giận. Cùng lúc đó, một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh phi chu chạy tại giữa hư không, nhìn hắn phương hướng, rõ ràng là Thanh Mục Thánh Cung nơi ở, mà tại hắn phi chu nhất phía trước thì là khắc họa lấy hai cái càng dễ thấy hai cái chữ to, Mộ Dung. Phi chu bên trong tràn ngập một cỗ không hiểu khí tức, mấy cái quần áo không chỉnh tề nữ tử đột ngang lộn xộn nằm xuống đất bên trên, quan sát hắn lồng ngực sớm đã không có bất luận cái gì chập trùng, hiển nhiên là đã bị đều rút lấy tự thân toàn bộ bản nguyên. Tại vị trí cao nhất vị trí ngồi xếp bằng một tên tướng mạo yêu tả, hình thể gầy gò thanh niên áo tím, quanh thân có nhàn nhạt huy mang rủ xuống. Người này chính là Mộ Dung thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, Mộ Dung Ngọc Lân. Có được thôn phệ huyết mạch hắn, từ khi ra đời lên liền bị gia tộc ký thác trọng vọng. Lúc này, một tên thị vệ cấp tốc từ phi chu bên ngoài đi đến. Thiếu chủ, xảy ra chuyện. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc Lân mở to mắt, thoáng chốc cuộn cuộn khí tức như là mây mù bộc phát ra, khiến cho cả chiếc phi chu đều phát ra run rẩy một hồi. Ngay sau đó, liền nội liễm ở thể nội. Chuyện gì? Hắn lạnh nhạt lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Thiếu chủ, Thanh Mục Thánh Cung truyền ra tin tức, Thiên Nhất Thánh Địa cùng Thanh Mục Thánh Cung kết minh, mà ngài coi trọng vị kia Thanh Mục Thánh Cung thánh nữ, bây giờ đã trở thành Thiên Nhất Thánh Địa một cái gọi Vân Hạo thị nữ. Tựa hồ lo lắng Mộ Dung Ngọc Lân nổi giận, thị vệ thanh âm càng về sau nói, thanh âm liền càng phát ra nhỏ lại. Xem ra đối phương là muốn mượn Thiên Nhất Thánh Địa tay đến chống lại bản thiếu chủ. Mộ Dung Ngọc Lân đôi mắt có chút nheo lại, thử lạnh một tiếng. Bất quá, bị hắn coi trọng, mặc kệ là người, vẫn là cái gì đồ vật, liền không có chạy ra một cái có thể lòng bàn tay của hắn. Bởi vì hắn thôn phệ huyết mạch, hắn mặc dù có thể thôn phệ những người khác bản nguyên, dùng để lớn mạnh tự thân, từ đó khiến cho hắn tốc độ tu luyện tiến bộ thần tốc. Nhưng gần nhất có lẽ là đạt tới bình cảnh, dẫn đến hắn cho dù thôn phệ lại nhiều bản nguyên, cũng không cách nào lại hướng nâng lên thăng một bước. Một lần tình cờ, hắn nghe nói Bắc Hải Đế Cung đế nữ người mang đỉnh tiêm đỉnh lô thể chất, nếu là có thể cùng hắn song tu, đối với mình tu vi sẽ có trợ giúp. Nhưng Bắc Hải Đế Cung chính là một đế cấp thế lực, xa xa không phải hắn Mộ Dung thế gia có khả năng bằng được, nếu là hắn đem chủ ý đánh tới đế nữ trên thân, chỉ sợ sẽ dẫn tới Bắc Hải Đế Cung lửa giận, từ đó khiến cho Mộ Dung thế gia như vậy hủy diệt. Tuy nói hắn nghỉ ngơi đối đế nữ tâm tư, nhưng hắn âm thầm lại một mực phái người tìm kiếm, thiên thanh giới phải chẳng còn có trưởng nghi ngờ đỉnh lô thể chất người. Không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn tìm được. Mà người này chính là Thanh Mục Thánh Cung thánh nữ Mộ Thanh Tuyết. Chỉ cần tại cùng Mộ Thanh Tuyết song tu về sau, lại thôn phệ hắn bản nguyên, như vậy thực lực của hắn liền sẽ tiến thêm một bước. Thanh Mục Thánh Cung tuy là thánh địa, nhưng thực lực tổng hợp so với hắn Mộ Dung thế gia kém một mảng lớn. Cho nên, hắn liền để Thanh Mục Thánh Cung giao ra Mộ Thanh Tuyết, đồng thời trả lại ra kỳ hạn. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, chỉ là một cái Thanh Mục Thánh Cung, bây giờ vậy mà liên hợp Thiên Nhất Thánh Địa, từ đó làm trái hắn. Nhưng này lại như thế nào, bị hắn coi trọng người, làm sao có thể tùy tiện chạy trốn được? Tuy nói Thiên Nhất Thánh Địa thực lực cùng hắn Mộ Dung thế gia không sai biệt nhiều, nhưng hắn cũng không cho rằng Thiên Nhất Thánh Địa có thể vì chỉ là một cái Mộ Thanh Tuyết, từ đó cùng hắn Mộ Dung thế gia khai chiến. Phi chu cấp tốc xẹt qua chân trời, cấp tốc hướng phía Thanh Mục Thánh Cung vị trí mà đi. Ầm ầm. Phi chu giáng lâm đến Thanh Mục Thánh Cung phía trên, phát ra quần quần lôi minh, đạo đạo kinh khủng khí tức chỉ một thoáng tràn ngập ra. Như thế biến cố, dẫn tới Thanh Mục Thánh Cung đám người nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Đây là Mộ Dung thế gia người đến. Nhìn hắn tiêu chí, tựa hồ là Mộ Dung thế gia thiếu chủ đích thân tới. Cái này có thể như thế nào cho phải? Vội cái gì, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta Thanh Mục Thánh Cung đã cùng Thiên Nhất Thánh Địa kết minh, bây giờ vị kia đại nhân vật lúc này ngay tại ta Thanh Mục Thánh Cung đại điện ở trong. Có vị kia tại, ta Thanh Mục Thánh Cung không phải lo rồi. Ngay tại phía dưới đông đảo Thanh Mục Thánh Cung đệ tử nghị luận ở mỹ lúc, trong đại điện đám người cũng đã nhận ra dị thường, thân hình nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang bay ra đại điện. Người cầm đầu, tự nhiên chính là Chu Tinh Nguyên. Thanh Mục Thánh Cung, bản thiếu chủ đã cho các ngươi thời gian, nhưng lại chậm chạp không thấy các ngươi đem Mộ Thanh Tuyết đưa tới ta Mộ Dung thế gia, bây giờ bản thiếu chủ đành phải tự mình tới trước. Chỉ là nhìn các ngươi bây giờ chiến trận, làm sao? Là muốn ngỗ nghịch bản thiếu chủ sao? Thanh âm lạnh lùng từ phi chu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, chỉ gặp hư không dâng lên trận trận gợn sóng, một đạo kinh khủng khí tức lập tức điên cuồng phun ra ngoài, tách ra hào quang chói sáng. Sau đó, lan lộn kinh khủng khí tức kịch liệt co bảo, ở trong đó chậm rãi hiện lộ ra một đạo thân ảnh màu tím. Mộ Dung Ngọc Lân chắp tay đứng ở trên trời cao, mái tóc màu đen múa may theo gió. Lượn lờ tại hắn quanh thân kinh khủng sóng lớn, càng đem hắn dáng người làm nổi bật đến cực kỳ bất phàm. Ngươi chính là Mộ Dung Ngọc Lân. Chu Tinh Nguyên gặp một màn này, hơi nhíu lên lông mày, sau đó tiến lên một bước, lưng thẳng tắp, đại hữu một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chi ý. Mộ Dung Ngọc Lân ngạo nghễ ngẩng đầu. Không tệ, chính là bản thiếu chủ. Khi thấy cung kính đứng sau lưng Chu Tinh Nguyên Mộ Thanh Tuyết thời điểm, trong lòng lập tức cuồn cuộn lên một luồng khí nóng. Hắn thấy, Mộ Thanh Tuyết đã là hắn vật sở hữu, bây giờ lại đứng sau lưng Chu Tinh Nguyên, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Mộ Thanh Tuyết, nhìn thấy bản thiếu chủ đến đây, vì sao không đến? Chẳng lẽ còn chờ lấy bản thiếu chủ tự mình mời ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem ngươi thành một thánh cung hủy diệt ở trước mắt. Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp tái đi, vô ý thức nhìn về phía Chu Tinh Nguyên. Phát giác được Mộ Thanh Tuyết tập trung tới ánh mắt, Chu Tinh Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cho đối phương một cái trấn an tính tiêu dung. Sau đó, lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Lân. Thanh Tuyết là người của ta, ngươi muốn mang đi Thanh Tuyết, phải chăng hỏi qua ý kiến của ta? Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Ngọc Lân giận quá thành cười, nhìn từ trên xuống dưới Chu Tinh Nguyên, trong mắt mang theo một vòng coi nhẹ. Ha ha, bản thiếu chủ còn tưởng rằng các ngươi thanh một thánh cung từ thiên nhất thánh địa tìm đến nhiều cường đại giúp đỡ đây, nguyên lai chính là một phế vật như vậy. Nghe vậy, Chu Tinh Nguyên sắc mặt một trận biến ảo khó lường. Ngoại trừ trước đó tại Bắc Hải đế cung trải qua làm nhục như vậy bên ngoài, hắn Đường Đường Vân Hạo đại đế, bây giờ lại bị một cái tiểu thí hải khẩu xuất cùng luôn. Muốn chết. Ông. Theo thanh âm hắn rơi xuống, một cô kinh khủng uy áp lập tức bao phủ tại toàn bộ thanh một thánh cung. Trên đường chân trời tầng mây bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, từng đạo kinh khủng khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, thẳng đến Mộ Dung Ngọc Lân đánh tới. Chương 111. Người này đến tuột cùng ra sao lai lịch? Đại chiến buộc phát đến rất đúng lúc. Mộ Dung Ngọc Lân hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Nhất thời, chân trời gió nổi mây phun, kinh khủng linh lực lật út thiên địa. Khí thế của hắn toàn bộ đổ xuống mà ra, thiên nhân cảnh thất trọng kinh khủng tu vi thoáng chốc buộc phát ra. Từ hắn quanh người xông lên trời không, hướng phía Chu Tinh Nguyên vị trí thẳng tắp oanh kích mà đi. Xem chừng. Cách đó không xa, Mộ Thanh Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy lo lắng chi ý, nhìn thấy Mộ Dung Ngọc Lân đối Chu Tinh Nguyên không lưu tình chút nào xuất thủ, nhịn không được lo lắng lên tiếng mở miệng nhắc nhở. Nàng biết rõ, Mộ Dung Ngọc Lân thực lực hôm nay, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên thanh giới, cũng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Mặc dù nàng từng tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong được chứng kiến Chu Tinh Nguyên cường đại, nhưng hôm nay Mộ Dung Ngọc Lân ra tay với Chu Tinh Nguyên tàn nhẫn như vậy, trong nội tâm nàng quả thực có chút bất tâm. Một đôi trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng. Gặp một màn này, Chu Tinh Nguyên như cũ ngạo nghễ đứng ở trên trời cao, khóe miệng càng là phát họa lên một vòng khinh miệt ý cười, một bộ tính chất kỹ càng bộ dáng. Hắn hiện tại đã thu được một sợi thiên đạo ý chí gia trì, lại thêm có trí nhớ của kiếp trước làm phụ trợ, tại từ Bắc Hải Đế cung trốn tới về sau, lợi dụng thiên nhất thánh địa tài nguyên, thực lực bản thân đã bước vào pháp tướng chi cảnh. Chỉ là một cái Mộ Dung Ngọc Lân, hắn còn chưa không để vào mắt. Bây giờ, chỉ cần giết Mộ Dung Ngọc Lân, sau đó lại dẫn theo thiên nhất thánh địa cùng thành một thánh cung hủy diệt Mộ Dung thế gia, hắn đã có thể tiên đoán được. Tương lai chắc chắn sẽ có càng nhiều thế lực đến đây quỷ chân hắn bên cạnh. Đến kia thời điểm, cách hắn chinh phạt thiên thanh giới, thậm chí Cố gia, thậm chí là chư thiên vạn giới đều sẽ là tiến thêm một bước. Có lẽ, điểm ấy thế lực đối với cả cuộc đời trước hắn tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với hắn hôm nay thì là rất là trọng yếu. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Nguyên sắc mặt run lên. Chỉ một thoáng, từ hắn quanh thân vô tận linh lực khuấy động mà ra, hắn đưa tay xa xa một chỉ gặp hư không bên trên, một đạo sáng chói quang mang xé rách tầng mây mà ra, vô tận uy mang, chiếu sáng chân trời, hình như có cùng mặt trời tranh nhau phát sáng chi năng. Ngay sau đó, cái kia đạo sáng chói ánh sáng hóa thành một đạo uy hoàng cự chỉ, giống như thiên địa lật úp, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa khí thế, đem Mộ Dung Ngọc Lân chém ra vạn đạo kim mang đều ngăn cản. Giang giác, giang giác. Uy hoàng cự chỉ mang theo mênh mông thiên uy, mang theo phảng phất có thể cắt đứt không gian sắc bén khí thế, hướng về Mộ Dung Ngọc Lân nghiền ép mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bản trước mặt thiếu chủ múa dịu qua mắt thợ. Nhìn bản thiếu chủ, không được. Không đợi Mộ Dung Ngọc Lân lời nói xong, sau một khắc, hắn biến sắc. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia đạo huy hoàng cự chỉ đã rơi đập tại hắn trên thân, chung quanh khuấy động mà lên kinh khủng ba động, liền trên đường chân trời tầng mây đều nhấc lên trận trận gợn sóng, mà còn có lây tiếp tục khuyết tán tư thế, đem Mộ Dung Ngọc Lân thân ảnh đều nuốt hết. Nhưng Mộ Dung Ngọc Lân dù sao cũng là thiên thanh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, như thế nào dễ dàng như vậy có thể bị tùy tiện chém giết. Tại quanh người hắn lúc này bộc phát ra kinh khủng ý thế, vô tận cuồng phong lập tức dâng lên mà lên, một chương chừng trăm trượng lớn nhỏ màu vàng kim phong nhận, trong nháy mắt xuất hiện, lấy không thể ngăn cản chi thế, cùng cái kia đạo huy hoàng cự chỉ đụng vào nhau. Hừ, cũng bất quá như thế ngươi. Mộ Dung Ngọc Lân hung ác nham hiểm khuôn mặt bên trên, hiện lên một vòng coi nhẹ ý cười, hai tay của hắn vênh vác, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Mộ Thanh Tuyết, mở miệng nói ra, "Mộ Thanh Tuyết, bản thiếu chủ cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, ngoan ngoãn lưu tại bản thiếu chủ bên người làm tiếp hầu, bản thiếu chủ còn có thể tha cho ngươi thành một thánh cùng một mạng." Hắn nguyên bản đã nghĩ kỹ, mượn Mộ Thanh Tuyết đỉnh lô thể chất, từ đó để cho mình thực lực đạt được tăng lên thêm một bước, thậm chí là bước vào kia pháp tướng chi cảnh. Kể từ đó, cũng có thể vững chắc tại gia tộc của hắn bên trong địa vị. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có người dám tiệt hồ hắn coi trọng người. Bất quá, cho dù có người tiệt hồ, hắn đối với Mộ Thanh Tuyết cũng là tình thế bắt buộc. Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết đại mi cau lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng chán ghét chi ý, nàng cố nén phẫn nộ, lạnh giọng mở miệng nói, "Ngươi đừng có nằm mộng, ta đã là Vân Hạo ca ca người, cho dù ta chết, cũng sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi." Nghe nói như thế, Mộ Dung Ngọc Lân đôi mắt khẽ nhếch, nổi giận thanh âm lập tức vang vọng này phương đông thiên địa. "Ngươi dám ngỗ nghịch bản thiếu chủ, đáng chết. Đã ngươi không theo, kia bản thiếu chủ liền giết ngươi, sau đó hủy diệt ngươi thành một thanh cung." Mộ Dung Ngọc Lân phẫn nộ mở miệng, chợt giơ tay lên, hướng phía Mộ Thanh Tuyết phương hướng đánh tới. Mộ Thanh Tuyết thực lực bản thân cũng không tính yếu, có thể trước đó thương thế còn chưa chuyển biến tốt đẹp, bây giờ đối mặt Mộ Dung Ngọc Lân công kích, căn bản không có sức hoàn thủ. Cảm nhận được kia sắp gần trong gang tấc kinh khủng uy áp, sắc mặt của nàng lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, có chút tâm thần thất thủ. Nhưng vào lúc này, Chu Tinh Nguyên gầm thét lên tiếng, thân hình lóe lên, lập tức đi tới Mộ Thanh Tuyết trước mặt. "Mộ Dung Ngọc Lân, ở ngay trước mặt ta, đối người của ta xuất thủ, ngươi là làm ta không tồn tại sao?" Ngay sau đó, toàn thân hắn kim quang đại thịnh, tiên thiên đạo thể bị triệt để kích hoạt, so với lúc trước càng khủng bố hơn uy áp phóng lên tận trời. Tại thể chất ra chỉ dưới, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vươn ra thủ trưởng, hướng phía Mộ Dung Ngọc Lân thẳng tắp vỗ tới. "Chỉ bằng ngươi một cái không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện tạp thoái, cũng dám cản bản thiếu chủ. Hôm nay, liền để bản thiếu chủ trước hết giết ngươi." Mộ Dung Ngọc Lân thanh âm, tại trên đường chân trời rung động ầm ầm. "Có thể làm cho bản thiếu chủ dùng ra toàn bộ thực lực, ngươi cũng coi là cái thứ nhất." Lúc trước hắn đã tại cùng Chu Tinh Nguyên lần va chạm đầu tiên bên trong, ăn một lần thiệt ngậm, cho nên lần này, tại nhìn thấy Chu Tinh Nguyên công kích thời điểm, trực tiếp phát huy ra hắn uy lực mạnh nhất. "Ha ha, thật sự là cuồng vọng." Chu Tinh Nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia đùa cợt. Dứt lời, tại trong lòng bàn tay của hắn, hào quang sáng chói tứ tán ra, phát ra từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh. Chỉ là đạo này như thế, liền khiến cho phía dưới không ít người sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm. Chu Tinh Nguyên trên bàn tay, hiện ra đạo đạo lóa mắt huy mang, phản phất tận chứa thiên địa chi uy. Đây là? Phía dưới thấy cảnh này thanh mục thánh cung đám người, đều là một mặt không thể tin chi ý một trường này ở trong vậy mà ẩn chứa thiên đạo chi lực. Người này đến tuột cùng ra sao lai lịch? Lời này, là thanh mục cung chủ hỏi một bên tiên nhất thánh chủ. Hiển nhiên, tiên nhất thánh chủ lúc này cũng là một mặt mộng trạng thái. Hắn lúc trước liền có chỗ suy đoán, có lẽ Vân Hạo người này là nào đó một vị cao nhân lãnh đời, dưới cơ duyên xảo hợp, mới cùng hắn tiên nhất thánh địa kết duyên. Có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, người này vậy mà nắm trong tay thiên đạo chi lực. Trong lúc nhất thời, thiên nhất thánh chủ nhìn qua trên không cả người vòng quanh tôi sáng quang hoa Chu Tinh Nguyên, hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập. Tưởng tượng năm đó, đã từng Vân Hạo đại đế cũng là bởi vì thu được một sợi thiên đạo ý chí, từ đó dẫn theo trước đây Bắc Hải đế cung đi tới hiện nay độ cao, càng là nương tựa theo sức một mình, tại chư thiên vạn giới dưng danh. Vân vân. Thiên nhất thánh chủ biến sắc, nhìn về phía trên không Chu Tinh Nguyên ánh mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nếu như hắn không có nhớ lầm, người này cũng gọi Vân Hạo. Cùng trước đây Vân Hạo đại đế chính là cùng tên, hẳn là người này là đã từng Vân Hạo đại đế chuyển thế. Nghĩ tới đây, Thiên Nhất Thánh Chủ lồng ngực không khỏi kịch liệt chập trùng bắt đầu liên đối lấy nhìn xem Chu Tinh Nguyên ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Nếu như quả nhiên là như vậy, bây giờ hắn Thiên Nhất Thánh Địa cùng Vân Hạo giao hảo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ở đây người dẫn dắt phía dưới, hắn Thiên Nhất Thánh Địa tương lai có lẽ cũng có khả năng đặt chân chư thiên vạn giới, thậm chí là vượt qua trước đây Bắc Hải đế cung. Càng là nghĩ như vậy xuống dưới, Thiên Nhất Thánh Chủ trong lòng đối với đem Vân Hạo lưu tại Thiên Nhất Thánh Địa ý nghĩ liền càng phát ra kiên định. Chương 112, chém giết Mộ Dung Ngọc Lân, khí tức xuất hiện phát giác được Thiên Nhất Thánh Chủ trạng thái có cái gì không đúng. Thanh Mục cung chủ không khỏi nghi hoặc lên tiếng, "Thiên Nhất Thánh chủ, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới điều gì?" Thiên Nhất Thánh chủ lắc đầu, chỉ là huy mạc như thâm nói một câu, "Kẻ này tương lai thành tiểu chú định bất phàm, bây giờ, hai người chúng ta cần phải ôm tốt đối phương đuổi, nói không chừng đây chính là hai người chúng ta dương danh lúc." Nghe thấy lời ấy, Thanh Mục cung chủ cũng là biến sắc. Nàng biết rõ, lấy Thiên Nhất Thánh chủ địa vị cùng nhãn lực, là tuyệt đối sẽ không tự dưng nói ra những lời này tới, bây giờ đã nói ra, chỉ có thể nói rõ người này hẳn là rất có lai lịch. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía một bên Mộ Thanh Tuyết, trong lòng có chút may mắn trước đây Mộ Thanh Tuyết lựa chọn. Đối với Thiên Nhất Thánh chủ cùng Thanh Mộ cung chủ tại cái này thoáng qua ở giữa tâm tư, Mộ Thanh Tuyết cũng không biết rõ. Lúc này, nàng chính nhất mặt lo âu nhìn xem phía trên dần dần lâm vào cháy bỏng chiến đấu. Chỉ gặp được Phương Chu Tinh Nguyên, tại một trường này đánh ra trong ngáy mắt. Này phương Đông Thiên Địa đều phát ra một trận kịch liệt tiếng rung. Mộ Dung Ngọc Lân lập tức đột nhiên biến sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được, một trường này bên trong ẩn chứa kinh khủng uy thế. Trước mặt Chu Tinh Nguyên quanh thân kim quang bùng cháy mạnh, ở sau lưng hắn vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một tôn cổ lão hư ảnh. Đây là Đại Đế hư ảnh. Phía dưới phàm là thấy cảnh này người, đều là một mặt hãi nhiên. Vâng. Tại Chu Tinh Nguyên một trường này phía dưới, Mộ Dung Ngọc Lân công kích đều trở nên vỡ nát, kinh khủng dư uy vừa đi vừa về chấn động chu vi. Mộ Dung Ngọc Lân liền tránh né cơ hội đều không có, chỉ có thể vội vàng trước người xây lên một tòa linh lực thành lũy, kỳ vọng có thể ngăn cản được một trường này. Giang giác. Theo một tiếng thúc ra, Mộ Dung Ngọc Lân sắc mặt hãi nhiên, trong mắt càng là tràn đầy không thể tin chi ý. Hắn xây lên linh lực thành lũy, thậm chí ngay cả một hơi đều không có chống đỡ, liền triệt để vỡ vụn, sau đó một trường kia trực tiếp đập vào trên ngực hắn. Tính cả xương cốt cùng một chỗ, đều bị đập nát. Làm sao? Khả năng. Hắn ngực sụp đổ, tiên huyết dâng lên mà ra, cả người thân thể càng là không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Sau đó, tại hắn hoảng sợ bay ngược ánh mắt bên trong, chỉ gặp Chu Tinh Nguyên công kích thoáng qua mà tới. Hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, "Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là dám giết ta, không chỉ là ngươi, chính là Thiên Nhất Thánh Địa, Thanh Mục Thánh Cung, đều đem đứng trước ta Mộ Dung Thế Gia lựa giận. Chỉ là một cái Mộ Dung Thế Gia, bản ta còn không để vào mắt." Chu Tinh Nguyên một mặt cười nạo nhìn xem hắn, một trường vô rơi. Mộ Dung Ngọc Lân trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vụ. Mộ Dung Ngọc Lân, tử vong. Về phần những cái kia đi theo Mộ Dung Ngọc Lân mà đến người, sớm đã tại Thiên Nhất Thánh Chủ cùng Thanh Mục Cung Chủ liên thủ, đều hủy diệt. Thu tay lại, Chu Tinh Nguyên một bộ áo đen, một tay chắp sau lưng, bằng không mà đứng, trong mắt nhìn xem phía dưới Mộ Thanh Tuyết. Phát giác được Chu Tinh Nguyên ánh mắt, Mộ Thanh Tuyết khuôn mặt từng đỏ, nhưng vẫn cũng là lấy dũng khí, cùng hắn đối mặt. "Vân Hạo ca ca." Chu Tinh Nguyên lách mình đi vào Mộ Thanh Tuyết trước mặt, mỉm cười, "Vấn đề của ngươi, ta đã giúp ngươi giải quyết." Mộ Thanh Tuyết một mặt cảm động nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong càng là nước mắt liên liên. Đúng lúc này, Thanh Mục Cung Chủ cùng Thiên Nhất Thánh Chủ đi tới Chu Tinh Nguyên trước mặt, trong đó, Thanh Mục Cung Chủ có chút lo lắng nói ra, "Bây giờ Mộ Dung Ngọc Lân đã chết, nếu là Mộ Dung Thế Gia biết rõ việc này về sau, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ." Chu Tinh Nguyên tựa hồ đã sớm nghĩ đến, nghe vậy, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta muốn nói chính là chuyện này, ta hôm nay cùng Thiên Nhất Thánh Chủ đến đây, ngoại trừ trợ giúp Mộ Thanh Tuyết đánh bại Mộ Dung Ngọc Lân bên ngoài, một cái khác mục đích chính là hủy diệt Mộ Dung Thế Gia. Bây giờ Thanh Mục Thánh Cung cùng Thiên Nhất Thánh Địa đã kết minh, hai người các ngươi nếu là liên thủ tiến đánh Mộ Dung Thế Gia, lại thêm trợ giúp của ta, phần thắng chừng tám thành, đến lúc đó hủy diệt Mộ Dung Thế Gia về sau, nghĩ đến Thiên Thanh giới thế lực cách cục liền sẽ biến trên biến đổi. Mà ngươi Thanh Mục Thánh Cung cũng có thể mượn nhờ việc này, từ đó đặt vững tại Thiên Thanh giới địa vị. Đến lúc đó, sẽ có không ít thế lực mộ danh mà đến đây đầu nhập vào, đợi cho góp nhặt đủ thực lực về sau, Thiên Thanh giới tương lai chưa hẳn sẽ không bị hai người các ngươi giẫm tại dưới chân." Nghe vậy, Thiên Nhất Thánh Chủ cùng Thanh Mục Cung Chủ hai người cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt. Như thế, liền theo Tiểu Hữu nói tới. Chu Tinh Nguyên gật gật đầu, động tác phải nhanh, không phải đợi đến Mộ Dung Thế Gia kịp phản ứng về sau, chúng ta còn muốn hủy diệt Mộ Dung Thế Gia, liền muốn bỏ phí một phen thủ đoạn. Thiên Nhất Thánh Chủ trầm giọng nói ra, "Ta cái này phái người trở về triệu tập đệ tử, một canh giờ sau, xuất phát tiến đánh Mộ Dung Thế Gia." Chu Tinh Nguyên có chút gật đầu. Một canh giờ sau, Thiên Nhất Thánh Địa cùng Thanh Mục Thánh Cung, tại Chu Tinh Nguyên dẫn đầu dưới, mênh mông đung đưa xuất phát đi đến Mộ Dung Thế Gia chỗ phương hướng. Ven đường gây nên đám người chấn kinh, mà hết thảy này, tự nhiên chạy không khỏi Cố Huyền Chỉ con mắt. Bên trong hành cung, Cố Huyền Chỉ nhìn qua trước mắt hình tượng, góc miệng có chút câu lên. "Nhanh, cũng nhanh muốn. Chu Tinh Nguyên, ngươi thật không hổ là bản thần tử tầm bảo thử." Ngay tại vừa mới, tại Chu Tinh Nguyên cùng Mộ Dung Ngọc Lân đối chiến bên trong lúc vô hình thu phục hai đại thế lực, lại thêm hiện đại đế hư ảnh nguyên nhân, ngược lại để hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia thiên đạo mảnh vỡ khí tức ba động. Cho dù rất yếu, nhưng vẫn là để hắn bắt được. "Thần tử." Lúc này, thư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tiểu bạch thân ảnh từ đó hiện hiện. "Như thế nào?" Cố Huyền Chỉ thu hồi ánh mắt, một thân màu đỏ cẩm bào, đứng sừng sững ở bên cửa sổ, hứng hở dò hỏi. Tiểu Bạch cười hắc hắc, "Thần tử yên tâm, nay đã xác định, khối này thiên đạo mảnh vỡ ngay tại bí cảnh bên trong, nhưng cụ thể tại cái gì vị trí, không quá rõ ràng." Tựa hồ là không muốn để cho Cố Huyền Chỉ cảm thấy mình làm việc bất lợi, hắn lại ngay sau đó nói ra, "Thần tử, không bằng ta cái này đi diệt chỗ kia bí cảnh, mặc kệ bên trong cất giấu cái gì, cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay." Cố Huyền Chỉ lắc đầu, cũng không nói chuyện. Thiên đạo mảnh vỡ ẩn giấu nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện, không thể phủ nhận là bản thân ẩn nấp thủ đoạn càng cường đại, nếu không mấy vị lao tổ cũng không có khả năng tìm mấy vạn năm cũng không có tìm kiếm đến tung tích dấu vết. Nếu như tùy tiện để Tiểu Bạch xuất thủ, một cái không tốt, sợ là thiên đạo mảnh vỡ liền sẽ cấp tốc che giấu mình khí tức, lần nữa biến mất. Hiện tại thật vất vả có thiên đạo mảnh vỡ tung tích, hắn lại làm sao có thể để thiên đạo mảnh vỡ tại mí mắt của mình từ dưới đáy đào tẩu? Trước kiên nhẫn chờ xem, hắn không thiếu hụt nhất chính là kiên nhẫn. Hết thảy liền đợi đến bí cảnh mở ra, Chu Tinh Nguyên tiến vào bí cảnh về sau lại nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, tính toán thời gian, bí cảnh cũng sắp mở ra. Tiểu Bạch, chuẩn bị, chúng ta cũng nên đi qua. Cố Huyền Chỉ nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, có chút ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kia vòng treo ở trên trời cao mặt trời. Đến thời điểm các phương tiên tiêu cùng nhập bí cảnh, nghĩ đến cũng sẽ có một phen không nhỏ náo nhiệt. Hắn rất là chờ mong đây. Chương 113. Mộ Dung Thế Gia hủy diện, Cố Huyền Chỉ khởi hành bí cảnh tiên thanh giới. Mộ Dung Thế Gia. Lúc này đại sảnh bên trong, bầu không khí trầm ngưng. Ngươi nói cái gì? Ngọc Lân chết rồi? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói. Trên đại sảnh thủ, ngồi một vị người mặc trường bào màu đen, kim long tô điểm trung niên nam tử, trong khi chớp con mắt, một cỗ kinh khủng khí tức thoáng chốc đập vào mặt. Người này chính là Mộ Dung Thế Gia gia chủ, Mộ Dung Phóng. Từ hắn trên người bộc lộ mà ra kia cỗ không giận tự uy khí thế, để phía dưới đám người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, từng cái giống như chim cút, cúi thấp đầu, không dám phát ra một thanh âm nào. Thật lâu, rốt cục có một người lấy dũng khí, tiến lên một bước mở miệng nói, "Hồi bẩm gia chủ, ngày trước, thiếu chủ tự mình đi đến Thanh Mục Thánh Cung, chuẩn bị đem cái kia có được cực âm thánh thể thánh nữ mang về, không nghĩ tới, thiếu chủ rời đi về sau không bao lâu, liền triệt để không một tiếng động." Càng về sau nói, người kia thanh âm càng nhỏ, sợ bởi vì chính mình cái nào chữ không đúng, từ đó dẫn tới Mộ Dung Phóng nổi giận. Nghe vậy, Mộ Dung Phóng trầm mặc một lúc lâu sau mới nói ra, "Thanh Mục Thánh Cung đám kia gia hỏa thật sự là thật to gan, dám đối ta Mộ Dung Phóng nhi tử xuất thủ, xem ra là coi là thật không biết rõ ta Mộ Dung gia thủ đoạn." "Vất quá." Mộ Dung Phóng thanh âm ngừng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Gần nhất mấy ngày nay, hắn nghe nói Thiên Nhất Thánh Địa tựa hồ đã cùng Thanh Mục Thánh Cung kết minh, mà bây giờ Thanh Mục Thánh Cung công nhiên cùng hắn Mộ Dung Thế Gia đối nghịch, ở trong đó, chỉ sợ là không thể thiếu Thiên Nhất Thánh Địa chỗ dựa. Thiên Nhất Thánh Địa. Rất tốt. Người tới. Lập tức, Mộ Dung Phong cao giọng hét lớn. Ngay tại hắn vừa dứt lời hạ một cái mắt. Ầm ầm. Mộ Dung Thế Gia trên long, đột nhiên truyền đến một trận giống như kinh lôi tiếng vang. Đám người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa hư không bay ra từng chiếc phi chu, cuối cùng vững vàng đứng tại Mộ Dung Thế Gia trên không. Hán phi thuyền trên đón gió tung bay cờ xí, thình lình viết Thiên Nhất Thánh Địa cùng Thanh Mục Thánh Cung danh tự. Mà tại nhất phía trước hai chiếc phi thuyền trên, đứng chắp tay ba đạo thân ảnh. Cái này ba người không phải người khác, chính là Chu Tinh Nguyên cùng hai đại thánh địa chi chủ. Gặp một màn này, phía dưới Mộ Dung phóng thần sắc run lên, ngay sau đó giận tím mặt, lập tức phi thân tiến lên, phẫn nộ quát: Các ngươi Thiên Nhất Thánh Địa cùng Thanh Mục Thánh Cung thật là lớn chiến trận. Thế nào, là muốn đối ta Mộ Dung Thế Gia tuyên chiến sao? Hán Mộ Dung Thế Gia tung hoành thiên thanh giới mấy chục năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đem hắn Mộ Dung Thế Gia để vào mắt. Chuyện này nếu là đặt ở Thiên Nhất Thánh Địa trên thân, hắn khẽ cắn môi cũng liền nhịn. Dù sao Thiên Nhất Thánh Địa lấy hắn Mộ Dung Thế Gia thực lực có thể nói là không phân trên dưới, nhưng Thanh Mục Thánh Cung tính cái gì đồ vật, bây giờ vậy mà cũng dám đem hắn Mộ Dung Thế Gia không để vào mắt. Thiên Nhất Thánh Chủ nhìn thấy Mộ Dung Phóng xuất hiện, nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra: Tuyên chiến, có gì không thể? Ngươi Mộ Dung Thế Gia tại cái này Thiên Thanh Giới làm sự tình các loại, sớm đã trêu đến chúng nộ. Hôm nay ta Thiên Nhất Thánh Địa liền thay những này bị ngươi Mộ Dung Thế Gia cho ức hiếp người lấy một cái công đạo, ngươi cũng xứng. Mộ Dung gia tộc đệ tử ở đâu? Theo bản gia chủ nên địch. Nương theo lấy Mộ Dung phóng thoại âm rơi xuống thời khắc, từ Mộ Dung gia tộc bên trong từng cái phương hướng, lập tức bay tới mấy đạo lưu quang, đợi cho kết thúc về sau, Mộ Dung phóng sau lưng đã đứng đầy đen nghịt một đám người. Cùng Thiên Nhất Thánh Địa cùng Thanh Mục Thánh Cung địa vị ngang nhau. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Phi thuyền trên người như là hạ sủi cảo, lập tức trùng sát tiến vào Mộ Dung gia tộc, tới chém giết ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên. Thời gian kéo dài suốt hơn một ngày, đến buổi tối thời điểm, toàn bộ Mộ Dung gia tộc nội bộ đã là thây ngang khắp đồng. Huyết khí chủ thiên. Mộ Dung phóng tóc hai bù xù nhìn xem phía dưới tộc nhân thi thể, hai mắt tinh hồng: Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Kết quả, hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Chu Tinh Nguyên không biết khi nào xuất hiện ở Mộ Dung phóng sau lưng, nâng lên thủ trưởng, nặng nề mà đánh vào Mộ Dung phóng hậu tâm phía trên. Một trường, trong nháy mắt chấn vỡ nội tạng. Phúc. Mộ Dung phóng gặp trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó còn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, lập tức thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn xem Mộ Dung phóng ngã trên mặt đất, Chu Tinh Nguyên thỏa mãn câu lên góc miệng. Nếu như là tại Mộ Dung phóng trạng thái toàn thịnh phía dưới, hắn có lẽ còn không cách nào dễ dàng một trường đánh giết Mộ Dung phóng, nhưng lúc trước Mộ Dung phóng tại cùng Thiên Nhất Thánh Chủ cùng Thanh Mục Cung Chủ chiến đấu bên trong, đã bản thân bị trọng thương, tình trạng kiệt sức, mà hắn các loại chính là cái này cơ hội. Thừa dịp Mộ Dung phóng lực bất tòng tâm thời khắc, thi triển công pháp, lặng lẽ đi vào Mộ Dung phóng sau lưng, đem nó đánh lén chí tử. Mà hắn xuất thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn ra hắn cường đại. Bằng vào pháp tướng cảnh tu vi, có thể nhất cử chu giết thánh nhân cảnh cường giả. Cứ như vậy, liền sẽ tại hắn tương lai tổ kiến thế lực của mình thời điểm, dẫn phát càng nhiều người đầu nhập vào. Đơn giản tới nói, chính là tạo thế. Quả nhiên, theo trận này đại chiến kết thúc, không bao lâu, Thiên Thanh giới bên trong liên quan tới Mộ Dung Thế Gia hủy diệt một chuyện, liền khắp nơi đều truyền khắp. Trong đó, nhất làm cho người nói chuyện say sưa, chính là một cái gọi Vân Hạo bừa bãi hạ người vô danh, vậy mà một trưởng chấn sát đã đạt tới thánh nhân cảnh Mộ Dung phóng. Hắn thảo luận độ, có thể so với mấy vị kia đỉnh cấp thiên tiêu. Thậm chí có không ít người, cũng bắt đầu cầm Vân Hạo người này, cùng mấy vị kia thiên tiêu làm so sánh. Các ngươi nói, bằng vào người này thực lực, cùng mấy vị kia tuổi trẻ đại nhân so sánh, như thế nào? Nếu là lại cho cái kia Vân Hạo mấy năm thời gian trưởng thành, nói không chừng lấy thực lực của hắn, đủ để vượt qua mấy vị kia đại nhân. Không nghĩ tới, ta Thiên Thanh giới thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục muốn xuất hiện một vị có thể chiếu rọi chư thiên đỉnh cấp thiên tiêu. Chỉ sợ các ngươi còn không biết rõ đi, bây giờ Thiên Nhất Thánh Địa Thánh Chủ đã đem Vân Hạo định vì Thiên Nhất Thánh Địa Thánh Tử, địa vị gần với hắn người thánh chủ này phía dưới. Nên nói không nói, cái này Thiên Nhất Thánh Địa quả nhiên là có chút ánh mắt ở trên người, tương lai đợi đến vị này Vân Hạo thánh tử quật khởi về sau, Thiên Nhất Thánh Địa danh tự cũng sẽ vang vọng toàn bộ Thiên Thanh giới, chính là về phần chư thiên vạn giới đi, Thiên Nhất Thánh Địa cái này sóng là thắng tê. Các ngươi nói, nếu như ta hiện tại đi gia nhập Thiên Nhất Thánh Địa, tương lai có cơ hội chứng kiến cái này vì hoàng không? Thôi đi, chỉ bằng ngươi cái này tư chất, chính là đi làm tạp dịch người đều không muốn. Trong lúc nhất thời, Thiên Thanh giới các nơi nghị luận ầm ĩ theo chuyện dần dần lên men, không ít thế lực càng là lựa chọn thần phục với Thiên Nhất Thánh Địa. Bởi vậy, Chu Tinh Nguyên thế lực lại làm lớn ra không ít. Một bên khác, Thiên Vũ Thành hành cung bên trong, Cố Huyền Chỉ lười biếng ngồi tại trên đài cao, một tay chi di lấy cái cằm, hơi hơi hí mắt, bên tai nghe Tiểu Bạch giảng thuật mấy ngày nay ngoại giới tình huống. Thân tử, bên ngoài những người kia gây sự tình khiến cho phong sinh thủy khởi, chúng ta đều đã trong hành cung đợi đã mấy ngày, cái gì thời điểm chúng ta cũng có thể đi ra ngoài một chuyến a? Từ lần trước từ quần kiêu đến lần trước đến về sau, hắn đã hồi lâu không có động thủ, lại muốn tiếp tục chờ đợi đều muốn thoái hóa. Có thể hết lần này tới lần khác tự mình thần tử mặc kệ ngoại giới phát sinh chuyện lớn gì, đều một bộ dáng vẻ lười biếng. Không sai biệt lắm. Cố Huyền Chỉ ngồi dậy, ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa nào đó một chỗ, câu lên một vòng hài hước ý cười, ý vị không rõ mở miệng nói, tính toán thời gian, bí cảnh cũng hẳn là sắp mở ra. Tiểu Bạch, chúng ta cũng nên đi đến một chút náo nhiệt. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhãn con ngươi phút chốc sáng lên, quá tốt rồi. Ầm ầm. Hành cung phía trên hư không mở ra một đầu cái nứt, Thái Hư Thương Long lôi kéo Bạch Ngọc Xe Vua từ đó hiện hiện. Cố Huyền Chỉ thân hình lóe lên, bước lên Bạch Ngọc Xe Vua, Tiểu Bạch theo sát phía sau. Giống. Thái Hư Thương Long ngửa đầu phát ra một tiếng tê mình, sau đó chậm rãi lôi kéo Bạch Ngọc Xe Vua biến mất tại giữa hư không. Chương 114. Thế lực khắp nơi tề tụ, tranh nhau biểu diễn thiên thanh giới, thanh sát biển. Nơi này ở vào thiên thanh giới đông nam phương hướng một vùng biển. Thả xem tiếp đi, toàn bộ hải vực rộng lớn vô ngần, hơi nước bốc lên, một chút nhìn không thấy bờ, phảng phất cùng trời đụng vào nhau. Tại vùng biển này bên trong, có không ít thâm tàng tại đáy biển cường đại yêu thú, càng có rất nhiều chân tài dị bảo sinh trưởng. Bởi vậy, ngày bình thường, có không ít tu sĩ, dù là biết rõ đất này nguy hiểm, như cũng bước lên nguy hiểm tính mạng, tới đây tầm bảo. Nhưng mà, ngay tại mấy ngày nay, tại vùng biển này trung ương, dần dần có một hòn đảo lơ lửng mà ra, ngàn vạn huy mang quay trung quanh tại trung quanh của nó, phảng phất một cái ngăn cách tiểu thế giới đồng dạng. Liên liên ngày xưa được xương tụng bình tĩnh mặt biển, đều tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mơ hồ từ bên trong tiết lộ ra ngoài mấy sợi khí tức, càng làm cho người cảm thấy kinh hãi không thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trận trận tiếng vang từ đằng xa liên tiếp không ngừng truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp từng chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh phi trù, từ trên đường chân trời xa xa lái tới, dần dần hướng phía thanh sát hải vực phía trên hội tụ, từ đó bộc lộ mà ra khí tức, không thiếu rất nhiều đại năng cảnh cường giả, thậm chí còn có mấy vị thánh nhân cảnh cường giả. Mà ở phía dưới, càng là có không ít tán tu, đen nghịt trên tại thanh sát hải vực tít ngoài rìa, ngửa đầu nhìn xem kia lơ lửng thần bí hòn đảo. Những người này đều là đến từ thiên thanh giới, cùng với các thế giới thế lực. Thánh nhân cảnh cường giả, một hơi vậy mà tới nhiều như vậy, trong ngày thường, những cường giả này chúng ta đừng nói gần như thế cự ly tiếp xúc, chính là liền mặt đều không thể nhìn thấy một lần. Hiện tại tới còn chỉ là một chút bình thường thế lực, những cái kia cổ lao thế lực, chính là về phần đỉnh tiêm thế lực cũng còn không có ra sân đây. Đừng nói thế lực này, ngay tại lúc này xuất hiện tại thanh sát hải vực cái này thế lực, đều đủ ta uống một bình, nguyên bản ta còn muốn lấy có thể tiến thượng cổ bí cảnh bên trong nhặt cái để lọt đây, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ ta liền miệng canh đều uống không lên. Không có cách, ai bảo cái này thượng cổ bí cảnh ở trong bảo vật, sức hấp dẫn như thế to lớn. Đều nói cái này thượng cổ bí cảnh, có thể bên trong thượng cổ bí cảnh cuối cùng có cái gì à? Xem xét ngươi chính là cô lậu và văn, bên trong thượng cổ bí cảnh cái này, thế nhưng là có được có thể làm cho một cái thế lực nhảy lên trở thành đế cấp thế lực đại đế chí bảo, trừ cái đó ra, còn có so với đại đế chí bảo còn muốn cường đại đồ vật, nghe nói là có thể để cho người ta phi thăng tiến vào thượng giới bảo vật. Chỉ là kia đồ vật chỉ là ở vào trong truyền thuyết, cái này trăm vạn năm đến, ai cũng chưa thấy qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những cường giả kia tiến vào tìm kiếm, không phải, ngươi cho rằng chỉ là một cái thượng cổ bí cảnh, làm sao có thể dẫn động những cái kia cổ lao thế lực xuất hiện? Thì ra là thế. Nghe bên người một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không ít tu sĩ chỉ có thể không cam lòng lực bất tòng tâm, lúc đầu thượng cổ bí cảnh xuất thế, là một kiện để cho người ta đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là bây giờ theo càng ngày càng nhiều đại nhân vật giáng lâm, bọn hắn đã tuyệt vọng, thậm chí là đã chết lặng. Đừng nói từ những này đại nhân vật trong miệng đoạt một ngụm canh uống, chính là sau khi đi vào, có thể hay không bình an ra, đều là hai việc khác nhau đây. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh, ngay sau đó, một chiếc tản ra toàn thân chói lọi, chói lóa mắt phi chu chậm rãi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. T. Đây là cái nào thế lực? Ai? Tựa như là thiên nhất thánh địa a. Chính là gần nhất ra một vị đỉnh tiêm thiên tiêu, ngọn gió chính thịnh thiên nhất thánh địa. Không sai. Theo phi chu dần dần lái tới, đám người cũng thấy rõ phi thuyền trên người. Người cầm đầu, một thân trường bào màu đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ, dáng người thẳng, đại hữu một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tê vị kia chính là thiên nhất thánh địa vị kia thánh tử đi. Quả nhiên oai hùng vô song. Vong tàu phía trên, Chu Tinh Nguyên chắp hai tay sau lưng, góc miệng phát họa lấy một vòng nụ cười như có như không, quan sát phía dưới đám người. Thượng cổ bí cảnh bên trong đồ vật, nhất định là thuộc về ta. Chu Tinh Nguyên có chút tự tin tự lẩm bẩm. Làm chú ý tới Bắc Hải Đế cung người xuất hiện thời điểm, hắn vô ý thức đưa tay sờ soạng chính một cái mặt nạ trên mặt, sau đó dịch ra ánh mắt. Sở dĩ mang mặt nạ, chính là lo lắng bị Bắc Hải Đế cung người nhận ra. Bây giờ, hắn mặc dù nương tựa theo dẫn đầu thiên nhất thánh địa cùng thành một thánh cung hủy diệt mộ dung thế gia, tiếp theo tích xúc một cỗ thế lực không nhỏ. Nhưng những thế lực này chung vào một chỗ, tại đối mặt Bắc Hải Đế cung thời điểm, căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu là hắn bị Bắc Hải Đế cung người nhận ra, vậy hắn trong khoảng thời gian này đến nay tâm huyết liền muốn như vậy đổ xuống sông xuống biển. Nhưng hắn có tự tin, chỉ cần hắn tiến vào thượng cổ bí cảnh, cầm tới bên trong đồ vật về sau, cho dù là Bắc Hải Đế cung, cũng chỉ có thể trở thành dưới chân hắn sâu kiến. Một bên, Bắc Hải Đế cung chuyến này dẫn đội người, không phải người khác, chính là Lý Huyền Ninh. Làm Lý Huyền Ninh chỗ phi chu từ Chu Tinh Nguyên chỗ phi chu bên cạnh chạy mà qua lúc, nàng vô ý thức nhìn Chu Tinh Nguyên một chút, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vòng nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, nàng ở đây trên thân người cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Nhưng còn không đợi nàng tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới, đúng lúc này, mấy tiếng to do hấp vang, xé rách thương khung mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vài đầu toàn thân trải rộng màu trắng lông vũ thương vân bạch hạt phá không mà đến, trên đó mỗi một đạo khí tức đều làm mọi người tại đây nghe mà biến sắc. Mà tại cái này vài đầu thương vân bạch hạt nhất phía trước, thì là một cái chừng hơn 30 trượng trời cao vũ linh tức. Cái này màu xanh trời vũ linh tức toàn thân lông vũ lưu chuyển lên bích sắc ánh sáng, phá lệ làm người khác chú ý ngày này vũ linh tức. Là Thương Lan cổ tộc huynh thành tiên tử. Theo đạo này tiếng kinh hô, đám người vừa mới nhìn rõ đầu kia trời vũ linh tức trên lưng, đứng đấy một đạo thức tha thân ảnh điệu điệu, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm thụ được nàng quanh thân không tự giác bộc lộ mà ra kinh khủng khí tức. Lập tức, lại là mấy đạo kim sán phi chu từ trên đường chân trời bay ra, qua trong giây lát liền tại mảnh này trên mặt biển dâng lên vô số lưu quang. Là Đế Kiếm Tông Tiêu Diêu kiếm tử, còn có Thái Nhất Đế Tông Vô Sinh đệ tử, kia là Bắc Minh yêu tộc người. Không nghĩ tới mấy cái này chư thiên vạn giới đỉnh cấp thế lực, vậy mà cùng nhau hiện thân. Mấy cái thế lực người lẫn nhau gặp phải về sau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, xem như gặp qua. Chu Tinh Nguyên nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, dẫn phát phía dưới đám người phát ra trận trận kích động reo hò thời điểm, khinh thường khẽ hừ một tiếng, đỉnh cấp thế lực lại như thế nào? Luôn có một ngày, đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Vừa dứt lời, hư không bên trên lần nữa truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang, trong đó còn kèm theo trận trận tê minh. Đây là? Đám người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại trời hư không bên trên, đầu tiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, ngay sau đó, từ vòng xoáy màu đen ở trong chậm rãi hiện lộ mà ra một viên to lớn đầu rồng, sau đó thân thể cao lớn từ đó hiện hiện, chính là Thái Hư Thương Long. Thái Hư Thương Long ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, dẫn tới toàn bộ mặt biển đều phát ra một trận kịch liệt chấn động. Mà tại Thái Hư Thương Long sau lưng, thì lôi kéo một tòa bạch ngọc xe đua, quanh thân lượn lờ lấy nghìn vạn đạo vận. Chu vi càng là có kim giáp thị vệ vờn quanh chung quanh, kinh khủng khí tức tỏ khắp mà ra. Chỉ là khí thế, liền khiến mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Cái này, đây là Cố gia thân tử. Chương 115. Thượng cổ bí cảnh mở ra cái này. Đây là Cố gia thân tử. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô. Là Thái Hư Thương Long. Không sai, đây chính là Huyền Chỉ Thần Tử xe đua. Trước đây Huyền Chỉ Thần Tử hàng lâm tiên thanh giới thời điểm, ta từng gặp Huyền Chỉ Thần Tử xe đua. Phía dưới tán tu bên trong, có người một chút nhận ra được. Nhưng cho dù người này không nói, ở đây không ít thế lực cũng đều một chút nhìn ra. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại Thái Hư Thương Long sau lưng tòa kia bạch ngọc xe đua phía trên. Huyền Chỉ Thần Tử, bây giờ tại toàn bộ thiên thanh giới, chính là về phần tất cả đến đây thiên thanh giới một đám thế lực bên trong, thanh danh càng vang dội. Trước đây giáng lâm thiên thanh giới thời điểm, một lần không bị đám người xem trọng, kết quả lại lấy sức một mình chấn áp mấy trăm tên tuổi trẻ thiên tiêu, càng là tại thiên tiêu bảng hiện thân thời điểm, một kiếm vỡ vụn thiên tiêu bảng, còn thả ra như thế hào ngôn. Chiến lược như vậy, có thể được xưng là kinh khủng. Ngày hôm nay, không ít ngưỡng mộ Cố Huyền Chỉ, nhưng không có gặp qua Cố Huyền Chỉ các tu sĩ, hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy lời đồn đại này ở trong Huyền Chỉ thần tử. Hư không bên trên, đen đòi vòng xoáy chậm rãi khép kín, Thái Hư Thương Long thân thể cao lớn vững vàng lơ lửng tại trên trời cao, phun ra hơi thở, to lớn đôi mắt đang mở hí, nhìn chăm chú lên phía dưới đám người, trong lúc vô hình tản mát ra ngập trời uy nghiêm. Tê không hổ là Huyền Chỉ thần tử tọa kỵ, vẹn vẹn xa xa xem xét, đều để ta cảm giác kinh khủng. Thái Hư Thương Long thế nhưng là trong Long tộc hoàng giả, không nghĩ tới Huyền Chỉ thần tử lại có thể đem nó thuần phục, còn để hắn cam tâm tình nguyện kéo xe. Không được, chỉ là bị dạng này nhìn chăm chú lên, ta cảm giác đều có một loại phải quỳ hạ xúc động. Phía dưới không ít tu sĩ tại Thái Hư Thương Long trong lúc vô hình phát tán ra khí thế phía dưới, sắc mặt tái nhợt, hai cố rung động. Thái Hư, đừng dọa đến bọn hắn. Lúc này, bạch ngọc xe vua bên trong truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo. Trong chốc lát, trên bầu trời đóa đóa kim liên nở rộ, tàn mát ra vạn đạo hào quang. Thấy cảnh này, phía dưới đám người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thật giả? Chu Tinh Nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó, một thân ảnh từ đó hiện hiện. Một thân màu đỏ cẩm bào, trên đó lưu chuyển lên vô số đạo vận, tướng mạo phong thần tuấn lãng. Hắc kim băng gấm, trên đầu đeo lấy một đỉnh tinh xảo ngọc quan. Một đôi mắt tĩnh mịch đến cực điểm, mang theo để cho người ta nhìn không thấu qua mang. Khuôn mặt mang cười, quý khí bức nhân. Giờ phút này nhẹ nhàng đi tại trên trời cao, lại mang theo làm cho người không thể nhìn gần huy hoàng uy nghiêm, giống như thần chỉ lâm phàm. Mà sau lưng hắn, thì là bao phủ tại một thân áo bào trắng phía dưới tiểu bạch, hai tay vây quanh, một mặt coi nhẹ. Đây chính là Huyền Chỉ thần tử sao? Nhìn qua tốt cảm giác cường đại. Rõ ràng Huyền Chỉ thần tử liền đứng ở nơi đó, vì sao lại cho ta một loại muốn quỳ xuống xúc động? Mọi người vẻ mặt phân chấn. Xa xa Tiêu Diêu kiếm tử, Khuynh Thành tiên tử, Vô Sinh đế tử, cùng Bắc Minh yêu tộc Thái Sơ thiếu chủ, mấy người kia ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn sang. Thần tử. Thái Sơ thiếu chủ đôi mắt nhắm lại, hắn tử khi đi vào tiên thanh giới về sau, một mực bế quan không ra, vì chính là xúc tích lực lượng chờ đến bí cảnh mở ra về sau, có thể tại bí cảnh ở trong nhất cử đoạt được như thế chí bảo. Cho nên, cũng liền xa xa không có mấy vị khác nổi danh. Tại nhìn thấy Cố Huyền Chỉ như thế bị người truy phùng thời điểm, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Nhất là nhìn thấy là Cố Huyền Chỉ kéo xe Thái Hư Thương Long thời điểm, trong mắt càng là hiện lên một vòng tham lam. Hắn vốn là Bắc Minh Long Mãng nhất tộc, cũng là tiếp cận nhất Long tộc tồn tại, nhưng bởi vì trăm ngàn năm qua phát triển, thể nội Long tộc huyết mạch đã dần dần mỏng manh, thể nội Long tộc huyết mạch đã mười không còn một. Cho nên, hắn Bắc Minh Long Mãng nhất tộc, gần mấy chục vạn năm đến dần dần thanh danh không hiển hách. Thẳng đến hắn sinh ra, thể nội Long tộc huyết mạch vượt xa đồng tộc tất cả mọi người, cho nên bị ký thác cực lớn, kỳ vọng cao. Bây giờ nhìn thấy Thái Hư Thương Long đầu này Long tộc ở trong hoàng giả, quả thực để tâm hắn động. Nếu là có thể luyện hóa Thái Hư Thương Long huyết mạch, ta nhất định có cực lớn khả năng hóa long, thậm chí bởi vậy dẫn đầu toàn bộ Long Mãng nhất tộc triệt để thay thế Long tộc địa vị. Tâm niệm đến tận đây, Thái Sơ thiếu chủ nhìn về phía Cố Huyền Chỉ, trong khi chớp con mắt ẩn có chiến ý chảy xuôi. Mấy vị khác nhìn về phía Cố Huyền Chỉ ánh mắt bên trong cũng là có một chút chiến ý lưu chuyển. Dù sao bây giờ chư thiên vạn giới bên trong đại biểu cho đỉnh tiêm chiến lược thiên kiêu đã cơ hồ toàn bộ ở chỗ này hội tụ, thiên kiêu chạm mặt, tự nhiên muốn phân cao thấp. Cùng lúc đó, tại mấy vị đỉnh tiêm thiên kiêu nhìn về phía Cố Huyền Chỉ thời điểm, xa xa Chu Tinh Nguyên cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên Cố Huyền Chỉ, giấu ở ống tay áo phía dưới hai tay chăm chú nắm lại, giấu ở mặt nạ về sau con mắt càng là có hận ý lưu chuyển. kia là kiếp trước bị Cố gia cường giả chém giết về sau, bởi vậy mà chuyển rời đến Cố Huyền Chỉ trên người. Hận ý Vân Hạo ca ca, ngươi thế nào? Bên cạnh Mộ Thanh Tuyết phát giác được Chu Tinh Nguyên có cái gì không đúng, trên người khí tức thậm chí ẩn ẩn có tiết ra ngoài dấu hiệu, không khỏi một mặt lo lắng hỏi thăm.
Không có gì.
Chu Tinh Nguyên thu hồi ánh mắt, bình phục lại chính mình tâm tình ba động, nhưng trong lòng đang yên lặng so đo. Trong khoảng thời gian này đến nay, trải qua cùng Mộ Thanh Tuyết song tu, thực lực của hắn đã được đến tăng lên trên diện rộng, trực tiếp nhảy lên bước vào pháp tướng cảnh cửu trọng, cự ly niết bàn cảnh chỉ có cách xa một bước. Nếu như lần này có thể tại bí cảnh ở trong thu hoạch được như thế đại đế chí bảo, hắn liền có thể trực tiếp tại một đám thiên kiêu ở trong chỗ hết tài năng, trở thành áp đảo chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù hôm nay tới đây bí cảnh ở trong thiên kiêu từng cái đều là thực lực bất phàm, nhưng Chu Tinh Nguyên có cực lớn lòng tin, có thể tại hôn chiến ở trong cầm tới mình muốn đồ vật. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng là Vân Hạo đại đế, trên tay át chủ bài tầng tầng lớp lớp, cho dù là vượt cấp chiến đấu, cũng sẽ không rơi xuống mảy may hạ phong. Cho nên, hắn đối lần này bí cảnh chuyến đi, tình thế bắt buộc. Một bên khác, Cố Huyền Chỉ tại xuất hiện về sau, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua xa xa Chu Tinh Nguyên, nét miệng lên một vòng mấy không thể xem xét tiêu dung. Pháp tướng cựu trọng a. Cố Huyền Chỉ không khỏi cảm thán một tiếng. Bất quá chút thực lực ấy, đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ mặc Chu Tinh Nguyên phát triển mà không thêm vào ngăn lại. Dù sao, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chu Tinh Nguyên a Chu Tinh Nguyên, lập tức tới ngay ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Cố Huyền Chỉ ánh mắt ở trong lần ẩn toát ra vẻ mong đợi. Cùng lúc đó, ầm ầm, thanh sắc trên biển đột nhiên bắn ra ngập trời tiếng vang, một cỗ hành ép thiên địa uy nghiêm phô thiên cái địa quét ngang toàn bộ thiên thanh giới, thậm chí đại địa đều phát ra kịch liệt lay động. Đây là bí cảnh mở ra. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Từng đạo sáng chói quang mang từ thanh sắt trên biển tòa kia thần sơn hòn đảo phía trên dâng lên. Ngay sau đó, thanh sắt trên biển trong phương viên vạn dặm, vô số linh khí cùng đạo vận đan vào một chỗ, sáng chói hào quang bên trong, kia lơ lửng tại thanh sắt trên biển thần sơn hòn đảo cũng bởi vậy lộ ra chân dung. Chư vị, bí cảnh đã mở ra, bản kiếm tử liền đi trước một bước. Tiêu Diêu kiếm tử tinh thần phấn chấn, thân hình đẹp trai nhỏ hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến thanh sắt trên biển tòa kia thần sơn mà đi. Mấy tên khác tiên tiêu gặp một màn này, liếc mắt nhìn nhau, cũng không do dự nữa, theo sát phía sau, hướng về phía thần sơn mà đi. Phía dưới một đám tu sĩ nhìn thấy mấy vị tuổi trẻ tiên tiêu một ngựa đi đầu vào, nhao nhao lấy lại tinh thần, tranh nhau chen lấn hướng phía trên thần sơn bay đi. Nhất thời, bát ngát trên mặt biển, hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh, giống như lưu tinh mạnh mẽ đâm tới. Thanh Tuyết, chúng ta cũng đi vào đi. Đứng tại phi thuyền trên, Chu Tinh Nguyên quay đầu đối Mộ Thanh Tuyết nói, thanh âm bên trong ẩn ẩn có chút kích động. Mộ Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, được. Thanh Tuyết, sau khi đi vào, nhớ kỹ theo sát ta. Chu Tinh Nguyên đối Mộ Thanh Tuyết giơ ra một cái tay. Mộ Thanh Tuyết trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, đều nghe Vân Hạo ca ca. Dứt lời, Chu Tinh Nguyên cùng Mộ Thanh Tuyết hai người liền hướng phía thần sơn mà đi. Tiểu Bạch, ngươi chờ ở bên ngoài. Dứt lời, Cố Huyền Chỉ thân hình thoát một cái, người đã đi tới trên mặt biển. Chương 116. Tiến vào bí cảnh, kinh khủng thú triều thượng cổ bí cảnh. Đây là một cái thần bí cổ lão thế giới, sau khi tiến vào, phản phất ngăn cách ngoại giới hết thảy, tự thành một cái tiểu thế giới. Đây là một mảnh không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm cửu thổ, ngẩng đầu nhìn lại, mặt đất mênh mông rộng lớn, vô biên vô hạn, đỉnh đầu bầu trời tối tăm mờ mịt, lờ mờ phải xem không thấy nửa điểm màu lam, đục ngầu đến phản phất hỗn độn sơ khai lúc, liền một viên ngôi sao cũng không có. Hiển thị rõ mênh mông. Hướng nơi xa nhìn lại, trong tầm mắt sơn mạch liên miên không ngừng, trên đó đều là các loại kỳ quái nham thạch, từng cây tráng kiện thật to cây rắc rối khó gỡ, nhưng lại hiển thị rõ hoang vu. Tiến đến, nơi này chính là thượng cổ bí cảnh bên trong sao? Làm sao nhìn xem hảo hảo kỳ quái. Đông đảo tu sĩ khi tiến vào bí cảnh một cái mắt, liền bị bí cảnh ở trong cảnh tượng chấn kinh đến sững sờ ngay tại chỗ. Các loại, các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Đột nhiên, trong đám người có người nghi hoặc lên tiếng. Ta cũng nghe đến, mà lại nghe thanh âm phương hướng, tựa hồ cách chúng ta càng ngày càng gần. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp khắp nơi bọn hắn tầm mắt nhất phía trước, đỉnh đầu mở tối thương không biến mất, vô tận cắt vàng lan lộn, gào thét cự thú, che đậy nửa bên bầu trời. Mà tại cái này đầy trời cắt vàng bên trong, trong lúc mơ hồ, còn kèm theo chấn thiên tiếng thú gào. Ầm ầm. Theo cắt vàng càng ngày càng gần, mặt đất đều xuất hiện kịch liệt rung động. Đây là thú triều. Có mắt người nhọn, lập tức thấy được kia sen lẫn tại cắt vàng ở trong thân ảnh, run giọng thét lên. Định thân nhìn lại, vô số lít nha lít nhít thân ảnh như là thủy triều, lôi cuốn lấy đầy trời cắt vàng, phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn chỗ vị trí của tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền vọt tới cách bọn họ không đủ ngoài trăm dặm địa phương. Chỉ một thoáng, tàn bạo khát máu sát khí tràn ngập ra. Nó, bọn chúng đến đây. Đáng chết, cũng không ai nói cho ta thượng cổ bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện thú triều a. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh đông đảo các tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, nhất là tại cảm nhận được những này hung thú trên người thao thiên sát khí thời điểm, càng là sợ hãi không thôi. Nghe đồn, cái gọi là thượng cổ bí cảnh chính là thượng cổ để lại chiến trường, trong này khí tức tràn ngập không an lành sát khí, bởi vậy càng là sẽ sinh sôi ra rất nhiều kinh khủng hung thú. Mà những này hung thú đồng dạng tình huống dưới, đều là duy trì ngủ say trạng thái, nhưng nếu là cảm ứng được sinh người sống khí tức, liền sẽ lập tức thức tỉnh. Chúng ta lần này tiến vào bí cảnh ở trong nhiều người như vậy, chỉ sợ sớm tại vừa mới tiến đến thời điểm, liền đã kinh động đến những này hung thú, chính là không biết rõ chỗ này bí cảnh ở trong hung thú có bao nhiêu. Trong đám người, có người nhìn chằm chằm trước mắt dần dần quần quật mà đến hung thú, sắc mặt rất là khó coi. Mặc dù lần này tiến vào bí cảnh ở trong rất nhiều người, mỗi một vị đơn độc sách ra đều là người nổi bật, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có trải qua loại chiến trận này, a càng đừng đề cập là gặp phải kinh khủng như vậy hung thú thú triều. Bây giờ biện pháp liền là mau chóng phá vây ra ngoài, nếu như tùy ý những này hung thú đem chúng ta vây lại, mọi người ở đây có một cái tính một cái, cũng đừng nghĩ ly khai. Dứt lời trong nháy mắt, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, tương đạo cường đại khí tức xông lên trời không, sau đó hướng phía những này hung thú công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, cát vàng lan lộn, liền liền mảnh không gian này đều phát ra rung động oanh minh thanh âm. Cùng lúc đó, Cố Huyền Chỉ thân ảnh cũng xuất hiện ở bí cảnh ở trong. Ừm, lại là thú triều. Hắn vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt liền chú ý tới từng đầu bởi vì bị mùi máu tanh mà trở nên càng thêm cuồng bạo hung thú, chung quanh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đang cùng hung thú chém giết cùng một chỗ. Đúng lúc này, một đầu hung thú tựa hồ phát hiện đột nhiên xâm nhập đến bí cảnh ở trong Cố Huyền Chỉ, ngửa đầu gào thét một tiếng giống, lăng không bật lên, hướng phía Cố Huyền Chỉ vị trí công kích mà đi. Muốn chết. Cố Huyền Chỉ mặt không đổi sắc. Sau một khắc, từ hắn trên người, một cỗ kinh khủng uy áp lập tức hiện lộ mà ra, hắn phát tán ra lực lượng kinh khủng, thậm chí là để chúng quanh hư không đều phát sinh bạt mèo. Ngay sau đó, phản phất có hàng ngàn hàng vạn nói kiếm khí tại mảnh này giữa thiên địa xuất hiện, sau đó kinh khủng kiếm khí thủy triều phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trong chớp mắt, vô số hung thú tại chỗ chết. Và anh, cỗ này kinh khủng kiếm khí tại chém giết những này hung thú về sau, cũng không có lập tức biến mất, mà là như là sóng lớn, cấp tốc hướng phía chúng quanh khuếch tán mà đi. Phàm là bị bao phủ tại mảnh này kiếm vực phía dưới hung thú, từng cái không khỏi là phát ra một tiếng kêu rên, sau đó bị rào sắt thành một chùm huyết vụ. Trong lúc nhất thời, cát vàng lan lộn, tiên huyết vẩy ra. Nguyên bản to lớn hung thú thủy triều, vậy mà tại đạo này kinh khủng kiếm khí phía dưới, trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại có một phần nhỏ hung thú. Đây là nguyên bản còn tại cùng hung thú liều mạng một đám tuổi trẻ thiên kiêu, tại phát giác được một màn này về sau, nhao nhao ngừng ngay tại công kích động tác, sững sờ ngay tại chỗ. Vậy mà một kiếm liền vỡ vụn như thế to lớn hung thú thủy triều. Ngay sau đó, đám người liền thấy được đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa, một bộ hồng y liễu nhẹ nhàng Cố Huyền Chỉ. Cùng những này toàn thân chật vật tuổi trẻ thiên kiêu khác biệt, Cố Huyền Chỉ một mặt bình tĩnh, trên thân liền liền một mảnh góc áo đều không có nhiễm phải một tia tiên huyết. Là Huyền Chỉ thần tử, là Huyền Chỉ thần tử cứu được chúng ta. Đa tạ Huyền Chỉ thần tử. Lập tức, tiếp sau quãng đời còn lại mọi người mới kịp phản ứng, mới kia một đạo kiếm khí là từ đâu trên thân người phát ra, đều là không thể tin nhìn xem đối phương. Tại cái này kinh khủng hung thú thủy triều phía dưới, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là bảo vệ tính mạng của mình, muốn phân ra dư thừa tinh lực đến giúp đỡ những người khác, là tuyệt đối không thể nào. Không nghĩ tới, Huyền Chỉ thần tử vừa xuất hiện, trực tiếp lấy một đạo kinh thế kiếm ý, chém giết đối với bọn hắn tới nói 10 phần kinh khủng hung thú thủy triều. Cái này cần là bực nào thực lực khủng bố. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn xem Cố Huyền Chỉ ánh mắt, nhao nhao lộ ra ý sùng bái. Cố Huyền Chỉ liếc qua những người này, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, sau đó phân biệt một cái phương hướng, chuẩn bị khởi hành rời đi. Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt hơi lẫm, quay đầu nhìn về phía khác một bên phương hướng. Chỉ gặp bầu trời phía trên, một đạo to lớn quyển mang quanh quẩn lấy vô số linh lực cùng đạo vận, hướng hắn cuốn tới. Kia lừng lực sáng chói uy mang, tại thời khắc này, để thiên địa vạn vật tại một cái nháy mắt đều ảm đạm phai mờ, bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim bừng sáng. Cố Huyền Chỉ, trước hết để bản thiếu chủ lĩnh giáo một cái sự lợi hại của ngươi chỗ. Một đạo cực kỳ phách lối thanh âm từ bầu trời phía trên vang lên. Người tới chính là Bắc Minh Long Mãng nhất tộc Thái Sơ thiếu chủ. Hắn lúc trước khi tiến vào bí cảnh về sau, khi nhìn đến thú triều giáng lâm thời điểm, vốn định muốn trực tiếp đi thẳng một mạch, không nghĩ tới đã thấy đến Cố Huyền Chỉ thân ảnh xuất hiện. Thế là hắn lưu lại, đồng thời giấu ở chỗ tối, liên đợi đến chuẩn bị thừa dịp Cố Huyền Chỉ không chú ý thời điểm, cho đối phương một kích chí mạng. Kể từ đó, bên ngoài đầu kia Thái Hư Thương Long chính là hắn. Cố Huyền Chỉ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phía trên phảng phất thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống to lớn quyền mang, bình tĩnh đứng tại chỗ. Cặp kia thâm thuy trong con người, rõ ràng toát ra mấy phần nghiền ngẫm cùng hài hước. Ha ha, có ý tứ. Chương 117. Trấn áp Kim Long, xuống tới tương đối tốt nương theo lấy Cố Huyền Chỉ thoại âm rơi xuống lúc. Kia như là thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống phía dưới quyền mang, trong nháy mắt liền bị đánh trúng vỡ nát. Kê Huyền Chỉ thần tử thật mạnh. Phía dưới vừa mới trốn qua thú triều đám người, khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao hít sâu một hơi. Đây chính là Huyền Chỉ thần tử chân chính thực lực sao? Vẹn vẹn một trường, liền hóa giải Thái Sơ thiếu chủ công kích. Liền chút bản lĩnh này sao? Cố Huyền Chỉ thu tay lại đứng tại chỗ. Thiên địa thương mang, màu đỏ cẩm bảo bị trường phong gợi lên, lộ ra mấy phần thâm thúy cảm giác. Trên mặt hắn thần sắc bình thản mà mang theo vài phần hài hước. Ha ha, vừa rồi chẳng qua là thăm dò thôi. Liên đệ bản thiếu chủ hôm nay ở chỗ này triệt để nghiền nát ngươi. Tần Thái Sơ cười lạnh một tiếng. Nghiền nát ta? Cố Huyền Chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi đầu này cá chạy sao? T. Phía dưới mọi người tại nghe được câu này, trực tiếp chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Cố Huyền Chỉ đây rõ ràng là tại đục nhã đối phương à? Đục nhã không tính, còn trực tiếp tiếp mặt mở lớn chào phúng. Nhìn chung mọi người tại đây, ai không biết rõ Tần Thái Sơ thuộc về Bắc Minh Long Mãng nhất tộc, thể nội có được tiếp cận nhất chân long huyết mạch, mà Tần Quá canh đầu là bị toàn bộ Long Mãng nhất tộc coi là nhất có hy vọng hóa long người. Nhưng hôm nay, lại bị công khai trào phúng là một con lươn. Cái này ai có thể nhẫn? Quả nhiên, Tần Thái Sơ thu hồi tiểu dung, thần sắc hung ác nham hiểm nhìn xem Cố Huyền Chỉ. Cố Huyền Chỉ, người muốn chết. Hắn nhưng là đường đường Bắc Minh Long Mãng nhất tộc thiếu chủ, thế mà bị người mắng là một con lươn. Chỉ có tự tay giết đối phương, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết, kia bản thiếu chủ liền thành toàn ngươi. Dứt lời, chỉ gặp Tần Thái Sơ một tay bấm niệm pháp quyết, kinh khủng khí tức mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng, hư không bên trên phong vân biến ảo, cuồng bạo gió lốc bay múa, cuốn lên đầy trời cát vàng. Giống. Ngay sau đó, tại cái này đầy trời cát vàng bên trong, một đầu màu vàng kim cự long hư ảnh dần dần ngưng thực, kinh thiên tiếng long ngâm rung khắp thiên địa, liền liền dưới chân đại địa cũng vì đó ngăn không được run rẩy lên. Sau một khắc, cái kia đạo màu vàng kim cự long trên thân đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, như là một vòng hoàng hoàng đại nhật, chiếu rọi thiên địa, thậm chí đem mảnh này thiên địa đều ngắn ngủi biến thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Giống. Sau đó, màu vàng kim cự long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, hướng phía Cố Huyền Chỉ vị trí sông ngang mà tới. Nhưng mà, đối mặt với sông ngang mà đến màu vàng kim cự long, đứng tại chỗ trà sữa áo đỏ thanh niên, lại là không hề động một chút nào, liền liền thần sắc cũng không từng biến qua. Trước đó tất cả thiên kiêu hàng lâm thiên thanh giới thời điểm, cái khác thiên kiêu cơ hồ đều mười phần cao điệu, chỉ có vị này Tần Thái Sơ, ngoại trừ lần thứ nhất hàng lâm thiên thanh giới thời điểm hiện thân qua một lần bên ngoài, thời gian còn lại, vô luận ngoại giới như thế nào, đều chưa từng gặp qua thân ảnh của hắn, thậm chí cơ hồ đều để người quên đi tồn tại Tần Thái Sơ. Thật không nghĩ đến chính là, vị này một mực điệu thấp Tần Thái Sơ, vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế, nếu như tại hàng lâm thiên thanh giới về sau, hắn liền đại chiến thân thủ, chỉ sợ hắn uy danh cùng cái khác thiên kiêu sẽ không thua bao nhiêu. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút lo lắng Huyền Chỉ thần tử. Thấy cảnh này đám người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cũng không ít người tại đầu này màu vàng kim cự long xuất hiện trong nháy mắt, liền vận chuyển lên tự thân linh lực ngăn cản. Bởi vì kia thật lớn tiếng long ngâm, thực sự quá mức kinh khủng, một không xem chừng, liền dễ dàng bị nhiếp đi tâm thần. Một bên khác, Cố Huyền Chỉ thần sắc hờ hững nhìn qua kia cuốn tới màu vàng kim cự long. Sau một khắc, ông, một cỗ kinh khủng kiếm khí mang theo xé rách hư không khí thế hoành không hiện hiện, vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng hướng phía bên người Cố Huyền Chỉ hội tụ. Hư không bên trên, đột nhiên có sấm sét thanh âm nổ vang, áp lực mênh mông, đè ép bốn phương. Lục Thần kiếm quyết, một kiếm ra, vạn linh phục tàng. Chấn. Đột nhiên ở giữa, Cố Huyền Chỉ một tay cũng làm kiếm chỉ, một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Như ý kiếm trên đường kiếm khí tung hoành như rồng, hóa thành một thanh mấy chục vạn trượng to lớn tiên kiếm, hướng về nhân vật chính hung hăng chém xuống. Sau một khắc, như là ánh trăng sáng chói chói mắt kiếm khí hóa thành một thanh mấy trăm trượng lớn nhỏ trường kiếm, hướng cái kia kim sắc cự long quét ngang mà đi. Kiếm khí gào thét ở giữa, vạn vật tiến tĩnh. Trời cao phía trên, chỉ có trường kiếm chạy xuống sáng chói kiếm mang. Bành! Màu vàng kim cự long cùng trường kiếm kịch liệt đụng vào nhau, như là hai viên thiên ngoại vẫn thạch chạm vào nhau, tại giữa không trung đột nhiên nổ bể ra đến. Chấn thiên tiếng nổ nương theo lấy kinh khủng khí lãng, phản phất hai đầu thượng cổ hung thú đang chém giết lẫn nhau, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Càng khiến người ta cảm giác được kinh hồn táng đảm là, tại mạnh mẽ như vậy xung kích phía dưới, kia xoay quanh trên không trung màu vàng kim cự long thân ảnh, đã là từng khúc vỡ vụn, nhưng mà, cái kia đạo kinh thế kiếm ý, không chỉ có không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại dần dần quang mang đại thịnh, thẳng đến mảnh này giữa thiên địa, chỉ còn lại cái này một vòng sáng chói ánh sáng hoa. Ông trời của ta không nhìn lầm đi. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem cái kia đạo màu vàng kim cự long đánh sập. Tê ta hiện tại xem như hiểu được, trước đó tại trận kia quần kiêu hiến bên trên, Huyền Chỉ thần tử đối chúng ta là hạ thủ lưu tình, nếu không Huyền Chỉ thần tử nếu như tại cái kia thời điểm liền phát huy ra thực lực như thế, chỉ sợ là hôm đó trên quần kiêu hiến tất cả mọi người cũng sẽ không có cơ hội đi xuống. Buồn cười ta trước đó còn muốn lấy cố gắng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể tại Huyền Chỉ thần tử thủ hạ chống nổi thời gian ba cái hô hấp, bây giờ xem ra, ta mới là cái kia thằng hề a. Phía dưới một đám tuổi trẻ tiên tiêu tâm thần rung động nhìn trước mắt một màn này, kinh ngạc đến thật lâu không cách nào im lặng. Cố Huyền Chỉ, xem ra ngươi vẫn có chút năng lực. Nếu như ngươi vừa rồi liền bản thiếu chủ một chiêu này đều không tiếp nổi, bản thiếu chủ ngược lại là muốn hoài nghi, ngươi cái này thần tử chân thực năng lực. Trời cao phía trên, Tần Thái Sơ ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Cố Huyền Chỉ, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Một chiêu này hắn chỉ là vì thăm dò mà thôi. Hắn đã sớm nghe nói qua Cố Huyền Chỉ truyền thuyết, cho nên mới vừa nhìn giống như mình bị Cố Huyền Chỉ lời nói chỗ chọc giận, từ đó giận dữ phía dưới phóng xuất ra cường đại công kích, nhưng này cũng bất quá là mượn cái này cơ hội thăm dò một cái Cố Huyền Chỉ chân chính thực lực mà thôi. Nếu là có thể vì vậy mà thăm dò ra Cố Huyền Chỉ đại khái thực lực, vậy đối với hắn tiếp xuống áp dụng loại thủ đoạn nào cũng có một cái đấy. Thật sao? Cố Huyền Chỉ có chút nhíu mày, ngước mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Tần Thái Sơ. Bản thần tử hôm nay cũng cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi không thể tại bản thần tử công kích phía dưới chống nổi ba hơi, bản thần tử sẽ rất thất vọng. Nghe vậy, Tần Thái Sơ sắc mặt nghiêm túc, hất cằm lên, thử lạnh một tiếng, ba hơi. Cố Huyền Chỉ, ngươi có phải hay không có chút quá xem thường bản thiếu chủ rồi? Ngươi cho rằng bản thiếu chủ cùng những cái này phế vật giống nhau sao? Chỉ là ba hơi mà thôi, đừng nói ba hơi, 30 hơi thở, 300 hơi thở, bản thiếu chủ đều chịu đựng được. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút bản thiếu chủ thực lực chân chính, cũng để cho ngươi rõ ràng biết rõ, sâu kiến sao dám cùng chân long so sánh. Ầm ầm. Tần Thái Sơ trong khi chớp con mắt, trong con mắt có một đoàn kim quang chợt lóe lên. Sau một khắc, trong mắt của hắn kim sắc quang mang đột nhiên trở nên lóa mắt, từ hắn quanh thân, so với lúc trước càng thêm bảng bạc khí thế kinh khủng lan ra. Giống. Tần Thái Sơ ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, thân hình lập tức bay lên không. Kim quang tiêu tan trong nháy mắt, trên bầu trời đã không có Tần Thái Sơ thân ảnh, chỉ có một đầu màu vàng kim cự long xoay quanh. Màu vàng kim long lân lóe ra sáng chói quang mang, kia đã dài ra gần một nửa sừng rồng càng là chiếu sáng rạng rỡ, nhất là kia kinh khủng sừng rồng, phảng phất tùy thời có thể lấy xé rách hư không. Ngửa đầu phát ra long ngâm, liền hư không đều tại rung động, thậm chí là nhấc lên trận trận gợn sóng. Giờ khắc này, phía dưới một đám tuổi trẻ thiên tiêu trong mắt đã là kinh hãi muốn tuyệt. Cái này, đây là chân long. Cái này Tần Thái Sơ vậy mà đã hóa long rồi. Không đúng, ngươi nhìn hắn sừng đồng, mặc dù đã mọc ra, nhưng còn kém một bộ phận, rõ ràng là còn không có triệt để biến hóa là chân chính long. Màu vàng kim cự long thân thể cao lớn, chiếm cứ tại hư không bên trên, vung vẩy lấy cái đuôi, tựa như một vị bệ nghệ thiên hạ quân vương, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Cố Huyền Chỉ. Sau đó, miệng nói tiếng người. Cố Huyền Chỉ, bây giờ ngươi nhưng nhìn đến rồi. Đây chính là chân long cùng sâu kiến khác nhau. Ha ha. Cố Huyền Chỉ đứng trên mặt đất phía trên, có chút nước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trên đạo hóa long Tần Thái Sơ, môi mỏng khẽ mở, bản thần tử có hay không nói qua, bản thần tử rất chán ghét có người đứng tại đầu ta đỉnh. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng quanh quẩn khắp nơi trận trong thai mọi người. Cho nên, ngươi vẫn là xuống tới tương đối tốt. Chương 118. Chu sát Tần Thái Sơ. Cho nên, ngươi vẫn là xuống tới tương đối tốt. Cố Huyền Chỉ góc miệng mang theo ý cười, nhìn qua phảng phất ôn tồn lễ độ quý công tử, chỉ là cặp kia tĩnh mịch mắt đen bên trong lại là một mảnh đạm mạc. Nhưng sau một khắc, từ hắn quanh thân, khí thế kinh khủng tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch ra, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Mờ nhạt trên bầu trời, trống rỗng một tiếng sấm sét nổ vang. Chấn. Chỉ gặp Cố Huyền Chỉ lăng không một chỉ. Phía sau hắn hư không đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, vô số phù văn nói bận thăng đẳng, mênh mông linh lực điên cuồng tụ lại. Mà tại sau lưng của hắn, càng là chậm rãi hiện ra một tôn vĩ nạn nữ tính thân ảnh. Mặc dù nhìn không thấy tôn này thân ảnh hình dáng, nhưng chỉ dựa vào mượn trên người đối phương toát ra tới khí tức, đều đủ để cho người ta biết rõ nàng kinh khủng. Mà động tác của nàng cũng cùng Cố Huyền Chỉ động tác không sai chút nào, hướng phía kia tại hư không bên trên xoay quanh màu vàng kim cự long, xa xa một chỉ, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy năng, liền liền chư thiên vạn giới đều muốn thần phục tại dưới chân của nàng. Đây là Đại Đế hư ảnh. Cố Huyền Chỉ lại có thể triệu hoán Đại Đế hư ảnh. Ngươi là choáng văn sao? Cố gia có mấy vị đại đế tọa trấn, Cố Huyền Chỉ thân là Cố gia thần tử, trên người có đại đế cho pháp bảo, rất hiếm là sao? Chỉ là, nhìn chung Cố gia lịch sử, cũng không gặp Cố gia có một tôn nữ đế a. Phía dưới, không thiếu niên nhẹ thiên kiêu nhìn qua tôn này nữ đế hư ảnh sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng, cái kia đạo nữ đế hư ảnh chỉ là tản ra khí tức, liền để bọn hắn sinh không nổi nửa điểm phản kháng ý tứ, nếu như đạo này nữ đế hư ảnh là hướng về phía bọn hắn tới, có thể nói, ở đây có một cái tính một cái, chỉ có chết bệnh lên phần. Một bên khác, trên thân Cố Huyền Chỉ hào quang rực rỡ, kinh khủng khí tức tại giữa hư không tung hoành tứ ngược, chính là đại yên diệt thuật. Một thuật ra, vạn vật chôn bụi. Đại đế hư ảnh cuối cùng không phải đại đế bản ngã giáng lâm, cho dù ngươi triệu hoán đến đại đế hư ảnh, hôm nay ngươi Cố Huyền Chỉ cũng hẳn phải chết. Hư không bên trên, Thần Thái Sơ nhìn qua cái kia đạo nữ đế hư ảnh, ánh mắt bên trong mặc dù mang theo hoảng sợ, nhưng cũng đã sớm làm tốt toàn thân trở ra chuẩn bị. Thần Thái Sơ toàn lực thôi động tự thân linh lực, khắp thiên long uy mênh mông cuộn cuộn. Giống. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung khắp thiên địa long ngâm giống, hướng Cố Huyền Chỉ gào thét mà tới. Cực lớn đến dài trăm trượng thân thể, tựa như tinh thần rơi xuống, tung xuống mạng lớn bóng ma. Gặp một màn này, Cố Huyền Chỉ thần sắc nhàn nhạt. Sau lưng nữ đế hư ảnh nương theo lấy động tác của hắn, vung ra một đạo sáng chói đến cực hạn bạch mang, khiến cho mọi người tại đây đều là vô ý thức nhắm mắt lại. Giờ khắc này, mảnh này thiên địa đều bị cực chú bao phủ. Sau đó, bầu trời phía trên đột nhiên hiện ra một cái huy hoàng cự chỉ, giống như thiên địa nghiêng đổ, mang theo mênh mông kinh khủng uy năng, chậm rãi hướng phía Tần Thái Sơ biến thành màu vàng kim cự long điểm rơi. Tại kia cự chỉ phía dưới, Tần Thái Sơ kia dài trăm trượng thân hình khổng lồ, liền tựa như một con run dế. Ở đây một đám tuổi trẻ thiên tiêu, nhìn chăm chú lên kia giống như thiên đạo ý chí cự chỉ, thần sắc hoảng sợ, ánh mắt rung động. Chỉ có tại kia cự chỉ phía dưới Tần Thái Sơ điên cuồng rẽ rủa lấy thân thể, mắt lộ ra kinh hãi cùng tuyệt vọng. Một lát sau, hư không bên trên đầu kia điên cuồng rẽ rủa màu vàng kim cự long đã biến mất. Nguyên bản bị cực chú bao phủ thiên địa, cũng như băng tuyết tan rã, lần nữa khôi phục trước đó mờ nhạt. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Phúc. Không biết qua bao lâu, truyền đến một tiếng phù phù tiếng vang, trên mặt đất bị tóe lên đầy trời bụi mù, đám người bừng tỉnh nhìn lại, chỉ gặp cắt vàng bên trong, Tần Thái Sơ toàn thân tiên huyết. Lúc này, Tần Thái Sơ đã lại lần nữa biến thành thân người, hắn chật vật quỳ rạp trên đất trên mặt, tóc hai bù xù. Mới kia một đạo cự chỉ, để hắn ngũ tạng lục phủ nhận lấy cực nặng thương thế. Hắn từ sinh ra đến nay, chưa hề nhận qua nghiêm trọng như vậy thương thế. Mà xem như Bắc Minh Long Mãng nhất tộc thiếu chủ, hắn càng là chưa từng như này chật vật qua, cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn ngược sát phần của người khác, bây giờ thế mà ngược lại bị người khác ngược đến chật vật như vậy. Hơn nữa, còn là một chỉ đánh bại. Bây giờ, nương tựa theo trạng thái của hắn bây giờ, căn bản khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, càng đừng đề cập chu sát Cố Huyền Chỉ. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, Tần Thái Sơ ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyền Chỉ, sau đó khẽ cắn môi, hướng Cố Huyền Chỉ quát, "Cố Huyền Chỉ, cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Quá mới tới ngày sau tất báo." Thoại âm rơi xuống thời khắc, Tần Thái Sơ trực tiếp hóa thành một đạo kim sán lưu quang, lảo đảo hướng phía nơi xa hư không trốn chạy mà đi. Muốn chạy trốn? Cố Huyền Chỉ cười nhạo một tiếng. Đối với loại này mới đánh lén hắn, lại muốn giết hắn người, hắn luôn luôn đều ưa thích trừ chi cho thông khoái. Nghĩ đến đây, Cố Huyền Chỉ trong nháy mắt xuất thủ. Hắn nâng lên thủ trưởng. Lập tức, thủ trưởng hóa thành một cái to lớn kim sáng cự thủ, xé rách hư không, hướng phía Tần Thái Sơ vào đầu phủ xuống. Chỉ một thoáng, Tần Thái Sơ không gian chung quanh đều bị phong tỏa, hắn hốt hoảng chạy trốn, lại tìm không thấy có thể thoát đi địa phương, chỉ có tấm kia màu vàng kim cự thủ càng thu càng chặt. Lần này, Tần Thái Sơ là thật luống cuống. Hắn tuyệt vọng hét lớn, "Cố Huyền Chỉ, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta sao? Ngươi giết ta, chẳng lẽ liền không sợ bước lên cùng ta Bắc Minh nhất tộc chiến tranh sao?" Đối với loại này nhược trí phát biểu, Cố Huyền Chỉ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mới Tần Thái Sơ muốn đánh lén giết hắn thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới nếu như hắn chết, có thể hay không bước lên Bắc Minh nhất tộc củng cố ra chiến tranh đâu. Hiện tại Tần Thái Sơ biết mình phải chết, ngược lại nói ra loại lời này, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ta Cố gia sẽ sợ sao? Dứt lời, Cố Huyền Chỉ thủ trưởng đột nhiên nắm chặt. Không. Nương theo lấy Tần Thái Sơ kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn đột nhiên bị bóp thành một chùm huyết vụ, sau đó chiếu xuống đại địa phía trên, tẩm bổ khô cạn thổ địa. Cũng coi là phát huy ngươi một điểm sau cùng giá trị. Cố Huyền Chỉ nhàn nhạt thu tay lại, một bộ không lắm để ý bộ dáng. Bắc Minh Long Mãng nhất tộc thiếu chủ, cứ như vậy chết. Cứ như vậy bị Huyền Chỉ thần tử một bàn tay cho bóp chết. Mà nhìn Huyền Chỉ thần tử bình thản bộ dáng, liền cùng bóp chết một cái con kiến không hề khác gì nhau. Chơi ạ. Lúc này, phía dưới một đám tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đã triệt để mắt tròn váng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng nên đi xem một chút Chu Tinh Nguyên bên kia thế nào. Cố Huyền Chỉ nhỉ non tự nói, phản phất cách hư không nhìn về phía một cái nào đó vị trí. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, nào đó một chỗ thần bí mênh mông tinh không ở trong. A, Huyền Nhi làm sao vận dụng ta lưu cho hắn lực lượng? Kia một tia lực lượng, là ta vì cảm giác Huyền Nhi tình huống mà lưu lại, chỉ là bây giờ xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Huyền Nhi vận dụng ta lưu cho hắn lực lượng. Mênh mông tinh không hạ, một tên xinh đẹp tuyệt luân, người mặc màu tím lê đất váy dài nữ tử, có chút nhíu lên lông mày, ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi nào đó. Không được, ta được trở về nhìn xem, thuận tiện hỏi hỏi mấy vị lão tổ, là thế nào chiếu cố Huyền, vậy mà để Huyền Nhi gặp phải nguy hiểm. Ngay tại nữ tử chuẩn bị ly khai thời điểm, sau lưng nàng tuấn lãng nam tử kéo lại cánh tay của nàng, cười nói ra, "Ly Nhi, kia thối tiểu tử đã lớn lên, làm việc tự có phân tắc, chúng ta làm cha mẹ còn quan tâm hắn làm gì? Huống chi, có mấy vị lão tổ tại, tuyệt đối sẽ không nhìn xem Huyền Nhi xảy ra chuyện. Chúng ta lập tức trọng yếu nhất chính là qua tốt người ta thế giới hai người, thật vất vả tìm tới một cái không ai quấy rầy địa phương." Nghe vậy, Sở Ly mày liêu đứng đấy, chừng Cố Thiên Nguyên một chút, lời này của ngươi nói hình như Huyền Nhi không phải con của ngươi, nửa điểm không có làm cha dáng vẻ. Cố Thiên Nguyên cười tủm tỉm nói, "Nhi tử nào có cô vợ trẻ trọng yếu, bất quá, tính toán thời gian, trốn ở chỗ này viên kia thiên đạo mảnh vỡ, chúng ta cũng nên đem hắn bước đi ra. Dù sao, lại có chưa tới nửa năm, liền đến kia tiểu tử lễ thành nhân chuyện trọng yếu như vậy, cũng nên trở lại thần vực xử lý mới là, cũng đúng lúc để thần vực đám người kia quen biết một chút chúng ta Cố gia thật tử." Chương 119. Ngoài sơn cốc kết giới cùng một thời gian, chư thiên vạn giới một cái thế giới ở trong. Một tòa rộng lớn uy nga cự thành, phản phất ngủ say manh thú, nằm dạp trên mặt đất. Trong đó, vân vụ lượn lờ, đạo vận xen lẫn. Quan sát xuống dưới, nơi này càng là khí phái huy hoàng, từ điện kiên quyết, san sát nối tiếp nhau, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra thất thải quang mang. Nơi này là Bắc Minh Long Mãng nhất tộc địa bàn. Vì sao ta cảm giác không đến ca ca khí tức rồi? Trên đại điện, ngồi một vị người mặc trường bào màu đen nữ tử, đường cong linh lung, dáng vóc uyển chuyển, một đôi thon dài đùi ngọc treo tại cái ghế phía dưới, sau đầu 3000 tóc đen tùy theo nghiêng rơi, một mực rủ xuống tới cái ghế phía dưới, khuôn mặt tuyệt thế, mắt như thu thủy. Một đạo kim long ấn ký khắc ở mi tâm, ngược lại vì đó tăng thêm mấy phần cao quý lãnh diễm. Người này chính là Bắc Minh Long Mãng nhất tộc tiểu công chúa, Tần Thái Sơ muội muội, Tần Mạn Hoa. Chỉ là, lúc này mặt mày của nàng ở giữa lại mang theo một vòng tan không ra ưu sầu. Dù cho là thượng cổ bí cảnh bên trong, có thể ngăn cách khí tức pháp tắc, nhưng dựa vào ta Bắc Minh nhất tộc bí thuật, cũng có thể thăm dò đến ca ca một điểm khí tức ba động. Nhưng bây giờ ca ca khí tức, làm sao đột nhiên liền biến mất đâu? Tần Mạn Hoa mặt mày ở giữa, khó mà che giấu vẻ lo lắng, tựa hồ lo lắng Tần Thái Sơ tại bí cảnh ở trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không thể nào, ca ca là ta Bắc Minh nhất tộc từ trước ưu tú nhất thiếu chủ, cũng là cái này chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi ở trong người nổi bật, tại bí cảnh bên trong, nên sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Coi như Đế Kiếm Tông vị kia Tiêu Diêu kiếm tử, Thương Lan cổ tộc huynh thành tiên tử, còn có cái kia Vô Sinh đế tử, mấy người cùng ca ca đánh lên, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối ca ca đau nhức hạ sát thủ. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Mạn Hoa vỗ bộ ngực, tự an ủi mình, nhưng trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có chút bất an. Trầm mặc một lát sau, trong nội tâm nàng như cũng cảm thấy không yên tâm. Thế là lập tức gọi một người, phân phó nói, lập tức sai người tiến về Thiên Thanh giới, dò xét ca ca tin tức, nếu là ca ca từ bí cảnh ở trong ra, liền nhất định phải bình yên cam đoan hắn trở về. Tuân mệnh. Thiên Thanh giới, bên trong thượng cổ bí cảnh. Tốt cường đại kiếm khí, vậy mà so với của ta kiếm đạo còn phải mạnh hơn mấy phần. Nguyên bản ngay tại tìm kiếm bí cảnh Tiêu Diêu kiếm tử, nhìn qua rất xa chỗ truyền đến khí tức, không khỏi tự lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn liền có ý chí chiến đấu dày đặc toát ra tới. Bản kiếm tử tự xưng là kiếm đạo hạng nhất, không nghĩ tới cái này thượng cổ bí cảnh bên trong, lại còn có tại kiếm đạo phía trên có được như thế kiếm đạo tạo nghệ người, bất luận như thế nào, bản kiếm tử đều muốn khiêu chiến một phen. Bất quá, quan sát hắn khác một đạo khí tức, ngược lại là rất giống Bắc Minh Long Mãng nhất tộc đầu kia cá trạch. Chỉ sợ đầu kia cá trạch muốn lành ít dữ nhiều. Ngay tại Tiêu Diêu kiếm tử chuẩn bị tiến đến tìm kiếm cái kia đạo khí tức truyền lại đến chi địa lúc, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ bí cảnh ở trong truyền đến một trận giống như kinh lôi tiếng vang, mặt đất cũng vì đó rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Diêu kiếm tử đôi mắt nhắm lại, hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, hắn biến sắc. xem ra là đã có người tìm tới bí cảnh ở trong bảo vật. Tâm niệm đến đây, Tiêu Diêu kiếm tử cũng không lo được lại đi tìm kiếm cái kia đạo khí tức chủ nhân, mà là quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ở ngoài ngàn dặm truyền đến phương hướng của thanh âm mà đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì thượng cổ bí cảnh ở trong bảo vật. Nếu là vì vậy mà bị người bên ngoài nhanh chân đến trước, liền được không bù mất. Về phần cái kia đạo khí tức chủ nhân, nghĩ đến cũng là vì bí cảnh ở trong bảo vật mà đi, bây giờ đã biết rõ bảo vật hiện thế, tất nhiên cũng sẽ trước tiên chạy tới, đến lúc đó, hắn như cũng có cơ hội cùng thứ nhất quyết cao thấp. Một bên khác, thượng cổ bí cảnh chỗ sâu, nơi này có một tòa sơn cốc, chỉnh thể bày biện ra một cái hồ lô hình dạng, đồng thời chỉ có một cái cửa vào. Tại lối vào, bố trí một chương lóe ra thất thải quang mang to lớn kết giới. Chỉ là, lúc này kết giới này, thế mà xuất hiện một cái đủ để dung nạp một người lỗ hổng nhỏ, chỉ là nhìn tình huống, tựa như lúc nào cũng muốn khép kín. Mà tại cái này lỗ hổng trước mặt, thì đứng đấy một nam một nữ. Hai người này chính là Chu Tinh Nguyên cùng Mộ Thanh Tuyết. Quá tốt rồi, đại đế lăng mộ rốt cục bị ta tìm được. Chu Tinh Nguyên một mặt hưng phấn, nhìn trước mắt sơn cốc, trong mắt có một vẻ sốt ruột hiện lên. Trước đây, hắn khi tiến vào thượng cổ bí cảnh bên trong về sau, cũng tương tự gặp thú triều tập kích, nhưng may mắn, hắn nương tựa theo thực lực của mình, mang theo Mộ Thanh Tuyết thoát đi thú triều. Bất quá, đang thoát đi trong quá trình, lại làm cho hắn đánh bậy đánh bạ đi tới chỗ này sơn cốc trước mặt. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, chỗ này trong sơn cốc lại là một tòa đại đế lăng mộ. Thế là, hắn liền vận dụng một loại hắn kiếp trước mới có thể thủ đoạn đặc thù, đem chỗ này sơn cốc trước kết giới mở ra một lỗ hổng. Vân Hạo ca ca, quá tốt rồi, chờ đến ngươi tiến vào đại đế lăng mộ thu được đại đế truyền thừa, liền không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Một bên Mộ Thanh Tuyết đồng dạng cũng là một mặt cao hứng. Thanh Tuyết, ngươi yên tâm chờ ta thu được đại đế truyền thừa, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Tinh Nguyên kéo Mộ Thanh Tuyết tay, nhẹ nói. Từ khi Mộ Thanh Tuyết trở thành hắn nữ nhân về sau, liền vẫn luôn đối với hắn khăng khăng một mực, càng là lúc trước tao ngộ thú triều thời điểm, không để ý tự thân an nguy, muốn thay hắn dẫn ra thú triều. Phần này tâm ý, hắn là biết đến. Cho nên, hắn ở trong lòng tự hạ định quyết tâm chờ đến chính mình thu được đại đế truyền thừa, ngày sau tất sẽ không thua thiệt đối cái này vị thành tâm đối đãi chính mình nữ tử. Vân Hạo ca ca, ngươi thật tốt. Mộ Thanh Tuyết một mặt cảm động nhìn xem Chu Tinh Nguyên, mới mở ra lỗ hổng thời điểm, càng là đưa tới một phen chấn động, chắc hẳn lúc này bí cảnh ở trong những người khác đã nhận ra, đoán chừng hiện tại ngay tại trên đường chạy tới. Chúng ta nhanh đi vào đi, không phải chỗ này lỗ hổng cũng nhanh muốn khép kín. Chu Tinh Nguyên nhìn xem, đã dần dần bắt đầu khép kín lỗ hổng, giắt Mộ Thanh Tuyết tay, liền bước vào giữa sân gốc. Tại bọn hắn tiến vào sau không bao lâu, chỗ kia lỗ hổng đã bắt đầu dần dần khép kín. Nhưng ngay tại sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chỗ kia ngay tại khép kín lỗ hổng lại bắt đầu dần dần mở rộng ra, thẳng đến đủ để dung nạp một người thông qua. Mà người tới chính là Cố Huyền Chỉ. Không nghĩ tới cái này Chu Tinh Nguyên vẫn là thật có thể cho bản thần tử mang đến kinh hỉ a. Thế mà nhẹ như vậy mà dễ nâng đã tìm được địa phương, vận khí này. Cố Huyền Chỉ cảm thán một câu. Lúc trước, hắn tại Chu Sát Tần Thái Sơ về sau, liền ly khai lối vào. Ly khai sau không bao lâu, hắn liền lợi dụng hệ thống dò xét đến Chu Tinh Nguyên lúc này chỗ phương vị, thế là liền theo tới. Liền để bản thần tử nhìn một chút, cái gọi là thiên đạo mảnh vỡ, đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Cố Huyền Chỉ nhẹ giọng cười một cái, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ lỗ hổng. Mà liền tại hắn sau khi đi không bao lâu, lỗ hổng cũng triệt để khép kín. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, chân trời liên tiếp không ngừng hạ xuống mấy thân ảnh. Chính là phát giác được khí tức về sau, chạy tới Tiêu Diêu kiếm tử cùng với các thiên tiêu. Kết giới. Tiêu Diêu kiếm tử nhíu mày. Bên cạnh Vô Sinh đệ tử tiến lên một bước, đề nghị, không bằng người ta cùng Khuynh Thành tiên tử hợp lực, đem chỗ này kết giới đánh nát như thế nào? Chỗ này kết giới chính là đại đế sở thiết, bằng vào lực lượng một người, chỉ sợ không cách nào mở ra, mới đưa tới dung chuyển. Chỉ sợ là có người lợi dụng một loại nào đó phương pháp tiến vào, chúng ta nếu là ở lại bên ngoài, chỉ sợ cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Khuynh Thành tiên tử thanh âm lạnh lùng nói, ta không có ý kiến. Cũng tốt. Tiêu Diêu kiếm tử gật gật đầu. Sau đó, ba người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hướng chỗ kia kết giới oanh kích mà đi. Chương 120. Đại đế chí bảo một bên khác. Sơn cốc chỗ sâu. Chu Tinh Nguyên cùng Mộ Thanh Tuyết một đường tiến lên, tại dọc theo con đường này hai người gặp không ít cơ quan pháp trận, nhưng may mà, Chu Tinh Nguyên có kinh nghiệm của kiếp trước tại, cho nên dọc theo con đường này hắn cùng Mộ Thanh Tuyết hai người mới bình yên vô sự xuyên qua đầu này đạo lộ. Bước ra đầu này đạo lộ sau, chỉ thấy hai người trong tầm mắt đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ. To lớn cự thạch cửa điện phía trên, điêu khắc các loại phức tạp thần bí ký hiệu, từng kia từng sợi kinh khủng khí tức, từ khi trong đó lan tràn mà ra, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại muốn quỷ sát xúc động. Rốt cuộc tìm được, chỉ cần mở ra cánh cửa này, ta liền có thể thu hoạch được bên trong toàn bộ truyền thừa. Ngửa đầu nhìn trước mắt to lớn cung điện, Chu Tinh Nguyên hưng phấn không thôi, tâm tình kích động tất cả đều biết trên mặt. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt cái này phiến cự thạch cửa thành, thủ trưởng run nhẹ nhẹ. Rốt cục, hắn rốt cục có thể lần nữa đăng lâm đã từng đỉnh phong, từ đó rửa sạch trăm vạn năm trước sỉ nhục. Vân Hạo ca ca, nơi này chính là có được đại đế chí bảo địa phương sao? Bên cạnh, Mộ Thanh Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là hiện đầy hưng phấn chi ý đại đế chí bảo, đây chính là uy áp một đời tồn tại, thử hỏi, ai có thể không tâm động? Thanh Tuyết, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta, làm hộ pháp cho ta. Lúc này, Chu Tinh Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mộ Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không dám tin tưởng đồng dạng. Thấy thế, Chu Tinh Nguyên tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, một cái tay nâng lên cằm của nàng, một mặt thâm tình nói ra, Thanh Tuyết, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ngoại trừ ngươi ta ai cũng không tin tưởng. Mới phá vỡ tầng kia cấm chế thời điểm, đưa tới không nhỏ động tĩnh, ta lo lắng sẽ có rất nhiều người đã tìm được nơi này, nếu như ta tiến vào thu hoạch được đại đế chí bảo lời nói, ta lo lắng sẽ bị nửa đường đánh gãy, cho nên ta muốn cho ngươi ở lại bên ngoài. Là trợ giúp Vân Hạo ca ca ngăn trở bọn hắn sao? Mộ Thanh Tuyết mở miệng hỏi, thanh âm bên trong có chút thất vọng. Chu Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, đồng thời một mặt thành khẩn nói ra, Thanh Tuyết, ngươi yên tâm, ngươi ta sớm đã là một thể, đợi cho ta được đến bên trong đại đế chí bảo về sau, sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Mộ Thanh Tuyết trên mặt đều là cảm động, sau đó kiên định về nắm chặt Chu Tinh Nguyên thủ trưởng, Vân Hạo ca ca yên tâm, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho những người khác quấy rầy ngươi. Thanh Tuyết, vất vả ngươi chờ lấy ta. Chu Tinh Nguyên tại Mộ Thanh Tuyết trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó quay đầu nhìn về phía tòa kia sừng sững tại trong cung điện to lớn cửa đá. Thở nhẹ một hơi, Chu Tinh Nguyên kềm chế nội tâm kích động, giơ tay lên đặt ở cự thạch trên cửa chính, sau đó điều động lên linh lực trong cơ thể. Oeng! To lớn cửa đá phát ra một tiếng trầm muộn vận động. Rất nhanh, liền hướng về hai bên phải trái hai bên mở ra. Nhất thời, một cỗ thương mang xưa cũ khí tức từ đó tiêu tán mà ra. Chu Tinh Nguyên thu tay lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng Mộ Thanh Tuyết, sau đó cất bước tiến vào trong cung điện, xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, trước mặt là một chỗ đại điện trống trải, mà tại trong đại điện vị trí bên trên thì có một tòa đài cao. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đồng dạng tản ra nhàn nhạt quang mang đồ vật ở vào đài cao trung ương nhất. Đại đế chí bảo. Trương Tinh Nguyệt trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Ta rốt cuộc tìm được. Hắn hiện tại kích động vạn phần, vừa nghĩ tới chính mình từ khi sau khi sống lại trải qua đủ loại khốn khổ, rốt cuộc đạt được dạng này cơ duyên, cả người đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Hiện tại đại đế chí bảo là của ta, dù là phía trước tao ngộ nhiều như vậy cực khổ, hiện tại cũng là đáng. Có này chí bảo tại, ta tương lai nhất định có thể đăng lâm chư thiên vạn giới. Cố gia, Bắc Hải đế cung, các ngươi tất cả đều chờ đó cho ta. Đối đãi ta luyện chế ra đại đế chí bảo, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Chu Tinh Nguyên trong ánh mắt dần dần hiện lộ ra cực nóng. Chu Tinh Nguyên hưng phấn vô cùng, nâng lên bước chân hướng phía trung ương đài cao đi đến, chuẩn bị đem nó bỏ vào trong túi. Lại tại lúc này, trong cung điện đột ngột vang lên một đạo thanh âm thê lương. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Nghe vậy, Chu Tinh Nguyên dưới chân bộ pháp dừng lại, trong nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt đề phòng nhìn về phía chu vi, ai? Người nào? Ra, không muốn lén lén lút lút. Đáng tiếc, hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một đạo người mặc áo bào trắng lão giả từ trên đài cao chậm rãi đi ra. Ngươi là ai? Hỏi cái này nói thời điểm, Chu Tinh Nguyên trong lòng khẩn trương không thôi, linh lực trong cơ thể cũng âm thầm điều động ra, chờ một mạch tình huống không đúng, liền lập tức xuất thủ. Người trẻ tuổi, chớ khẩn trương. Ta là ai không trọng yếu là ta có thể giúp ngươi đăng lâm chư thiên vạn giới, trở thành chấp trưởng chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Áo bào trắng lão giả đi đến cự ly Chu Tinh Nguyên cách đó không xa vị trí dừng lại, thân tình trên mặt một mảnh tường hòa con mắt có chút nheo lại, giống như là đang nhìn một cái vô cùng hài lòng hậu bối đồng dạng. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chu Tinh Nguyên kiếp trước làm Vân Hạo đại đế, trong lòng cũng không có bởi vì đối phương dăm ba câu liền để xuống cảnh giác, ngược lại càng thêm đề phòng, hắn cũng không cho rằng cái này thiên hạ có cái gì cơm trưa miễn phí. Tựa hồ là nhìn ra Chu Tinh Nguyên ý nghĩ, áo bào trắng lão giả nói ra, giúp cho ngươi đồng thời, ta cũng là có yêu cầu, hiện tại ngươi thấy chỉ là ta trong đó một bộ phận. Ta hy vọng ngươi ngày sau có thể trợ giúp ta tìm đủ ta những bộ phận khác. Chu Tinh Nguyên hơi cảm giác một cái, trước mắt áo bào trắng lao giả thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không phải hắn có thể đánh qua, mà lại, nếu có người này ở bên người, nói không chính xác đối với ngày sau hắn đăng lâm chư thiên vạn giới cũng sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Trọng yếu nhất chính là, có người này tại, đến lúc đó hắn luyện hóa đại đế chí bảo về sau, liền có thể bình yên ly khai nơi đây. Nghĩ đến đây, Chu Tinh Nguyên gật đầu nói, thành giao. Áo bào trắng lao giả nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ trên đài cao đại đế chí bảo nói ra, tốt, ngươi bây giờ trước luyện hóa nó đi. Có ta ở đây, không ai có thể đánh nhiễu được ngươi. Chậm rãi đi vào đài cao bên cạnh, Chu Tinh Nguyên nhìn xem gần trong gang tấc đại đế chí bảo, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút một miệng, tấn thăng tất cả mọi người chỉ là ta đã đặt chân, bao quát ngươi Cố Huyền Chỉ. Lúc này, một đạo hài hước thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi vẫn rất có tự tin. Vậy liền để bản thần tử nhìn xem, ngươi có bao nhiêu tự tin. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, để Chu Tinh Nguyên không khỏi toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ loé sáng, đột nhiên quay đầu lại. Liên liên bên cạnh áo bào trắng trên mặt lão giả cũng không khỏi đến lộ ra một vòng kinh ngạc. Bởi vì hắn thế mà không có phát hiện đối phương đến tuột cùng là cái gì thời điểm tiến đến. Hai người đồng loạt quay đầu. Trong tầm mắt, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đỏ tự thông nói cuối cùng, chậm rãi đi ra, bước chân lúc rơi xuống đất mang tới cộc cộc tiếng vang, tại cái này trống trải trong cung điện, quên quần không thôi. Mà theo người này xuất hiện, Chu Tinh Nguyên con người bỗng nhiên co rụt lại. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cố Huyền Chỉ. Chương 121. Nghiệt ép, Chu Tinh Nguyên sợ hãi. Làm sao có thể? Người vào bằng cách nào? Chu Tinh Nguyên một mặt không thể tin nhìn xem Cố Huyền Chỉ, thanh âm kinh hãi. Liên liên một bên áo bào trắng lão giả cũng là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Cố Huyền Chỉ, bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này tại tiến đến thời điểm, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, thậm chí hắn còn mơ hồ từ nơi này người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Cố Huyền Chỉ giống như cười mà không phải cười nói ra, cái này còn nhiều hơn thua lâu ngươi ở lại bên ngoài nữ nhân, nếu không phải ngươi, bản thần tử chỉ sợ còn tìm không thấy cái này địa phương. Nói đến, bản thần tử còn muốn cảm tạ ngươi mới là. Dứt lời, Cố Huyền Chỉ tay áo bung lên, một thân ảnh lập tức ngã xuống tại trống trải đại điện bên trong. Chu Tinh Nguyên định thần nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt, bởi vì trên mặt đất nằm không phải người khác, đúng là hắn ở lại bên ngoài một nghiêng, mà lại lúc này đã khí tức hoàn toàn không có, trên gương mặt xinh đẹp kia còn lưu lại tử vong trước hoảng sợ thần sắc. Thanh Tuyết, Chu Tinh Nguyên hét lớn một tiếng. Tuy nói hắn đối với Mộ Thanh Tuyết cũng không có cái gì tình cảm, đối với Mộ Thanh Tuyết cũng chỉ là nhìn chúng thể chất của nàng, nhưng nhiều ngày như vậy ở chung phía dưới, hắn cũng sớm đã đem Mộ Thanh Tuyết coi là chính mình nữ nhân. Mà bây giờ chính mình nữ nhân lại thảm tao Cố Huyền Chỉ sát hại, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Cố Huyền Chỉ, ngươi kẻ dám động ta, ta nhất định phải giết ngươi. Cố Huyền Chỉ xem nhẹ Chu Tinh Nguyên giết người ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía đứng sau lưng Chu Tinh Nguyên áo bào trắng lão giả, góc miệng buốt lên một vòng hài hước ý cười. Cuối cùng là tìm được. Quả nhiên, chỉ cần đi theo thiên mệnh chi tử, hắn muốn đồ vật, liền chính sẽ chủ động nổi lên. Bản thân tử đã tìm ngươi rất lâu, Thiên đạo. Một câu bị nói toạc ra thân phận của mình, áo bào trắng lão giả lập tức sợ hãi giật mình, thất thanh nói, ngươi làm sao lại biết rõ thân phận của ta? Ngươi đến tột cùng là ai? Mới từ Cố Huyền Chỉ tiến đến thời điểm, hắn liền từ trên thân đối phương đã nhận ra một cỗ quen thuộc khí tức, mà dưới mắt, đối phương càng là một câu nói toạc ra hắn thân phận, cái này khiến trong lòng của hắn bất an, càng là không ngừng phóng đại. Trong cõi u minh, chỉ cảm thấy có cái gì chuyện không tốt đang đợi hắn. Ha ha, bản thần tử là thế nào biết đến, ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần phải biết, ngươi ẩn nút mấy trăm vạn năm, bây giờ, trốn không thoát. Một bên Chu Tinh Nguyên nghe Cố Huyền Chỉ cùng áo bào trắng lão giả đối thoại, sắc mặt không khỏi xanh trắng đan xen, trên nét mặt càng là tràn đầy không thể tin chi ý hắn đã hiểu được. Cố Huyền Chỉ lần này đi theo hắn, chính là vì cướp đoạt hắn cơ duyên. Không, không chỉ là cướp đoạt hắn cơ duyên, hắn mục đích thực sự chính là vì phía sau hắn áo bào trắng lão giả. Dựa vào cái gì? Lấy hắn kiếp trước thân là đại đế kiến thức, có thể cảm giác được, sau lưng cái này áo bào trắng lão giả thực lực rất là bất phàm, lai lịch cũng thần bí khó lường, nếu là có áo bào trắng lão giả trợ giúp, vậy đối với hắn ngày sau đăng lâm chư thiên vạn giới cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn đoạn. Nghĩ đến đây, Chu Tinh Nguyên lập tức tiến lên một bước, gầm hét lên, "Cố Huyền Chỉ, nơi này cơ duyên là của ta, ngươi đừng nghĩ cứ đi. Trừ khi ta chết, nếu không, ngươi mơ tưởng lấy đi nơi này bất luận cái gì đồng dạng đồ vật." Hắn kiếp trước chính là biển mây đại đế, trùng sinh trở về, lẽ ra xưng bá một phương, kết quả, nơi này chính cơ duyên vừa muốn đạt được, lại bị Cố Huyền Chỉ chặn ngang một cước. Rõ ràng hắn cách nơi này hết thảy chỉ có cách xa một bước, thậm chí đã được đến áo bào trắng lão giả tán thành. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể tại áo bào trắng lão giả trợ giúp dưới, luyện hóa nơi này thượng cổ chí bảo, đạt được nơi này lực lượng. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể đem tất cả thiên tiêu giẫm tại dưới chân. Có thể hết lần này tới lần khác, Cố Huyền Chỉ tốt có chết hay không tại cái này thời điểm đến đây. Cố Huyền Chỉ hơi nhướng mày, ngữ khí hài hước, "Đã ngươi muốn chết, kia bản thần tử liền thành toàn ngươi, dù sao ngươi đã là chết qua một lần người, lại chết một lần cũng không có quan hệ gì. Liên đệ bản thần tử tiễn ngươi lên đường đi." Vừa dứt lời, Cố Huyền Chỉ cũng không còn nói nhảm, trong nháy mắt xuất thủ. Giang giác một tiếng, đại điện trung quanh lập tức dâng lên bàng bạc linh lực, ép tới chu vi vách tường đều xuất hiện kinh thiên văn động, ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường hãn kinh khủng uy áp cũng trong phút chốc đập vào mặt, nhấc lên đầy trời bụi mù. Sau đó hóa thành một chương to lớn kim sán thủ trưởng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ cả tòa đại điện đều bị bao phủ trong đó. Sáng chói hào quang chói sáng lưu chuyển ra, phong tỏa nơi đây thiên địa, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Đây là, cảm nhận được cái này kim sán cự trong bàn tay mãnh liệt lực lượng kinh khủng, Chu Tinh Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tốt lực lượng cường đại. Đây chính là Cố Huyền Chỉ chân chính thực lực sao? Nếu như bị chương này kim sán cự trưởng đụng phải, chỉ sợ hắn liền sức hoàn thủ đều không có, liền sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành một mịn. Không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ta bây giờ trùng sinh, tương lai còn muốn giáng lâm chư thiên vạn giới, đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều dẫm tại dưới chân, tuyệt không thể. Tuyệt không thể tùy tiện chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Chu Tinh Nguyên hô to một tiếng. Tiền bối, còn xin giúp ta. Thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, lấy thiêu đốt tự thân thọ nguyên làm đại giá, điên cuồng vận chuyển tự thân linh lực, sắc mặt hiển thị rõ điên cuồng. Nhất thời, quanh người hắn kim quang đại thịnh, tiên thiên đạo thể bị triệt để kích hoạt, công pháp trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, bàng bạc pháp tướng cảnh cửu trọng tu vi, chỉ một thoáng quét sạch ra. Cố Huyền Chỉ, ngươi đã biết rõ ta kiếp trước chính là đại đế, vậy hôm nay bản đế liền biết rõ bản đế chân chính thủ đoạn. Chu Tinh Nguyên thân hình phiêu đến giữa không trung, nhìn xuống đứng tại phía dưới Cố Huyền Chỉ, hai mắt đỏ bừng. Cố Huyền Chỉ đạm mạc nói, đại đế, sâu kiến mà thôi. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng quát tay, so với mới còn kinh khủng hơn khí tức mãnh liệt hiện hiện, mà Cố Huyền Chỉ quanh thân càng là vây quanh vô tận thần huy cùng đạo vận đan vào một chỗ, phản phất đến từ cựu thiên chi thượng thần linh, một trưởng liền có thể chấn áp thế gian vạn vật. Cùng một thời gian, đứng tại cách đó không xa áo bào trắng lão giả đang nghe Chu Tinh Nguyên kêu gọi thời điểm, vốn định muốn vội vàng xuất thủ giúp hắn một tay, nhưng lại tại hắn sẽ phải có hành động thời điểm. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, bởi vì hắn cảm giác được, ngay tại vừa mới, hư không bên trong đột nhiên có một đạo vô cùng kinh khủng khí tức khóa chặt hắn. Đồng thời trong phút chốc, phong tỏa quanh người hắn không gian, chỉ cần hắn dám có hành động, liền có thể để hắn làm trận tan thành mây khói. Trọng yếu nhất chính là, kia cố khí tức, dù là hắn cách mấy trăm vạn năm lâu, cũng sẽ không quên. Cố gia lão tổ, liên quan tới Cố gia ký ức, lần nữa ùn ùn kéo đến. Áo bào trắng trên mặt lão giả lập tức đặc sắc xuất hiện, lập tức có sợ hãi, có phẫn nộ, có cửu hận, nhưng càng nhiều vẫn là thực chất bên trong đối với Cố gia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới mình đã ẩn nút mấy trăm vạn năm lâu, cuối cùng vẫn là bị Cố gia người cho tìm được. Trở ngại giữa hư không kia cố uy áp, Áo bào trắng lão giả đứng tại chỗ, một bước cũng không dám động đậy, nhưng trong đầu cũng đã đang tự hỏi bắt đầu, như thế nào thừa dịp hiện tại hỗn loạn công phu, thừa cơ thoát đi. Cùng lúc đó, đại điện ở trong đã vang lên lần nữa một tiếng tựa như kinh lôi tiếng oanh minh. Tiếng vang ầm ầm qua đi, bàng bạc lực trùng kích hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cả tòa đại điện đều có chút lung lay sắp đổ. Xung kích tiêu tan thời khắc, chỉ gặp từ trong đó bay ra một đạo thân ảnh chật vật. Đáng chết. Chu Tinh Nguyên rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trên mặt càng là tràn đầy kinh hoàng cũng không thể tin. Cái này Cố Huyền Chỉ, mạnh đến mức đơn giản vượt quá hắn tưởng tượng, thậm chí đã cường đại đến, để trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác tuyệt vọng. Không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Cố Huyền chẳng qua là một cái Cố gia thần tử mà thôi, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Thực lực như vậy, nếu là đặt ở chư thiên vạn giới, đó cũng là đủ để hoành ép hết thảy tồn tại, hắn vậy mà một mực tại ẩn giấu đi. Chu Tinh Nguyên một trận trong lòng run sợ. Lấy hắn kiếp trước đại đế ánh mắt đến xem, hắn nhìn ra thực lực Cố Huyền Chỉ, tuyệt đối không chỉ hắn trước mắt chỗ bạo phát đi ra thực lực, hẳn là còn có ẩn tàng. Hắn vốn cho là, kia cái gọi là kiếm tử, đế tử, tiên tử, đã là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tồn tại, có thể cái này Cố Huyền Chỉ, rõ ràng mới là ẩn tàng sâu nhất một cái kia. Mà lại, so với bọn hắn còn muốn càng kinh khủng. Chu Tinh Nguyên sắc mặt trắng bệch. Mới nếu như không phải tự thân kia sợi thiên đạo ý chí bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm tại Cố Huyền Chỉ một trường kia phía dưới, hôi phi yên diệt. Có thể càng làm hắn hơn cảm thấy phẫn nộ chính là, trước đó rõ ràng đáp ứng hắn, muốn trợ giúp hắn áo bào trắng lão giả, đang nghe hắn xin giúp đỡ thời điểm, vậy mà đối với hắn xin giúp đỡ nhìn như không thấy, thậm chí còn đứng ở tại chỗ xem kịch. Đáng tiếc, Chu Tinh Nguyên không biết đến là, lúc này áo bào trắng lão giả cũng là tự thân khó đảm bảo, căn bản không rảnh bận tâm đến hắn. Đã hắn đã không đáng tin cậy, dưới mắt, chỉ có thể trước mang theo chí bảo lý khai. Chu Tinh Nguyên từ dưới đất chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên đài cao thượng cổ chí bảo, ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Sau đó, ngay tại sau một khắc, thân hình hắn trong nháy mắt lóe lên, một tay đem thượng cổ chí bảo chộp trong tay, sau đó liền muốn hướng đại điện một cái lối đi khác ở trong chạy tới. Ngươi có thể chạy đến đâu mà đi? Cố Huyền Chỉ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn nâng lên thủ trưởng, hướng phía Chu Tinh Nguyên chụp tới. Cảm nhận được sau lưng truyền đến lực lượng kinh khủng, Chu Tinh Nguyên bỗng nhiên ngẩng lại, đối diện liền thấy một trường kim sáng cự trường từ hắn trên đỉnh đầu vào đầu rơi xuống. Không. Chu Tinh Nguyên sắc mặt dữ tợn. Chương 122. Chu Tinh Nguyên vẫn lạc, kiểm kê thu hoạch ta không thể chết. Ta còn có chuyện không có hoàn thành, tuyệt đối không thể chết tại đây. Chu Tinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn cắn chót lưỡi, từng ngụm máu tươi từ trong mồm phun ra ngoài, liều mạng thọ nguyên không muốn, điên cuồng thiêu đốt còn thừa không nhiều thọ nguyên, chỉ một thoáng, bàng bạc linh lực tại quanh người hắn phóng lên tận trời, một đầu tóc đen biến tóc trắng, tại hắn sau đầu cuồng loạn bay múa. Ngay sau đó, quanh người hắn càng là quang mang bùng cháy mạnh, tiên thiên đạo thể chất toàn diện kích hoạt. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh, dần dần sau lưng hắn ngưng tụ thành hình, khuôn mặt lại có chút mơ hồ không rõ, nhưng phát ra uy áp lại khiến cho đại điện trùng quanh vách tường cũng bắt đầu kết rung động, chu vi cây cột càng là hiện ra lít nha lít nhít khe hở. Tôn này hư ảnh chính là hắn kiếp trước đại đế hư ảnh, là hắn liều mạng tiên tiên đạo thể tổn hại khả năng cưỡng ép thi triển ra. Ầm ầm, giang giác, đại điện bảo đỉnh rốt cục không thể thừa nhận khủng bố như thế uy áp, nước toát ra, kim quang trợn tiết ra. Đây chính là trong truyền thuyết bạo trồng sao? Cũng liền như vậy đi. Nhìn xem Chu Tinh Nguyên bộc phát mà bị đánh nát bàn tay lớn màu vàng nóng, Cố Huyền Chỉ khe khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn hướng về phía trước hơi bước ra một bước, trên mặt đất bụi mù đều có chút rung động một cái, phảng phất có một vòng nhìn không thấy linh lực ba động nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Cố Huyền Chỉ có chút nhắm mắt lại, đợi cho lần nữa mở ra thời điểm, cổ thần trọng đồng nổi lên. Chỉ một thoáng, ở phía sau hắn hiện ra một tôn khuôn mặt mơ hồ cổ thần hư ảnh, nương theo lấy động tác của hắn, trong không khí bàng bạc uy áp phát tiết ra. Cố Huyền Chỉ một chỉ điểm ra, bành, bảo đỉnh trực tiếp bị tung bay, cả tòa cung điện trực tiếp bại lộ tại sắc trời phía dưới. Đỉnh đầu tầng mây trực tiếp bị xé nứt ra, một cây huy hoàng cự chỉ từ thiên ngoại bay tới. Cự chỉ phía trên kim quang đại thịnh, trên đó càng là đạo vận xen lẫn, đồng thời kèm thêm viễn cổ nặng nề khí tức chấn động ra tới. Cho dù cách xa nhau số ngàn mét, nhưng theo huy hoàng cự chỉ hạ xuống, trung quanh đã là cuồng phong gào thét liên đối chạm đất biểu đều phát ra chấn động gào thét. Phảng phất như là hàng thế thần chỉ thiên ngoại một chỉ, mang theo chấn áp thiên địa vạn vật khí thế, ầm vang hạ xuống. Gặp đây, Chu Tinh Nguyên sắc mặt đại biến. Đây là cổ thần trọng đồng. Ngươi vậy mà có được cổ thần trọng đồng? Chu Tinh Nguyên giọng nói vô cùng cố hãi nhiên, đội vàng thúc giục pháp thân muốn ngăn cản hạ một chỉ này công kích. Có thể song phương vừa mới tiếp xúc, vô tận thê lương khí tức chạm mặt tới, tôn này hắn cơ hồ hao hết thọ nguyên đại đế pháp tướng, cũng trong phút chốc như là như băng tuyết tan giá hầu như không còn. Cổ thần trọng đồng, một chút mở, vạn vật diệt. Rốt cục, cái này huy hoàng thiên ngoại một chỉ trực tiếp đặt tại Chu Tinh Nguyên trên đỉnh đầu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch ra. Theo sát phía sau là một tiếng vang kinh thiên động địa, kinh khủng mãnh liệt sóng xung kích, lập tức hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng trùng kích ra đến, nhấc lên vô thượng bụi mù. Chu Vi sớm đã che kín vết dạn vết tường, càng là từng khúc sụp đổ. Vô đợi cho tiếng vang cực lớn qua đi, chỉ gặp từ đó bay ngược mà ra một thân ảnh. Về phần tòa này nguy nga cao ngất đại điện, cũng đều tại huy hoàng cự chỉ điểm xuống sát na, bị ép vì bờ miệng, chỉ để lại một tòa nở rộ lấy bảo vật đại cao, cùng vị kia áo bào trắng lao giả, lẻ loi chơi chọi đứng tại đầy trời cắt vàng bên trong. Phúc, vì cái gì? Đã để cho ta trùng sinh, vì cái gì còn muốn có Cố Huyền Chỉ tồn tại? Ta không cam tâm a! Chu Tinh Nguyên hoa một cái phun ra một ngụm tiên huyết, mặt trắng như tờ giấy, mái đầu bạc trắng càng là như là cỏ cây tiêu thụy, khí thế trên người từ lâu biến mất không còn một mảnh, cả người nhìn qua phản phất như là một cái sắp chết lao nhân. Bản thân tử lòng từ bi tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Huyền chỉ rủ xuống đôi mắt, bình tĩnh lên tiếng. Dứt lời, ngón tay hắn điểm ra. Không muốn, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngươi muốn đại đế chí bảo ta có thể tặng cho ngươi, cái này bí cảnh bên trong hết thảy ta đều có thể tặng cho ngươi. Ta có thiên đạo truyền thừa ta cũng có thể tặng cho ngươi, ta càng biết rõ rất nhiều chưa từng hiện thế bảo địa, chỉ cần ngươi buông ta xuống, ta có thể tất cả đều nói cho ngươi. Ta còn có thể hiệu mệnh ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân, vĩnh viễn nghe theo ngươi phân phó. Mặt trước khi chết vong thời khắc, Chu Tinh Nguyên rốt cuộc không lo được hắn thân là kiếp trước Vân Hạo đại đế mặt mũi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Có thể cái kia đạo hướng hắn cuốn tới công kích, cũng không có bởi vì hắn lời nói có chút đình trệ, ngược lại trực tiếp xuyên thủng hắn đầu. Hào quang lóe lên, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa chút Chu Tinh Nguyên tồn tại qua vết tích. Một cái tầm bảo thử mà thôi, bảo bối tìm được, còn có cái gì giá trị? Cố Huyền chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Kiểm tra đến chủ nhân thành công săn giết thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi tử thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được 74.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh. Chủ nhân có thể đạt được pháp tắc mạnh mẽ, tinh thần pháp tắc, thời gian pháp tắc 260, lực chi pháp tắc 388. Nghe được bên tai thông báo, Cố Huyền chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, một đạo ký ức đã rơi vào Cố Huyền chỉ trong đầu, khoảng chừng 10 cái hô hấp công phu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Có ý tứ. Đây chính là Chu Tinh Nguyên kiếp trước làm đại đế lúc ký ức sao? Bất quá thập nhị tổ cũng thật sự là cậu, thừa dịp Vân Hạo đại đế lúc đối địch, từ phía sau một cước cho người ta đạp chết. Bất quá, cái này Chu Tinh Nguyên làm kiếp trước Vân Hạo đại đế, ngược lại là thu nhận sử dụng không ít công pháp và thuật pháp, hiện tại đều là của ta, mặc dù đại bộ phận đều không có tác dụng gì. Cố Huyền chỉ rất là hài lòng. Có câu nói như thế nào tới, cái này đồ vật đối ta có thể vô dụng, nhưng không thể không có. Trừ cái đó ra, còn thật sự giống Chu Tinh Nguyên nói, ngược lại là thật là có mấy chỗ gần trăm vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện bí cảnh vị trí. Cố Huyền chỉ đại khái nhìn qua hai lần về sau, đột nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nguyên bản hắn lúc trước giữ lại cái kia Mộng Hoa Nữ Đế mục đích chính là vì nghĩ phải biết vị này Mộng Hoa Nữ Đế liên quan tới hậu thế ký ức, nhưng dưới mắt hắn đã có thể hấp thu Chu Tinh Nguyên trí nhớ kiếp trước. Đây cũng là mang ý nghĩa cái này Mộng Hoa Nữ Đế cũng không có giá trị tồn tại. Nghĩ tới đây, Cố Huyền chỉ mỉm cười. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa áo bào trắng lão giả, nét miệng lên một vòng hài hước ý cười. Đến ngươi. Nghe thấy lời ấy, áo bào trắng lão giả con ngươi kịch liệt co bảo. Nhưng bởi vì giữa hư không một mực có một đạo kinh khủng khí tức tại tập trung vào hắn, căn bản để hắn không cách nào làm ra cái gì đáp lại, nhưng hôm nay mắt thấy Cố Huyền chỉ hướng phía hắn từng bước một đi tới, nếu là lại không có hành động, chỉ sợ cuối cùng chờ đợi kết cục của hắn chỉ có tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, áo bào trắng lão giả quyết tâm trong lòng, chuẩn bị thừa dịp Cố Huyền chỉ đi đến trước mặt hắn thời điểm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem Cố Huyền chỉ trộm trong tay. Kể từ đó, cho dù giữa hư không cái người kia cũng không dám xuống tay với hắn. Đến thời điểm có cái này Cố gia thần tử nơi tay, Cố gia người sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hắn cũng liền có thể đàm phán cùng chạy trốn thẻ đánh bạc. Áo bào trắng lão giả nhìn xem càng đi càng gần Cố Huyền chỉ, trong mắt dần dần hiện lên một tia nóng bỏng, trong lòng càng là hiện lên có lo lắng, chỉ cảm thấy cái này Cố Huyền chỉ đi như thế nào chậm như vậy, mới giết người thời điểm, thủ đoạn ngược lại là lôi lệ phong hành, làm sao như thế mấy bước đường, ngược lại đi chậm như vậy. Nhưng ngay tại cách hắn 5 mét thời điểm, Cố Huyền chỉ ngừng bước chân, lông mày có chút bốc lên, góc miệng giơ lên một vòng hài hước ý cười, thế nào, là đang chờ bản thần tử đến gần sao? Rất đáng tiếc, ngươi tính toán đánh hụt. Phát giác được mình tâm tư bị vạch trần, áo bào trắng lão giả khẽ cắn môi, đột nhiên vận chuyển tự thân linh lực, muốn hướng phía nơi xa trốn chạy. Thập nhị tổ, thập nhất tổ, các ngươi còn không xuất thủ sao? Lại không xuất thủ, ta coi như đem hắn thả chạy, chính các ngươi khắp thế giới đi tìm hắn đi. Cháu ngoan tôn, chúng ta cái này không liền đến sao? Hư không bên trên truyền đến thập nhị tổ thanh âm. Sau một khắc, một đạo kinh khủng uy áp từ hư không bên trên chút xuống, đem áo bào trắng lão giả quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa. Thập nhị tổ thanh âm từ hư không bên trên lần nữa truyền xuống, trốn. Bị bản lão tổ coi trọng đồ vật, ngươi còn trốn được sao? Chương 123. Thập nhị tổ xuất thủ lầm ầm. Nương theo lấy thập nhị tổ thoại âm rơi xuống lúc, mảnh này giữa thiên địa, đột nhiên vang lên nói kinh khủng tiếng oanh minh. Một cỗ cường đại bàng bạc khí tức, đột nhiên tràn ngập xen lẫn ra. Sau một khắc, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Hư không càng là phảng phất bị xé nứt, một cái to lớn thủ trưởng, từ trên đường chân trời chậm rãi hạ xuống, đối phía dưới áo bào trắng lão giả mở ra năm ngón tay, tựa hồ muốn đem hắn bắt bỏ vào trong tay. Tại to lớn thủ trưởng chỗ qua địa, bàng bạc kinh khủng uy áp như vực sâu biển lớn, đè ép nửa bầu trời bên cạnh. Nơi xa ở ngoài ngàn dặm yêu thú, tựa hồ có chỗ phát giác, run rẩy thân thể, nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra nghẹn ngào rên rỉ. Mà lúc này, đang đứng ở sơn cốc bên ngoài đám người, tại phát giác được một màn này về sau, cũng là sắc mặt đại biến. Đại đế, đây là đại đế khí tức. Chẳng lẽ là cái này bí cảnh ở trong lưu lại đại đế chí bảo hiện rồi? Nhưng vì cái gì sẽ có khủng bố như vậy khí tức? Mặc kệ, chư vị, tranh thủ thời gian thêm chút sức mà phá vỡ tầng này cấm chế, nếu không đại đế chí bảo liền muốn rơi vào tay người khác. Dứt lời, Tiêu Diêu kiếm tử thôi động quanh thân linh lực, bắt đầu đánh vỡ cấm chế. Dù sao, nếu là chỉ vẹn vẹn là đại đế chí bảo hiện thân còn tốt, có thể mới hắn rõ ràng cảm giác được có người tiến vào giữa sân gốc, nếu là đại đế chí bảo nhận chủ, hắn muốn lại đoạt được đại đế chí bảo, coi như khó khăn. Mấy người khác tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này, cũng nhao nhao không còn lưu thủ. Không bao lâu, bên ngoài thung lũng cấm chế bên trên dần dần hiện ra một cái nắm đấm động khẩu lớn nhỏ. Mấy người thấy thế, thần sắc lập tức phấn chấn, càng thêm dùng sức thôi động linh lực. Cùng lúc đó, trong sơn cốc áo bào trắng lão giả ngựa đầu nhìn xem phía trên càng ngày càng gần to lớn thủ trưởng, quả thực là muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt càng là ẩn chứa khó mà che giấu sợ hãi. Nhưng nếu như trơ mắt nhìn xem cái kia cự trưởng rơi xuống, như vậy chờ đối hắn hạ chẳng không cần nói cũng biết. Tâm niệm đến đây, hắn đột nhiên thôi động thể nội linh lực, quanh thân dần dần bao phủ lên một tầng kim sắc quang mang, liền kia mái đầu bạc trắng đều biến thành màu vàng kim. Ngay sau đó, bàng bạc linh lực lập tức đổ xuống mà ra, điên cuồng công kích tới phong tỏa hắn mảnh không gian này, muốn xông ra mảnh không gian này. Có thể hắn mỗi một đạo công kích, tại rơi vào trung quanh thời điểm, lại phảng phất một viên cục đá rơi vào đến đại dương mênh mông bên trong, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà, tại hắn phản kháng bên trong, bàn tay lớn kia cũng đã càng ngày càng gần, ẩn chứa trong đó kinh khủng ý thế, càng làm cho hắn như bị sét đánh, nhịn không được quỳ rạp trên đất. Áo bào trắng lão giả vừa kinh vừa sợ, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, càng thêm mênh mông uy áp mênh mông đung đưa hướng hắn đè xuống, làm hắn quanh thân không cách nào động đậy nửa phần, liền liền dưới chân hắn kia phiến thổ địa đều hướng phía dưới sụp đổ mấy phần. Áo bào trắng lão giả ngửa đầu gào thét giận dữ hét: "Các ngươi Cố gia quả thực là khinh người quá đáng. Trước đây nếu không phải các ngươi Cố gia âm thầm đánh lén, ta làm cái này chư thiên vạn giới thiên đạo, lại như thế nào sẽ rơi vào hôm nay cái này tình trạng? Ta thật vất vả may mắn đào thoát, không nghĩ tới các ngươi Cố gia lại còn níu lấy ta gắt gao không thả." Đối mặt với áo bào trắng lão giả vô năng cùng nộ, phía trên thập nhị tổ cười hắc hắc, nói ra: "Chúng ta Cố gia coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi phải biết cảm ơn mới đúng." Dứt lời, tấm kia cự trưởng đã triệt để đem áo bào trắng lão giả chộp vào trong lòng bàn tay, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển bàn tay khổng lồ kia mảy may. Cuối cùng, cự trưởng chậm rãi co vào, có lực lượng cường đại dần dần rót vào áo bào trắng lão giả thể nội. Áo bào trắng lão giả hoảng sợ kêu to: "Không, không muốn!" Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bay một tiếng, trên người hắn kim quang đột nhiên trở nên lóa mắt, theo sát phía sau, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, một khối hiện ra nhàn nhạt quang mang hình thoi mảnh vỡ, chậm rãi trôi nổi tại hư không bên trên. Đột nhiên, lại một cái đại thủ từ hư không xuất hiện, sau đó chống rông chụp tới, đem thiên đạo mảnh vỡ giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, truyền đến thập nhất tổ thanh âm: "Được rồi, bao lớn tuổi rồi, chơi tâm còn như thế nào?" Trong hư không lập tức truyền đến thập nhị tổ tức hồn hệ thanh âm: "Hơi a, lão thập nhất ngươi có ý tứ gì? An cấp trắng trợn có phải không? Ngươi tin hay không bản lão tổ để ngươi biết rõ cái gì gọi là hoa nhi, vì cái gì hồng như vậy?" Ngay tại thập nhị tổ thoại âm rơi xuống thời khắc, ngao một tiếng, hư không bên trên truyền đến thập nhị tổ hét thảm một tiếng. "Ỷ bao, chính là thập nhất tổ không hề bận tâm thanh âm truyền đến, hiện tại ngươi biết rõ rồi. Lão thập nhất, ngươi không giảng võ đức." Phía dưới Cố Huyền Chỉ, nghe hư không bên trên lão ngụy lão tổ cãi nhau, yên lặng lui về sau nửa bước, hơi có chút bất đắc dĩ bưng kín mặt mình, tựa hồ không muốn thừa nhận chính mình có như thế một cái mất mặt lão tổ. Đúng lúc này, trên không thập nhị tổ kêu thảm cùng kêu gào âm thanh rốt cục dừng lại, sau đó truyền đến thập nhất tổ thanh âm: "Cháu ngoan, bên ngoài có mấy cái gia hỏa, muốn hay không lão tổ ta xuất thủ đem bọn hắn đưa tiễn?" Cố Huyền Chỉ biết rõ thập nhất tổ trong miệng nói tới ai, suy nghĩ một cái về sau, lắc đầu nói: "Không cần, dù sao sự tình đã kết thúc, ta liền bồi bọn hắn chơi chơi, vừa lúc ở nơi này còn có một chút những chuyện khác không có làm xong đây." Nghĩ tới đây còn thừa lại vị Tiêm Mộng Hoa nữ đế, Cố Huyền Chỉ nhếch miệng lên một vòng hài hước tiêu dung: "Được, kia chúng ta liền đi trước a. Nhớ kỹ sớm một chút trở về, qua mấy ngày người kia hai cái không đáng tin cậy cha mẹ liền muốn trở về." Thập nhị tổ đang nói xong câu nói này về sau, hắn cùng thập nhất tổ khí tức liền hoàn toàn biến mất tại mảnh này giữa hư không. Nghe thập nhị tổ nói lời, Cố Huyền Chỉ như có điều suy nghĩ: "Cha, nương." Nói trở lại, thập nhị tổ nói hai người bọn họ không đáng tin cậy, hắn mười phần đồng ý từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ liền không có nhìn thấy hai người này vài lần, kinh thường tính biến mất, nhất là hắn, cái này cha, làm Cố gia gia chủ, từ khi hắn giải đại thành là thần tử về sau, trong gia tộc tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều buông tay mặc kệ, quay đầu cùng mẹ hắn đi du lịch đi. "Ai?" Cố Huyền Chỉ hít một hơi, lấy lại bình tĩnh về sau, hắn mở ra bước chân, vượt qua dưới chân phế tích, đi tới tòa kia duy nhất hoàn hảo đài cao trước mặt. Thần phù bia đá, cắm ở trên sân khấu, là một khối đen như mực, chỉ có bàn tay lớn nhỏ bia đá. Từ mặt ngoài nhìn, tấm bia đá này phía trên khắc rõ rất nhiều thần bí phù văn, ngoại trừ chúng quanh lượn lờ lấy một chút linh khí bên ngoài, cơ hồ không có cái gì chỗ đặc biệt. Cố Huyền Chỉ hơi hồi tưởng một cái, thần phù bia đá tựa như là một vị tên gọi thần phù đại đế để lại một loại bí thuật, bên trong ẩn chứa thần phù đại đế thành tựu đại đế sau thần thông. Nếu là lĩnh ngộ cái này môn thần thông, liền có thể có được trưởng khống lĩnh vực năng lực. Lĩnh vực triển khai về sau, có được cực kỳ khủng bố uy năng, ngang cấp đối chiến phía dưới, có thể xưng vô địch. Nhưng hắn nhớ kỹ, vị này thần phù đại đế tại thành danh về sau không bao lâu, liền gặp được người thần bí tập kích, sau đó như vậy vẫn lạc, mà khối này thần phù bia đá cũng tại thần phù đại đế vẫn lạc về sau, cứ thế biến mất. Vân vân. Cố Huyền Chỉ giống như nghĩ tới điều gì. Người thần bí? Không thể nào. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước tại Hậu Sơn thời điểm, thập nhị tổ dẫn hắn nhìn thấy kia mấy trăm cố đại đế khối lỗi, đột nhiên liền biết rõ thần phù đại đế hiện tại ở đâu mà. Thu hồi suy nghĩ về sau, Cố Huyền Chỉ cầm lấy khối này thần phù bia đá, mặc dù đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đã bị hắn thấy được, đó chính là hắn Cố gia đồ vật. Thu hồi thần phù bia đá về sau, nơi đây cũng sẽ không có giá trị, Cố Huyền Chỉ quay người hướng phía đã biến thành phế tích cung điện đi ra ngoài. Vừa bước ra cung điện phế tích, mấy đạo lưu quang tuần tự mà đến, cùng lúc đó, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Huyền Chỉ thần tử dừng bước,